Chương 1907 công chúa chọn rể, chương 1907 công chúa chọn rể, câu này tra hỏi là dấu giếm lời nói sắc bén, hoặc là nói là có thể nặng có thể nhẹ. Nhẹ, đó chính là cười một tiếng chi, cứ như vậy liền đi qua. Nhưng nếu như nặng, sự tình liền không có đơn giản như vậy, ngươi dám để cho thượng thân vương ái nữ, đường đường quận chúa tôn sư cùng ngươi cùng một chỗ làm ăn, thay ngươi chân chạy. Nếu là thượng thân vương tra hỏi bên trong bao hàm ý tứ này lời nói, cái kia Tô Trần sau đó liền có khả năng chịu không nổi. Đối mặt thượng thân vương câu này khả năng giấu giếm huyền cơ tra hỏi, Tô Trần thì là trầm ngâm một chút, mới mở miệng hồi đáp, xác thực, đang cùng quận chúa hồn muốn làm chút kinh doanh, quận chúa cũng chỉ là hình tốt chơi tới mới. Thượng thân vương cười nhạt một tiếng, nói ta nhìn cô nàng kia sức mạnh, cũng không giống như là chơi bùa mà thôi, còn dựa dẫm vào ta cầm đi một gian cửa hàng, có thể nói là nhiệt tình mười phần. Tô Trần cũng là không chút do dự, lập tức nối liền một câu, thất quận chúa làm chuyện gì đều rất nghiêm túc. Câu nói này có thể nói là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, bất quá, từ Tô Trần trong miệng nói ra, lại là khí định thần nhàn, thật giống như nhằm vào chính là chuyện như vậy bình thường. Thượng thân vương cũng là không khỏi cười ha ha, sắc mặt đều giãn ra. Lòng người chính là kỳ quái như thế, lấy hắn lòng dạ tự nhiên biết Tô Trần lời này chẳng qua là tại lừa gạt chính mình mà thôi, thế nhưng là nghe được Tô Trần tán dương thất quận chúa, hắn vẫn là vui vẻ. Có lẽ đây chính là tình thương của cha đi, hắn thích nhất chính là thất quận chúa nữ nhi này, cũng liền dễ dàng nhất tại thất quận chúa sự tình bên trên mất đi phân tức. Ân, tiểu thất khó được dụng tâm làm một chút sự tình, bản vương người làm cha này cũng rất vui mừng. Thượng thân vương cười nói. Tô Trần nghe, âm thầm buông lỏng một hơi, biết việc này xem như đi qua, chính mình lợi dụng thất quận chúa mở ra tiệm đan dược kiếm tiền sự tình, thượng thân vương sẽ không truy cứu. Bất quá cùng lúc đó, Tô Trần nội tâm cũng là âm thầm đầu đen rau muống, rõ ràng là chính mình hảo tâm để thất quận chúa cộng đồng phát tài, làm sao hiện tại còn giống như là chính mình chiếm thất quận chúa bao lớn tiện nghi mở dạng. Tô Trần biết, đây là thượng thân vương cổ tay. Đây cũng chính là chính mình kiến thức rộng rãi sẽ không bị lừa gạt, nếu không nếu như nếu là người khác, làm không tốt thật đúng là sẽ từ này tính sợ, đối với thất quận chúa cảm động đến rơi nước mắt. Tiểu thất cũng kém không nhiều đến nên hôn phối niên kỷ. Thượng thân vương đột nhiên lại có ý riêng nói, bất quá, bản vương không quá yên tâm, sợ nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, bị người chỗ lừa gạt. Tô Trần nghe vậy không khỏi lông mày có chút nhảy một cái, mặc dù thượng thân vương trong giọng nói cũng không có minh xác chỉ hướng, bất quá rất hiển nhiên chính là đang nói chính mình. Xem ra, những ngày này cùng thất quận chúa đi được quá gần, gây nên vị này thân vương đại nhân chú ý, mặc dù Tô Trần biểu hiện ra là một vị tương lai tươi sáng thiên tài, bất quá vô luận tiền đồ của hắn đến cỡ nào qua mình, thực lực của hắn bây giờ đều quá thấp. Nếu quả như thật cùng thất quận chúa kết giao lời nói, chỉ sợ thượng thân vương sẽ trước tiên đồng đánh nguyên lương. Thất quận chúa như vậy quý giá thuộc nữ, tự nhiên phải cùng địa vị nổi bật con em quyền quý xứng đôi, chí ít cũng phải là ngũ đại tướng quân nhà công tử. Tô Trần một bên trái lương tâm nói thất quận chúa lời hữu ích, một bên nội tâm âm thầm kiềm chế lại mắt trợn trắng xúc động, thất quận chúa thuộc nữ mới là lạ, loại kia dã man nha đầu kín đáo đưa cho hắn đều không cần. Bất quá, thượng thân vương nghe lời này, ngược lại là lộ ra hài lòng thân sắc, hiển nhiên cũng cảm thấy Tô Trần mười phần thông minh, chỉ cần chính mình hơi nhắc nhở một chút, liền có thể minh bạch có ý tứ gì. Tốt, nói chuyện phiếm lời nói cũng không muốn nói nhiều. Thượng thân vương lời nói xoay chuyển, liền đem vừa rồi nói chuyện bóc tới, thật giống như lời nói vừa rồi thật sự là không có ý nghĩa nói chuyện phiếm bình thường. Mấy ngày nữa, vương thất sẽ có một vị công chúa luận võ chọn rể, bản vương nơi này có hai cái danh ngạch, hai người các ngươi đi thử xem. Thượng thân vương tiếng nói này vừa rơi xuống, cái kia Hoa Thừa Nham lập tức lộ ra mười phần vẻ giận mình, thật giống như không nghĩ tới khối này đĩa bánh lớn sẽ đện ở trên đầu mình bình thường. Tiếp theo mà đến, chính là vui mừng quá đỗi. Vạn bối đa tạ thân vương đại nhân ban cho cơ hội lần này. Hoa Thừa Nham rất cung kính đối với thượng thân vương thật sâu bái chào, ngẩng đầu lên thời điểm, trên mặt tất cả đều là không ức chế được nhảy cấm chi sắc. Về phần Tô Trần, ngược lại là lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Chủ yếu là hắn hiếu kỳ, cái này vương thất công chúa, đến cùng là tình huống như thế nào? Làm sao còn luận võ cho dễ? Phải biết, công chúa thế nhưng là quốc chủ nữ nhi, so quận chúa thân phận càng quý trọng hơn. Nói như vậy, một cái con em quyền quý, cho dù là giống Hoa gia loại đẳng cấp này tử đệ, có thể cưới được vương thất công chúa, đó cũng là trèo cành cây cao, bay lên đầu cảnh biến vương hoàng. Cho nên, Tô Trần có chút kỳ quái, vì cái gì cơ hội như vậy có thể rơi xuống trên đầu của mình, thượng thân vương tại sao muốn lựa chọn Hoa Thừa Nham cùng mình đi tham gia công chúa luận võ chọn rể? Ở trên trời bên trong học viện, còn có rất nhiều xuất thân cùng thực lực cũng không tệ người, chính mình chỉ bất quá mới ra đời trình độ mà thôi, muốn cho công chúa chọn rể, có là những người khác. Huống chi, cái này thượng thân vương vừa mới gõ qua chính mình không nên đánh nữ nhi của hắn chủ ý, làm sao quay đầu liền cổ vũ chính mình đi đánh quốc chủ nữ nhi chủ ý? Tô Trần Tâm có nghi hoặc, bất quá thật cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là lặng lặng nghe thượng thân vương tiếp tục nói chuyện. Luận võ chọn rể hai ngày sau liền sẽ bắt đầu, đến lúc đó trước tiến hành sàng chọn, cũng chính là võ đài chiến. Trên lôi đài có thể hoàn thành quy định thắng liên tiếp người, liền có thể tiến vào công chúa trong phạm vi tầm mắt. Thượng thân vương đạo, nếu như dạng này người vẹn vẹn chỉ có một người, như vậy người này liền có thể trở thành công chúa vị hôn phu. Nếu có nhiều cái người, hoặc là mấy người này giữa lẫn nhau lại phân ra cao thấp, hoặc là công chúa chính mình lựa chọn. Nói tóm lại, trước thông qua lôi đài chiến mới có thể trở thành cuối cùng bên thắng, các ngươi về trước đi chuẩn bị lôi đài đánh đi. Thượng thân vương khoát tay áo, lại hỏi, còn có vấn đề sao? Không có vấn đề. Hoa Thừa Nham hồi đáp. Không có. Tô Trần cũng là lắc đầu, hắn biết mình hiện tại coi như nói không muốn đi tham gia cũng không hề dùng, cho nên dứt khoát liền im miệng. Thượng thân vương lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, chuẩn bị cẩn thận, đến lúc đó biểu hiện tốt một chút. Nói không chừng, công chúa vị hôn phu nằm ở chỗ bản vương thủ hạ đâu. Nói, thượng thân vương quay người phiêu nhiên mà đi. Trong hoa viên, chỉ còn lại có Trương Văn Viễn, Hoa Thừa Nham cùng Tô Trần ba người. Nghĩ đến ngươi cũng biết chênh lệch giữa ngươi và ta, nếu như thức thời một chút lời nói, liền từ bỏ phò mã vị trí tranh đoạt, bởi vì ta cũng không muốn cùng người như ngươi đánh đồng. Hoa Thừa Nham trên mặt khinh bỉ đối với Tô Trần nói ra, tựa hồ bởi vì kiêng kỵ tại Trương Văn Viễn tồn tại, hắn đang nói xong câu nói này đằng sau cũng không có lại nói cái gì, chỉ là lại trừng mắt liếc, liền cũng rời đi tiểu hoa viên. Tô Trần nhún vai, có trời mới biết hắn muốn là không muốn đi tham gia kia cái gì công chúa luận võ chọn rể, nhưng vấn đề là, việc này có vẻ như không phải hắn định đoạt, tại thượng thân vương trước mặt, hắn hiện tại không có quyền cự tuyệt. Chương 1908 Trịnh đội trưởng tin tức tốt. Chương 1908 Trịnh đội trưởng tin tức tốt. Tô Trần, hôm nay bảo ngươi tới tương đối vội vàng, khả năng sự tình ngươi còn không có hoàn toàn tiêu hóa, kỳ thật thân vương đem hai cái danh ngạch bên trong một cái cho ngươi, hoàn toàn là từ đối với ngươi coi trọng. Liên ở thời điểm này, một bên Trương Văn Viễn cũng là nói, thượng thân vương phủ hết thảy chỉ có hai cái danh ngạch, thân vương liền cho ngươi một cái. Về phần trước đó nhắc lên thất quận chúa sự tình, đó cũng là bởi vì thân vương cân nhắc đến công chúa chuyện kiếm chồng, cho nên hy vọng ngươi cùng thất quận chúa trước tránh hiềm nghi, cũng không có ý tứ gì khác. Ta đã biết, Trương đại nhân. Tô Trần cười cười, trên thực tế, thân vương có hay không ý tứ kia, hắn là lại biết rõ rành rành. Nhưng là, hắn cũng sẽ không vì vậy mà tự coi nhẹ mình, nếu như thân vương không muốn để cho hắn cùng thất quận chúa quan hệ tiến thêm một bước, như vậy tổn thất chính là thất quận chúa, mà không phải hắn. Mà lại, hắn thật đúng là đối với thất quận chúa loại kia trách trách hô hô nha đầu không có hứng thú. Lần này công chúa chọn rể là một vị cùng vương thất không có liên hệ máu mủ công chúa. Chuẩn xác điểm nói, là quốc quân một cái dương nữ. Trương Văn Viễn lời nói xoay chuyển, bắt đầu đối với Tô Trần giới thiệu công chúa kia đến, vị công chúa kia, tướng mạo mỹ lệ phi thường, tính cách cũng rất ôn nhu. Chứ không phải quốc quân con gái ruột bên ngoài, phương diện khác, cơ hồ thập toàn thập mỹ. Lần này vương thất cho nàng chọn rể, cũng là rộng tuyển anh hùng thiên hạ, hy vọng có thể cho nàng tìm một cái tốt nhất vị hôn phu. Chỉ bất quá, duy chỉ có một chút rất đặc thù, chính là vị công chúa kia tuổi tác chỉ có 18 tuổi, mà lại, nàng không hy vọng tìm so với nàng tuổi tác lớn hoặc là tuổi nhỏ bạn lữ, sợ không có tiếng nói chung. Cho nên, lần này luận võ chọn rể, hạn định phi thường nghiêm ngặt, chỉ có vừa vặn 18 tuổi nam võ giả có thể tham gia, lớn hơn một tuổi cũng không được, nhỏ hơn một tuổi cũng không được. Trương Văn Viễn còn nói thêm, thì ra là thế. Tô Trần nghe đến đó, cũng coi như minh bạch vì cái gì thượng thân vương dưới trướng võ giả rõ ràng rất nhiều, nhưng lại bèn bèn tìm chính mình cùng Hoa Thừa Nham. Bởi vì chính mình vừa lúc là 18 tuổi, cái kia Hoa Thừa Nham chắc hẳn cũng là vừa vặn 18 tuổi. Nói tóm lại, lần này luận võ chọn rể, đối với ngươi mà nói thật sự là một lần khó lường cơ duyên. Nếu như ngươi trở thành công chúa vị hôn phu, vương thất vì để cho công chúa về sau trải qua tốt hơn, khẳng định là sẽ đại lực vun trồng ngươi. Trương Văn Viễn còn nói thêm, đương nhiên, còn có một câu hắn không có nói rõ đi ra, đó chính là so với mặt khác người dự thi mà nói, Tô Trần cơ hội xác thực không lớn. Bởi vì Tô Trần tu vi quả thật có chút thấp, tu vi như vậy liền xem như nửa tam tinh thiên tài, nhưng ở công chúa chọn rể loại kia cạnh tranh kịch liệt hoàn cảnh bên trong, chiến lực cũng là không đáng chú ý bất quá. Thượng thân vương cùng Trương Văn Viễn xem trọng là Tô Trần tương lai tiềm lực. Tiểu tử này là cái tài năng có thể đào tạo, cho nên bọn hắn mới đưa hắn đề cử đến lần này luận võ chọn rể bên trong. Cơ hội lần này có thể coi như là một lần tôi luyện, không nhất định phải thắng được, chỉ cần một lần kinh lịch dạng này liền có thể được ích lợi vô cùng. Đương nhiên, nếu như vừa vận khí bạo dạn tiến nhập cuối cùng chọn lựa phàm y mà bị công chúa chọn chúng, đó chính là niềm vui ngoài ý muốn. Đa tạ Trương đại nhân. Tô Trần cũng chỉ có nói lời cảm tạ. Hắn biết thượng thân vương cùng Trương Văn Viễn là hy vọng chính mình cùng Hoa Thừa Nham trong hai người một người có thể trở thành phò mã, đây đối với thượng thân vương khẳng định là mười phần có lợi. Đừng nhìn thượng thân vương không hy vọng chính mình cùng thất quận chúa đi được quá gần, nhưng trên thực tế, đó là thượng thân vương từ một đứa con gái phụ thân góc độ xuất phát, không hy vọng nữ nhi của mình gả một cái dễ có xuất thân tiểu tử. Nhưng nếu là cái này dễ có xuất thân tiểu tử là làm thượng thân vương giới trướng đi cưới công chúa, vậy liền hoàn toàn là một chuyện khác, thượng thân vương không những sẽ không phản đối, hơn nữa còn sẽ đại lực thúc đẩy. Nhưng trên thực tế, mình cũng không muốn làm cái gì công chúa vị hôn phu. Về phần luận võ chọn rể thời điểm làm sao bây giờ, Tô Trần đã nghĩ kỹ, đơn giản chính là cố ý thua rơi là được. Dù sao đến lúc đó, muốn làm công chúa vị hôn phu người khẳng định vừa nắm một bó to, dù cho có cương tốt 18 tuổi hạn chế này, Tô Trần tin tưởng điều kiện phù hợp người khẳng định cũng sẽ không thiếu. Liên Thiên Nguyên Vương đô hoàn cảnh mà nói, trong đó so với chính mình thực lực càng mạnh, hẳn là chỗ nào cũng có. Chính mình muốn là chẳng qua là đi bồi chạy mà thôi, nhân cơ hội này tôi luyện thực lực vẫn được, trở thành công chúa vị hôn phu hẳn là không cần nghĩ. Rời đi thượng thân vương phủ, Tô Trần rất mau đem luận võ chuyện kiếm chồng bước qua một bên. Trở lại Thiên Nguyên học viện, còn không có tiến ký túc xá cửa lớn, Tô Trần liền phát hiện lại có mấy đạo thân ảnh đang đợi mình. Trịnh đội trưởng. Tô Trần nhận ra những thân ảnh này bên trong một người cầm đầu, lại là một cái người quen thuộc L Vương thất đội hộ vệ Trịnh đội trưởng. Cũng chính là lần trước cùng Từ gia trong xung đột, cái kia kiên trì không có cho Tô Trần bất công đãi ngộ, từ đó kém chút bị mất chức điều tra Trịnh đội trưởng. Về sau, bởi vì thất quận chúa kịp lúc xuất hiện, cho nên cái này Trịnh đội trưởng không có bị mất chức điều tra, ngược lại là Dương Nôn muốn rút lui hắn chức Kha đại đội trưởng xui xẻo. Tô Trần huynh đệ. Trịnh đội trưởng đội vàng sông Tô Trần chắp tay, cuối cùng chờ được ngươi. Trịnh đội trưởng, hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới? Tô Trần cười nhạt hỏi. Không có việc gì, chính là nghĩ đến tới bái phòng một chút ngươi. Trịnh đội trưởng vẻ mặt tươi cười, đạo, còn có một tin tức tốt, ta muốn trước tiên nói cho Tô Trần huynh đệ ngươi, cùng ngươi một khối chia sẻ. Tin tức tốt gì? Tô Trần hiếu kỳ hỏi. Ta thăng chức. Thành đại đội trưởng. Trịnh đội trưởng khó nén kích động nói. Phải không? Chúc mừng, chúc mừng. Tô Trần nghe vậy, Kinh ngạc sau khi, cũng là thực vì cái này Trịnh đội trưởng cao hứng. Hắn biết, cái này Trịnh đội trưởng là cương trực công chính hạng người, tình nguyện vứt bỏ chức vụ bị tóm lên đến, cũng không nguyện ý làm vi phạm công chính sự tình. Người như vậy, đáng giá một cái thăng chức. Đây là nhờ có phúc của ngươi. Kha Thuận bị mất chức đằng sau, Hoàng đại tổng quản muốn tìm cá nhân bổ hắn đại đội trưởng chức vụ trống chỗ, tìm tới tìm lui, tìm đến ta. Trịnh đội trưởng gãi gãi đầu, mười phần thành khẩn đạo, nếu như không phải ngươi nói, ta cũng không có khả năng có lần này thăng chức. Trịnh đội trưởng, không, Trịnh đại đội trưởng làm gì khiêm tốn, ngươi lần này thăng chức là thực chí danh quy. Tô Trần cũng là thay đối phương cao hứng, hắn cũng biết, tại ở trong đó, chính mình khả năng làm ra tác dụng nhất định, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì Trịnh đội trưởng bình thường cước đạp thực địa biểu hiện, mới thu được cao tầng tán thành, đạt được lần này thăng chức cơ hội. Tô Trần huynh đệ, buổi tối hôm nay ta tại Vương Đô Phồn Hoa nhất tiểu lâu mua tiệc rượu, xin ngươi cần phải nhất định phải đến dự. Trịnh đại đội trưởng phát ra mời. Trịnh đại đội trưởng, ta không thích tham gia náo nhiệt, thì không đi được, ngươi cùng các bằng hữu hảo hảo chúc mừng. Tô Trần lắc đầu, từ chối nhã nhặn Trịnh đại đội trưởng. Hôm nay hắn cũng đội vàng một ngày, nghĩ kỹ tốt nghỉ ngơi một chút. Trịnh đại đội trưởng bị cự tuyệt, mặc dù có hơi thất vọng, bất quá lại cũng không nhục chí, lại hỏi, cái kia Tô Trần huynh đệ có cái gì cần ta đi làm, cứ việc phân phó, ta nhất định hết sức nỗ lực. Chương 1909 người một nhà chỉnh chỉnh tề tề chương 1909 người một nhà chỉnh chỉnh tề tề Trịnh đại đội trưởng quá khách khí. Tô Trần Cương muốn nói chính mình cũng không cần cái gì đối phương làm, bất quá nghĩ lại ngược lại là cải biến chủ ý, liền đối với Trịnh đại đội trưởng đạo, ta có cái bằng hữu, gọi là Đường Bằng, nhà ở Vương Đô Nam Khu. Hắn muốn là biên phòng kỵ sĩ, bởi vì một mình trốn cương vị mà bên chăn phòng quân khai trừ. Ta muốn, nếu như ngươi thuận tiện lời nói, có lẽ có thể cân nhắc mời chào hắn tiến vào ngươi dưới trướng, trở thành Vương thất đội hộ vệ binh sĩ. Biên phòng kỵ sĩ a. Trịnh đại đội trưởng thần sắc hơi có chút phức tạp, bộ đội biên phòng cùng Vương thất đội hộ vệ không giống với, là đóng tại đường biên giới quân đội, biên cảnh khu vực điều kiện gian khổ, quân đội quản lý cũng không bằng Vương thất đội hộ vệ như vậy ngay ngắn rõ ràng, cho nên bên trong sẽ hòa với một chút dù côn lưu manh thói xấu binh lính càng quái, từ đó làm cho biên cảnh quân thanh danh cũng không có tốt như vậy. Lại thêm, Tô Trần nói người này là bởi vì trốn cương vị bên chăn cảnh quân khai trừ, cho nên càng thêm làm cho Trịnh đại đội trưởng có chút chần chờ. Yên tâm, hắn là người tuyệt đối đáng tin cậy, sở dĩ trốn cương vị chỉ là bởi vì người nhà xảy ra chuyện, không xin nghỉ được mà thôi. Tô Trần nhìn thấy Trịnh đại đội trưởng thân sắc, liền nói một câu. Trên thực tế, Trịnh đại đội trưởng chần chờ, Tô Trần Tư không chút nào sẽ cảm thấy xấu hổ hoặc là không nhanh. Bởi vì Trịnh đại đội trưởng chính là như thế một cái cương trực công chính người, nếu như đối phương là không đáng tin cậy người, cho dù là Tô Trần đề cử, hắn cũng sẽ không nói gật đầu liền gật đầu. Thì ra là thế. Trịnh đại đội trưởng thân sắc cũng là bưng lòng, đạo, Tô Trần huynh đệ yên tâm, vừa vặn tay ta dưới đáy thiếu người, ta cái này đi làm. Vất vả Trịnh đại đội trưởng. Tô Trần gật đầu, nếu như có thể tiến vào Vương thất đội hộ vệ lời nói, đối với Đường Bằng tới nói hẳn là một cái tương đối tốt kết quả. Vương thất đội hộ vệ cùng bộ đội biên phòng một dạng đều là quân đội, Đường Bằng thích đứng lên sẽ khá nhanh. Mà lại, Vương thất đội hộ vệ tiền lương cũng là 10 phần hậu đãi, không thể so với bộ đội biên phòng kém. Tại Vương Đô, rất nhiều người trẻ tuổi lấy có thể đi vào Vương thất đội hộ vệ làm binh, mà Vương thất đội hộ vệ sàng chọn điều kiện cũng là khắc nghiệt không gì sánh được. Bất quá, cùng Trịnh đại đội trưởng chào hỏi, Tô Trần cảm thấy vấn đề này hẳn là 89/10. Ngay sau đó, Tô Trần liền tiến nhập phòng tu luyện của mình, minh tưởng nghỉ ngơi sau một lát, lại là cố gắng tu luyện. Mà giờ khắc này Tô Trần lại là không biết, tại Đường Bằng trong nhà, ngay tại Lặng Yên phát sinh một trận biến cố. Đường Bằng người một nhà, từ khi từ tiên dược các về đến trong nhà đằng sau, một mực chóng mặt, chưa có lấy lại tinh thần đến. Nhất là Đường Bằng, cơ hồ cách mỗi một hồi, liền xác nhận một chút đệ đệ Đường Nguyên đến cùng phải hay không thực sự tốt, cùng mình rốt cuộc có phải hay không đang nằm mơ. Thằng đến lặp đi lặp lại xác nhận rất nhiều lần, bọn hắn lúc này mới tin tưởng, đây không phải nằm mơ, Đường Nguyên thực sự tốt, có thể tự hành đi đường, thân thể cũng bắt đầu khôi phục. Ca, bệnh của ta thực sự tốt, quá thần kỳ. Đường Nguyên lưu lấy nước mắt, trên mặt lại là hưng phấn dáng tươi cười, giơ quả đấm, la to. Là, bệnh của ngươi là thật tốt. Đường Bằng nước mắt cũng là lập tức chảy ra, nhiều năm như vậy trong lòng gánh nặng cuối cùng là buông xuống, trước đó hắn đi làm biên phòng kỵ sĩ, quanh năm suốt tháng không về được một chuyến nhà, cũng là bởi vì phần công tác này tiền lương cao, có thể gồng gánh nổi đệ dự phí. Nhưng ngay cả như vậy, trong nhà vẫn là nhập không đủ suất, làm cho hắn áp lực lớn. Nhưng bây giờ, cái này đặt ở trên bờ vai áp lực, rốt cục lập tức biến mất. Bằng ca, vừa vặn ngươi có thể không cần đi làm biên phòng kỵ sĩ, về sau ngay tại Vương Đô, chúng ta người một nhà đoàn tụ, hảo hảo sinh hoạt. Ngươi đi làm một phần thanh nhàn làm việc, về sau không cần mệt mỏi như vậy. Đường Bằng vị hôn thê cũng là ở một bên đau lòng nói ra. Ân, chúng ta người cùng một nhà, ngày tốt lành còn tại phía sau đâu. Đường Bằng một bàn tay khoác lên đệ đệ trên bờ vai, một bàn tay khoác lên vị hôn thê trên bờ vai, dùng sức vỗ. Ca, ngươi nhận biết vị kia Trần đại ca, đến cùng là lai lịch gì a? Làm sao lại thần kỳ như vậy, ngay cả thần nông Đường luyện đan sư đều thúc thủ vô sách bệnh tình, hắn thế mà tùy tiện dùng kim châm đâm mấy lần, liền tốt. Đường Nguyên đối với chuyện này cũng là hết sức tò mò. Không riêng gì Đường Nguyên, liền ngay cả Đường Bằng cũng tò mò, hắn cho tới bây giờ đều không có nhớ tới đến tuột cùng ở nơi nào gặp qua cái kia gọi Trần Xu người, càng là khó có thể tin, chính mình làm sao lại vận khí tốt như vậy, thế mà kết bạn qua một cái nhân vật lợi hại như vậy. Ca, ngươi nói một câu a, đến cùng là ở nơi nào nhận biết, ta nhanh hiếu kỳ chết. Đường Nguyên hưng phấn thúc giục. Ai, ta cảm thấy, hắn hẳn là nhận lầm người. Ca của ngươi ta làm sao lại nhận biết lợi hại như vậy quý nhân đâu. Làm không tốt, hắn nhận biết chính là một cái khác trùng tên trùng họ Đường Bằng, ta chỉ là dính vào cái này ánh sáng mà thôi. Đường Bằng mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là cảm thấy mình loại suy đoán này cũng là chân đứng không vững, bởi vì cái kia Trần Xu không chỉ có biết mình gọi Đường Bằng, mà lại tướng mạo cũng đối được, còn biết chính mình là biên phòng kỵ sĩ. Trừ phi còn có một cái cùng mình giống nhau như lúc Đường Bằng, cũng là biên phòng kỵ sĩ, nếu không hay là giải thích không thông. Nhưng là, Đường Bằng cũng không thấy đến, chính mình có thể nhận biết dạng này quý nhân. Chỉ có thể nói, đây là bánh từ trên trời rơi xuống, nện cho mình. Đường Bằng đời này không thích nợ ơn người khác. Nhưng là, hắn biết, vị kia Trần Xu nhân tình này, chính mình chỉ sợ là cả một đời cũng còn không lên. Tính toán, chớ suy nghĩ lung tung. Nhìn vị kia Trần huynh dáng vẻ, hiển nhiên cũng không phải hình ta cái gì thù lao, chỉ là nhìn ta đáng thương, tiện tay cho một chút trợ giúp mà thôi. Ta Đường Bằng, dù sao cũng là dễ cỏ xuất thân, là sâu kiến nhân vật, đối với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, nhất định không phải người của một thế giới. Đường Bằng cố gắng dứt bỏ đáy lòng những suy nghĩ lung tung này cảm xúc, đối với vị hôn thê cùng đệ đệ nói buổi tối hôm nay, chúng ta một nhà ba người xa xỉ một lần, đi bên ngoài tiểu lâu ăn đi. Ta chỗ này còn có một chút hồi trước để dành được tiền lương, ngày mai đi cho Đường Nguyên mua chút cường thân kiện thể dữ liệu, đem thân thể nuôi cường tráng. Ca, lại phải làm phiền ngươi. Đường Nguyên cũng làm mười phần băn khoăn, đợi đến thân thể ta hoàn toàn khỏi rồi, ta liền đi tìm việc làm. Trước kia một mực liên lụy các ngươi, ta đã cảm thấy rất áy náy, hiện tại thân thể chuyển tốt, càng không thể liên lụy các ngươi. Tiểu tử ngốc, chúng ta từ nhỏ không có cha mẹ, tẩu tử ngươi cũng là từ nhỏ sống ở nhà chúng ta con dâu nuôi từ bé, ba người chúng ta vốn chính là sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau lớn lên. Ngươi một nhà nói cái gì liên lụy không liên lụy? Đường Bằng nghiêm túc đối với đệ đệ đạo, hiện tại, ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất là đem thân thể triệt để dưỡng tốt, không nên suy nghĩ bậy bạ. Ngươi còn trẻ, cuộc sống sau này dáng dấp còn rất. Nói, Đường Bằng cũng là yên lặng nhìn một chút nhà chỉ có 4 bức tường phòng ở, nội tâm cũng là hạ quyết tâm, ngày mai ngay lập tức đi tìm việc làm, khổ một chút mệt mỏi chút cũng không quan hệ, chính mình không cần nhẹ nhõm, chỉ cần có thể đem cái nhà này cho chống lên đến là được. Chương 1910 để cho ngươi vị hôn thê bồi tiểu chương 1910 để cho ngươi vị hôn thê bồi tiểu đi, ra ngoài ăn cơm, hảo hảo chúc mừng một chút. Đường Bằng lộ ra dáng tươi cười, đối với vị hôn thê cùng đệ đệ nói ra: "Ân, Bằng ca, ta đi đổi kiện tốt một chút quần áo." Vị hôn thê cũng là lộ ra dáng tươi cười, lập tức hướng phòng khách đi đến, muốn đi một gian khác phòng thay quần áo. Chỉ là, mới vừa đi tới phòng khách, lại là đột nhiên nghe được nàng phát ra rít lên một tiếng, lập tức nàng chính là một mặt hoảng sợ chạy trở về, bờ môi run rẩy nói không ra lời. "Thế nào?" Đường Bằng nội tâm có loại dự cảm không tốt, vội vàng nói: "Các ngươi đi vào trước, để vị hôn thê cùng đệ đệ đến bên trong đi đằng sau." Chính hắn đi ra ngoài, đi vào trong phòng khách. Chỉ thấy mình nhà phòng khách cửa lớn, không biết lúc nào lại bị mấy cái hung thần ác sát người phá tan. Đường Bằng, chúng ta mấy cái cuối cùng tìm tới ngươi. Tiểu tử ngươi một mình về nhà, làm hại chúng ta cũng đi theo ngươi thụ liên lụy. Đúng vậy a, ngươi nói một chút món nợ này tính thế nào đi. Ngươi cho rằng đi thẳng một mạch liền bạn sự thuận lợi sao? Ngươi tới hết thể 5 người, đều là nhìn mang theo khí thế hung ác thanh niên, mặc trên người toàn bộ áo giáp, tản ra mùi máu tươi sắc khí. Chán, các ngươi sao lại tới đây? Đường Bằng cũng có chút xấu hổ, mấy người này mặc áo giáp cũng không phải là Vương Đô Vương thất đội hộ vệ áo giáp, mà là biên cảnh quân áo giáp. Nói cách khác, mấy người này là bộ đội biên phòng người. Ngươi còn dám hỏi chúng ta sao lại tới đây? Một tên dẫn đầu bộ dáng người, lúc này một trưởng đẩy đi tới, đem Đường Bằng đẩy đến một cái lão đảo, lạnh lùng nói, đều là bởi vì ngươi, chúng ta mấy cái bên chăn phòng quân xử phạt. Bởi vì ngươi tự mình rời đi, chúng ta mấy cái đều xem như hành sự bất lực, mỗi người bị đánh 50 côn. Món nợ này, tính thế nào? Đúng vậy a, ngươi thiếu chúng ta một người 50 côn, nói đi, ngươi định làm như thế nào? Mặt khác mấy người cũng là nhao nhao kêu to đứng lên, thật giống như lúc nào cũng có thể một lời không hợp, bạo khởi đả thương người bình thường. Đường Bằng hít sâu một hơi, mấy người này là hắn đang làm biên phòng kỵ sĩ lúc chiến hữu, mặc dù quan hệ không tính là rất thân cận, nhưng tốt xấu là tại cùng một cái trong tiểu đội cùng một chỗ cộng sự qua, cũng không tốt cùng bọn hắn trở mặt. Lâu đội trưởng, là ta không đối, trong nhà của ta đột phát việc gấp, ta xin phép nghỉ lại là nhóm không xuống. Ta bởi vì quá gấp, chỉ có thể trốn cương vị trở về. Hiện tại, ta cũng đã bên chăn phòng quân khai trừ, đạt được chính mình vốn có trừng phạt. Nếu không dạng này, mọi người khó được đi vào Vương Đô một lần, hôm nay ta làm chủ, tận tình địa chủ hữu nghị, xin mời các vị đi tiểu lâu ăn thật ngon một trận được chứ? Đường Bằng vừa nói, một bên lại là ngăn tại cửa nhà, không có nhường ra thân thể, cũng không có nửa điểm để mấy người này vào nhà ngồi một chút ý tứ. Hắn biết, mấy người này tuy nói là chính mình đồng sự cũ, nhưng ở bộ đội biên phòng thời điểm mấy người này liền cùng chính mình không thế nào thích hợp, cho nên quan hệ một mực không có tốt đi nơi nào. Hắn đối với mấy người này cũng không phải rất tán đồng, biết bọn hắn bình thường tại bộ đội biên phòng bên trong tác phong liền không thế nào tốt, thuộc về thường xuyên bên chăn phòng quân xử lý loại kia. Giờ này khắc này, mấy người tới này tìm chính mình, khẳng định không có chuyện gì tốt. Ngươi muốn mời chúng ta ăn cơm? Tên kia đẩy Đường Bằng người, đúng là hắn trong miệng lâu đội trưởng, cười gằn, ngươi có phải hay không cảm thấy, chúng ta mấy cái ngay cả cơm đều ăn không nổi, cần ngươi mời chúng ta ăn à? Dĩ nhiên không phải, chủ yếu là trước đó tại bộ đội biên phòng bên trong rất thụ lâu đội trưởng cùng mấy vị khác đồng liêu chiếu cố, cho nên bây giờ muốn mời các ngươi ăn cơm, đáp tạ một chút. Đường Bằng đội vàng cười nói, lâu đội trưởng, chớ cùng tiểu tử này quanh co lòng vòng, động thủ đi. Không đánh cho hắn một trận, làm sao giải ta bọn họ mấy cái mối hận trong lòng. Tiểu tử này bình thường liền theo chúng ta nước tiểu không đến một cái ấm, lần này một mình rời đi bộ đội biên phòng, ta nhìn hắn chính là cố ý, muốn kéo chúng ta mấy cái xuống nước. Nếu như không hảo hảo giáo huấn hắn một trận, hắn còn tưởng rằng mấy ca dễ ức hiếp. Đánh hắn. Vài người khác bắt đầu kêu lên. Đường Bằng sắc mặt biến lại biến, đầu lông mày cũng là chực nhẹ, rốt cục nhịn không được đạo: "Lâu đội trưởng, nếu không, chúng ta ra ngoài tìm một chỗ nói vừa vặn rất tốt. Ta không muốn để cho người nhà đi theo vì chuyện này quan tâm." "Người nhà?" Cái kia lâu đội trưởng sắc mặt có chút sáng lên: "Đúng rồi, vừa rồi từ cái này chạy vào đi, có một nữ hải, dáng dấp rất đẹp, là gì của ngươi?" "Cái kia, đó là ta vị hôn thê." Đường Bằng há hốc mồm, nội tâm bồn chồn, cái kia cô bất an dự cảm càng thêm mãnh liệt. "A, vị hôn thê của ngươi?" Lâu đội trưởng một bộ càng hứng thú bộ dáng, trên dưới dò xét Đường Bằng: "Không nghĩ tới à, Đường Bằng, liền ngươi bộ dáng này, lại còn có vị hôn thê. Rất được a." "Không có cái gì, chỉ là từ nhỏ đã là hàng xóm, nàng đã mất đi phụ mẫu, ta cũng đã mất đi phụ mẫu, cho nên liền ước định việc hôn nhân." Đường Bằng giải thích một câu, sau đó lại vội vàng nói: "Lâu đội trưởng, những này lồng gà vỏ tỏi sự tình, liền không ố các ngươi rõ ràng nghe. Chúng ta hay là ra ngoài trò chuyện đi." Một bên nói, Đường Bằng một bên đưa tay hướng cái kia lâu đội trưởng cánh tay nắm tới. Bất quá, tay vừa ngả vào một nửa, liền bị lâu đội trưởng đùng một chút mở ra: "Quắc, bỏ tay ngươi ra, nếu như lại dùng tay của ngươi chịu lão tử, liền đem tay của ngươi chặt." "Đường Bằng a, ngươi muốn mời chúng ta ăn cơm, cái này không có vấn đề. Bất quá, không có cái bồi rượu, cái này không đủ thành ý đi." Giờ này khắc này, một người khác cũng là mở miệng nói ra: "Có ý tứ gì?" Đường Bằng tới một tia cảnh giác: "Ý tứ chính là, để cho ngươi bị hôn thê cho lâu đội trưởng bồi tiểu. Nếu như bồi đến lâu đội trưởng cao hứng, việc này chúng ta liền không truy cứu." "Không sai không sai, vị hôn thê của ngươi bộ dáng cũng không tệ lắm. Cái này có thể có. Lâu đội trưởng, ngươi cảm thấy thế nào?" Cái kia lâu đội trưởng nghe những lời này, cũng là cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía Đường Bằng, trong thần sắc kia mang theo mấy phần nghiền ngẫm, sau một lát mới nói: "Đường Bằng, nếu như vị hôn thê của ngươi chịu cùng chúng ta huynh đệ mấy cái uống một đêm rượu, việc này liền xóa bỏ." "Không có khả năng." Đường Bằng lập tức phản xạ có điều kiện cự tuyệt. "A, nhanh như vậy liền cự tuyệt?" Lâu đội trưởng sắc mặt cũng là biến đổi: "Đường Bằng, nói như vậy, ngươi là không có ý định thỉnh cầu sự tha thứ của chúng ta?" "Lưu manh, vô sỉ, hạ lưu." Ngay vào lúc này đợi, vùng trong đột nhiên truyền đến một tiếng kêu mắng, chỉ thấy là Đường Nguyên đi ra, chỉ vào lâu đội trưởng mấy người, phẫn nộ nói: "Các ngươi không phải vương triều biên phòng kỵ sĩ à? Làm sao cùng hoạt thổ phỉ một dạng, khi nam khách nữ thật có một bộ, liền các ngươi người như vậy cũng xứng làm biên phòng kỵ sĩ sao? Còn có vương pháp hay không?" "Ồn ào." Một người trong đó trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí lãng, trong nháy mắt liền đem Đường Nguyên lật tung ra ngoài, toàn bộ thân thể nện vào góc tường, vô cùng chật vật. "A, ta nhìn ngoài miệng rất có thể nhịn, nguyên lai là cái phế vật." Người kia cười ha ha một tiếng, phế vật liền lăn xa một chút, "Không phải vậy một hồi ngay cả ngươi một khối đánh." Chương 1911 cây có cứu mạng, chương 1911 cây có cứu mạng, nói chúng ta là thổ phỉ, không có vương pháp. "Hừ, quá ngây thơ rồi, tại võ đạo thế giới, ai mạnh người đó là vương pháp." Cái kia lâu đội trưởng giờ phút này cũng là sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói ra: "Đường Bằng, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, để cho ngươi vị hôn thê kia đi ra cùng chúng ta uống rượu. Buổi sáng ngày mai, chúng ta sẽ đem nàng trả lại." "Khuất đủ, quá khuất đủ." Đường Bằng cả người đều đang run rẩy, nếu như đây không phải ở nhà nói, hắn nhất định sẽ xông đi lên cùng mấy tên này đánh nhau chết sống. Thế nhưng là, hiện tại hắn trong nhà, cố kỵ đến vị hôn thê cùng đệ đệ, hắn không dám cùng mấy người này động thủ, sợ liên lụy người nhà. Nhưng nếu như không liều mạng, mấy người này là nhất định sẽ đánh. Bọn hắn người đông thế mạnh, chính mình không phải là đối thủ, nếu như không liều lời nói, tức thì bị động bị đánh. Nên làm cái gì? Đường Bằng trên trán đổ mồ hôi hột, tay áo dưới nắm tay chặt chẽ nắm chặt. "Dạng này, ta mấy chục cái số đi." Lâu đội trưởng thản nhiên nói, 10, 9, 8, 7 trên thực tế, lần này mấy người bọn hắn xuất hiện tại Đường Bằng trong nhà, thật đúng là không phải trùng hợp, mà là bọn hắn đã sớm kế hoạch tốt. Bọn hắn tại bộ đội biên phòng bên trong, vốn là trải qua rất khổ, thời gian dựa vào chịu. Lần này, mấy người cùng một chỗ hướng thượng cấp xin nghỉ, đi vào Vương Đô du ngoạn. Bọn hắn trước đó liền biết, Đường Bằng có một người dáng dấp rất đẹp vị hôn thê. Lần này tới đến Vương Đô, uống rượu đằng sau, tự nhiên mà vậy liền thảo luận lên chuyện này, sau đó quyết định dứt khoát tìm đến Đường Bằng, đánh một chút hắn vị hôn thê chủ ý về phần cái gì bị Đường Bằng liên lụy bị đánh, đây chẳng qua là lấy cớ mà thôi, căn bản cũng không phải là bọn hắn chân thực nguyên nhân. Nam, 4, 3 Đường Bằng thở dài, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết, mình đã không có biện pháp khác. Loại này đi đến tuyệt lộ bình thường cảm giác, ngược lại để Đường Bằng tâm thái bình tĩnh lại. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, cùng lắm thì liền cá chết lưới rách. Dù sao, mình coi như chết, cũng không thể để vị hôn thê thụ bọn giá hỏa này vũ đủ. Chính mình chết, còn muốn lôi kéo cái này đáng giận lâu đội trưởng cùng chết. "Đường Nguyên, ngươi vào nhà trước." Đường Bằng bắt đầu thúc giục đệ đệ vào nhà. 2, 1. Cái kia lâu đội trưởng thanh âm, mang theo một loại đặc biệt lãnh khốc, rốt cục đếm tới 1. Đếm xong 10 cái đếm. Mấy người khác ồn ào đạo: "Đánh chết hắn." Lâu đội trưởng chỉ vào Đường Bằng, đối với những người kia hạ lệnh, còn có trong phòng này những người khác, chỉ cần là nữ trước hết để lại người sống, nam liền giết sạch. "Là." Mấy người đáp ứng, liền muốn hướng Đường Bằng bổ nhào qua. "Đường Bằng, nơi này là không phải Đường Bằng chỗ ở." Ngay vào lúc này đợi, bên ngoài truyền đến vài câu tra hỏi, đem lâu đội trưởng mấy người động tác cho triệt để đánh gãy. Lâu đội trưởng sắc mặt âm trầm xuống, đình chỉ hướng Đường Bằng bổ nhào qua động tác, đối với mấy người khác nói ra ngoài, nhìn xem người nào ở chỗ này hô to gọi nhỏ. "Nếu như là không thức thời người, trực tiếp xử lý." "Ngươi nói cái gì? Muốn xử lý ai?" Ngay vào lúc này đợi, bên ngoài truyền đến một tiếng tra hỏi, sau đó một bóng người quyết đoán đi đến. Đạo nhân ảnh này mặc một thân thường phục, nhưng nhìn qua tựa hồ cũng là người trong quân đội bật, bởi vì lâu đội trưởng có thể nhìn ra được, đạo nhân ảnh này trên người loại kia thiết huyết khí chất là quân đội bên trong người độc hữu. Đạo nhân ảnh này vừa tiến đến, ánh mắt chính là rơi vào lâu đội trưởng mấy cái trên thân người, tại mấy người trên thân lần lượt lướt qua. Nhìn cái gì vậy? Có cái gì tốt nhìn? Lâu đội trưởng bên người một người, trừng mắt, hét lớn. Không sai, lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Một người khác cũng là phụ họa theo đôi. Tên này đi tới thường phục bóng người, nhìn xem mấy người trên người áo giáp, không khỏi nhịn không được cười lên. Các ngươi không phải bộ đội biên phòng người à? Lúc nào bộ đội biên phòng thế mà đều có thể tại vương đâu ngang như vậy? Nói, người này cũng lười lại để ý tới lâu đội trưởng mấy người, mà là đưa mắt nhìn sang Đường Bằng. Ngươi chính là Đường Bằng à? Đường Bằng thấy thế, biết cơ hội tới. Mặc dù hắn không biết cái này vừa mới tiến người tới, nhưng lúc này chỉ cần có người đến, đối với hắn mà nói chính là chuyện cơ. Ngay sau đó, Đường Bằng liền vội vàng gật đầu. Ta chính là Đường Bằng, xin hỏi ngài là? Ha ha, nói như vậy, ta tìm đúng địa phương. Vậy liền chứa người nghe vậy, cũng là không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nụ cười kia xem ra phi thường hòa khí. Ngươi cùng ta đi một chỗ đi, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Nói, thường phục người nhìn một chút Đường Bằng trong nhà, thấy được Đường Bằng người nhà, lại nhìn một chút lâu đội trưởng mấy người, liền lần nữa mở miệng nói, nếu như ngươi không tiện lời nói, đem trong nhà người cùng một chỗ mang lên cũng là có thể. Tốt, tốt. Đường Bằng giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, vội vàng nói, ta cùng các ngươi đi. Trên thực tế, hắn căn bản không biết cái này thường phục người, cũng không biết đối phương rốt cuộc muốn mang chính mình đi nơi nào. Thế nhưng là, lúc này, dù là đối phương là muốn mang chính mình đi một cái rất nguy hiểm địa phương, Đường Bằng cũng là sẽ không do dự. Bởi vì, nếu như hắn không đi lời nói, lưu tại nơi này, lâu đội trưởng mấy người bọn hắn, tuyệt đối sẽ tìm kiếm nghị cách đem chính mình làm gần chết. Bao quát vị hôn thê của mình, cũng sẽ bị bọn hắn trả đạp. Cho ăn ngay vào lúc này đợi, lâu đội trưởng rốt cục nhịn không được, tiến lên một bước, bình tĩnh cuống họng đạo, ta nói, các ngươi có phải hay không sai lầm? Chỗ nào sai lầm? Vậy liền chứa người quét lâu đội trưởng một chút, hỏi. Ừ, chúng ta bộ đội biên phòng tại đội bắt đào binh, ngươi thì tính là cái gì, dám làm nhiều chúng ta phá án. Tin hay không, lão tử một đao đem ngươi bổ. Lâu đội trưởng sau lưng, một cái khác bộ đội biên phòng kêu gào. Các ngươi đừng lừa gạt ta. Vậy liền chứa người lại là xem thường, cho là ta không biết, tại vương đô chỉ có vương thất đội hộ vệ có tư cách phá án, lúc nào bộ đội biên phòng phá án còn làm được vương đô tới. Coi như bộ đội biên phòng muốn tại vương đô đuổi bắt đào binh, vậy cũng phải thông qua vương thất đội hộ vệ, không có khả năng vòng qua vương thất đội hộ vệ chính mình hành động. Nghe được vương thất đội hộ vệ mấy chữ, lâu đội trưởng mấy người có chút kiêng kỵ, dù sao bọn hắn biết vương thất đội hộ vệ là vương đô địa đầu xà, tại vương đô thế lực so với bọn hắn mấy cái lớn hơn. Huống chi, cái này lâu đội trưởng nói là đội trưởng, trên thực tế bất quá là một cái trông coi mấy chục người tiểu đội trưởng mà thôi, tại bộ đội biên phòng bên trong đều không có chỗ xếp hạng, lại càng không cần phải nói tại vương thất đội hộ vệ. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền đem cái này kiêng kỵ vứt qua một bên, dù sao bọn hắn không tin, còn có thể trùng hợp như vậy vừa vặn liền đụng phải vương thất đội hộ vệ. Thả ngươi rắm, chúng ta đây là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, con mẹ nó ngươi tính là thứ gì, để cho ngươi lăn ngươi không lăn, vậy ngươi dứt khoát vĩnh viễn đừng lăn. Lâu đội trưởng bên người một cái đẩy người phỉ khí bộ đội biên phòng đội viên, đưa trong tay thần binh, hung thần ác sát đều. Làm sao? Hẳn là các ngươi còn muốn động thủ phải không? Vậy liền chứa người bất động thanh sắc nói ra. Chương 1912 tự rước lấy nhục, chương 1912 tự rước lấy nhục bằng hữu, ta nói ngươi đến cùng lai lịch gì? Cái kia lâu đội trưởng chăm chú nhìn trước mắt thường phục người, mở miệng nói ra, cái này Đường Bằng cùng chúng ta có lương tử, ngươi cho dù thật có sự tình tìm hắn, cũng phải đợi đến chúng ta làm xong việc đằng sau đi. Các ngươi làm sao dài dòng như vậy? Vậy liền chứa người trầm giọng nói, nơi này là vương đô, cũng không phải các ngươi bộ đội biên phòng địa bàn. Các ngươi muốn đùa nghịch vi phòng, đi biên cảnh đùa nghịch tốt. Đừng ở chỗ này cùng ta nhiều lời, bởi vì ta không có thời gian nói với các ngươi nói nhảm. Thật cuồng ra hỏa. Lâu đội trưởng trong mắt đột nhiên hung quang tất hiện, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi dám cùng chúng ta khiêu chiến, xem ra ngươi là không sợ chúng ta bộ đội biên phòng, không đem chúng ta để ở trong mắt. Rất tốt, vậy ngươi hôm nay cũng đừng đi. Nói, lâu đội trưởng đối với những khác mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy người liền nhao nhao di động thân hình, hiện lên một cái hình quạt trận hình, đem thường phục người rời đi đường đi đóng chặt hoàn toàn. Cái này thường phục người vẫn luôn là mười phần trầm tĩnh, không hề tức giận. Nhưng là khi lâu đội trưởng mấy người ngăn chặn lúc nào đi đường lúc, cái này thường phục người sắc mặt rốt cục lạnh xuống, xem ra các ngươi là muốn ỷ thế hiếp người, lấy nhiều khi ít. A, chính là ỷ thế hiếp người, chính là lấy nhiều khi ít, thế nào? Cắt, ngươi nếu là có bản sự, ngươi cũng gọi càng nhiều người đến a, cũng tạo điểm thế cho chúng ta nhìn, ngươi tạo được không? Không có bản sự, cũng đừng có nói người khác ỷ thế hiếp người. Lâu đội trưởng mấy tên thủ hạ đều là tranh nhau chen lấn mở miệng chế giễu. Tốt, 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 đã các ngươi nói như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Vậy liền chứa người mặt lộ sắc mặt giận dữ, đột nhiên trong tay một vật thôi động, sau đó liền chỉ gặp một đạo lam quang từ trong tay nó xuất ra, từ cửa sổ bắn ra ngoài, sau đó phóng lên tận trời, ở trên không trung giống như pháo hoa nổ tung. Không tốt, gia hỏa này đang gọi biệt thủ. Các minh đệ lên, đánh hắn. Lâu đội trưởng dưới tay mấy người đều là hô lên. Vị bằng hữu này, ngươi hay là đi trước đi, để ta ở lại cản bọn hắn một trận. Đường Bằng thấy tình thế không tốt, mặc dù nội tâm của hắn rất kỳ vọng cái này thường phục người có thể trở thành chính mình cây cỏ cứu mạng, nhưng hắn cũng không muốn thật liên lụy đối phương, vội vàng hướng thường phục người nói. Đừng nóng nội, lập tức tới ngay. Cái này thường phục người lại là không chút nào hốt hoảng bộ dáng, rất bình tĩnh nói ra. Cái gì lập tức tới ngay? Đường Bằng hơi sửng sốt. Thường phục người thì là không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía bầu trời xa xăm. Người rốt cuộc là ai? Lâu đội trưởng trong nội tâm cũng là có loại dự cảm không ổn, quá to. Ba ba bá, ngay vào lúc này, từ đằng xa trên bầu trời, một đạo lưu tuyến không ngừng theo nhau mà đến. Đợi đến tới gần, liền có thể nhìn ra, những này lưu tuyến thình lình chính là một đạo bóng người không ngừng hướng bên này tụ đến. Siêu 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 siêu. Những bóng người này như là sủi cảo vào nồi bình thường, nhao nhao rơi xuống Đường Bằng phòng nhỏ bốn phía, đem phòng ở toàn bộ vây lại. Vương Thất đội hộ vệ. Khi lâu đội trưởng thấy rõ ràng những bóng người này mặc trên người áo giáp lúc, lập tức dùng mình. Bởi vì, những bóng người này mặc áo giáp chính là Vương Thất đội hộ vệ áo giáp. Ta là người như thế nào, ngươi bây giờ biết không? Vậy liền chứa người quá to. Ngươi, ngươi là Vương Thất đội hộ vệ. Lâu đội trưởng không thể tin, sự tình làm sao lại trùng hợp như vậy, vậy mà thật gặp Vương Thất đội hộ vệ người. Trịnh đại đội trưởng, là ngươi đang triệu hoán chúng ta. Thuộc hạ bái kiến Trịnh đại đội trưởng. Những này chạy đến Vương Thất đội hộ vệ các thành viên, từng cái hướng phía thường phục người vây quanh, từng cái thi lễ. Một màn này, xem ở lâu đội trưởng cùng mấy tên thủ hạ trong mắt, càng thêm không thể tin. Từng cái miệng cũng ngoác ra, ngơ ngác lộ ra 10 phần buồn cười. Cái này thường phục người, chính là vừa thăng lên chức Trịnh đại đội trưởng, bởi vì nhận Tô Trần nhắc nhở, cho nên chuyên môn chạy đến Đường Bằng trong nhà. Không nghĩ tới, thoáng qua một cái đến, vậy mà nhìn thấy có bộ đội biên phòng tại Đường Bằng nhà Dương Ai. Giờ phút này, Trịnh đại đội trưởng đối với chạy tới thủ hạ nói mấy người này là bộ đội biên phòng. Bọn hắn thật xa chạy đến Vương Đô đến phá án, bao biện làm thay, còn uy hiếp ta, nói chính là muốn ỷ thế với người. Các ngươi thấy thế nào? Bộ đội biên phòng. Bộ đội biên phòng người, không tại trên đường biên giới ở lại, chạy đến Vương Đô đến Dương Ai. Còn dám uy hiếp chúng ta Vương Thất đội hộ vệ Trịnh đại đội trưởng, quả thực là chán sống. Không có gì đáng nói, nhất định phải bắt lấy bọn hắn, nhốt vào đại lao. Gian đe. Bao quát lâu đội trưởng ở bên trong, năm cái bộ đội biên phòng toàn bộ trợn tròn mắt. Bốn người kia, càng là toàn thân phát run, đều nhanh muốn khóc lên. Cho dù là lâu đội trưởng, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Trịnh đại đội trưởng, vừa rồi chúng ta là có mắt mà không thấy Thái Sơn, không có nhận ra ngài đến. Kỳ thật chúng ta không phải đến Vương Đô phá án, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Lâu đội trưởng có chút nói lắp bắp. Hiểu lầm? Nói như vậy, vừa rồi tuyên bố muốn trận thế lớn ta, cũng là hiểu lầm a? Trịnh đại đội trưởng hỏi. Là, thật là hiểu lầm. Lâu đội trưởng đội vàng nói, trên thực tế, chúng ta bộ đội biên phòng, đội phục nhất chính là Vương Thất đội hộ vệ, Vương Thất đội hộ vệ các vị, tuyệt đối là thần tượng của chúng ta. Trịnh đại đội trưởng, chúng ta là quân đội bạn, không phải địch nhân. Vừa rồi chính là cùng Đường Bằng huynh đệ đùa giỡn thôi, còn xin dơ cao đánh khẽ à, không nên nào lớn. Vừa nói, lâu đội trưởng nội tâm cũng là một bên âm thầm ảo não, nghĩ không ra cái này Đường Bằng vậy mà cùng Vương Thất đội hộ vệ có liên quan, chính mình thật sự là chủ quan. Thế nhưng là, Đường Bằng làm sao lại cùng Vương Thất đội hộ vệ dính líu quan hệ? Chỉ là, hiện tại hiển nhiên cũng không có lòng dạ thanh thản suy nghĩ cái này, nhanh lên đem sự tình giải quyết mới là trọng yếu nhất. Bây giờ gọi ta không muốn làm lớn chuyện a. Trịnh đội trưởng nhíu mày, nếu như ta không có gọi người đến, chỉ sợ hiện tại đem sự tình làm lớn chuyện chính là các ngươi đi. Vừa rồi các ngươi không phải còn ý hiếp nói muốn ỷ thế hiếp người a? Theo ta thấy, lá gan của các ngươi cũng không nhỏ, chẳng lẽ bộ đội biên phòng liền nuôi một đống các ngươi người như vậy? Thật sự là cho bộ đội biên phòng mất mặt a. Hiện tại Trịnh đội trưởng có thể nói là xưa đâu bằng nay. Địa vị lên cao, để hắn so với trước kia càng thêm tự tin, nói chuyện cũng càng có lực lượng cùng uy nghiêm. Lại thêm, hắn vốn chính là ghét ác như cựu tính cách, nhìn thấy mấy cái này binh lính càng quấy khi dễ Đường Bằng, nội tâm của hắn hỏa khí chính là từ từ đi lên bốc lên. Trên thực tế, hắn là bởi vì mới từ Thiên Nguyên học viện đi ra, chưa kịp đổi áo giáp, trực tiếp mặc thường phục liền đến tìm Đường Bằng. Kết quả, bên này phòng quân mấy người lại là coi hắn là thành dễ bắt nạt quả hờ mềm, luôn mồm muốn ỷ thế hiếp người. Tại Vương Đô, trừ những cái kia cỡ lớn người của gia tộc bên ngoài, người bình thường tại Vương Thất đội hộ vệ đại đội trưởng trước mặt nói muốn ỷ thế hiếp người, vậy thật đúng là tự rước lấy đủ. Chúng ta sai, thật sai. Chúng ta nguyện ý cho Đường Bằng huynh đệ xin lỗi, cho hắn bồi thường lâu đội trưởng mấy người, lập tức cầu lên tình đến. Chương 1913 không có tiết tháo chút nào, chương 1913 không có tiết tháo chút nào, các ngươi nhiễu loạn Vương Đô trật tự, tuyên bố ỷ thế hiếp người, đối với Vương Đô trị an tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Muốn dựa vào xin lỗi cùng bồi thường, nhẹ nhàng liền đem sự tình bỏ qua đi, đó là không có khả năng. Chính đại đội trưởng sầm mặt lại, mấy người các ngươi tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, cùng ta đi Vương Đô đại lao, nếu có phản kháng, liền giết chết bất luật tội. Hắn nhưng là Vương Thất đội hộ vệ đại đội trưởng, dưới tay trưởng quản 10.000 tinh binh cường tướng, chỉ là mấy cái bộ đội biên phòng binh lính càng quái, ở trước mặt hắn phách lối, đích thật là muốn chết. Đừng đừng đừng, tha chúng ta đi, chúng ta không muốn đi Vương Đô đại lao a. Lâu đội trưởng rốt cục tâm tính sụp đổ, bịch một tiếng quỳ xuống, than thở khóc lóc, không ngừng cầu khẩn. Trịnh đại đội trưởng lại là ngoảnh mặt làm ngơ, xoay người sang chỗ khác đối với Đường Bằng đạo: "Đường Bằng, ta đại biểu Vương Thất đội hộ vệ mời chào ngươi, mời ngươi trở thành Vương Thất đội hộ vệ một thành viên, tiến vào ta đại đội, từ binh lính bình thường bắt đầu làm lên. Chỉ cần làm tốt, về sau khẳng định có thăng chức. Ý của ngươi như nào?" Đường Bằng cả người đều nhanh lộn xộn, hôm nay kinh lịch thay đổi rất nhanh, thật sự là quá kích thích, làm cho đầu óc của hắn đều có chút phản ứng không kịp. Rõ ràng là lâu đội trưởng mấy người hung thần ác sát, mắt thấy cũng nhanh muốn động thủ, làm sao đột nhiên liền toát ra một cái Vương Thất đội hộ vệ Trịnh đại đội trưởng, không chỉ có chấn trụ lâu đội trưởng mấy người, hơn nữa còn muốn mời chào chính mình. Mới vừa rồi còn hung thần ác sát lâu đội trưởng bọn hắn, giờ phút này lại giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Mà mới vừa rồi còn là một cái không việc làm chính mình, bây giờ lại muốn đi vào vương thất đội hộ vệ. Phải biết, vương thất đội hộ vệ đãi ngộ cùng tiền lương so biên phòng kỵ sĩ còn cao. Lúc trước Đường Bằng là bởi vì không có tuyển chọn vương thất đội hộ vệ, cho nên mới đi làm biên phòng kỵ sĩ. Mà bây giờ, vương thất đội hộ vệ đại đội trưởng lại là chủ động tới cửa, mời hắn gia nhập vương thất đội hộ vệ. Đường Bằng chỉ cảm thấy, hôm nay hết thảy kinh lịch đều như là giống như mộng ảo, đầu tiên là đệ đệ bệnh bị chữa khỏi, hiện tại lại là mình bị vương thất đội hộ vệ mời chào. Chẳng lẽ nói, chính mình thật là bị thần may mắn cho chọn chúng sao? "Ca, ca, người ta cha hỏi ngươi đâu? Ngươi đừng phát ngốc." Bên trong đệ đệ Đường Nguyên, gặp Đường Bằng vẫn đứng ngây người, cũng là lập tức lên tiếng nhắc nhở. "A, cái gì?" Đường Bằng nói thầm một tiếng, lúc này mới lấy lại tinh thần, ý thức được tóc của mình ngốc có chút thất lễ, vội vàng không nổi xin lỗi, "Chị ngại đội trưởng, thật sự là xin lỗi, vừa rồi ta quá kích động, chưa có lấy lại tinh thần đến, thật sự là không có ý tứ." "Không có việc gì." Chính đại đội trưởng ngược lại thưởng thức Đường Bằng loại này nối thẳng thông tính cách, lại thêm là Tô Trần để cử người, hắn càng sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ liền không cho đối phương mặt mũi. "Vừa rồi ta nói, ngươi tốt nhất suy tính một chút đi." "Không cần suy tính, ta đáp ứng, ta hiện tại liền đáp ứng." Đường Bằng vội vàng cấp bách nói ra, phản phất sợ nói đã chậm chỉnh đại đội trưởng sẽ đổi ý một dạng. Nói đùa, hắn làm sao lại cự tuyệt đâu, lúc đầu hắn trước kia lớn nhất tâm nguyện chính là trở thành vương thất đội hộ vệ một thành viên, chỉ là không có bị chọn chúng mới đi bộ đội biên phòng. Hiện tại có tiến vào vương thất đội hộ vệ cơ hội, hắn làm sao có thể không đáp ứng? Mà lại, hắn hiện tại tương đương với không việc làm, mà nếu như tiến vào vương thất đội hộ vệ lời nói, lập tức làm việc có, địa vị có, tài phú cũng có thể nói là một bước đúng chỗ. Nói thật, Đường Bằng cũng hoài nghi, có phải hay không chỗ nào sai lầm, làm sao vương thất đội hộ vệ vậy mà lại nhìn chúng chính mình. Nhưng loáng thoáng, Đường Bằng lại cảm thấy, không có lầm, hôm nay chính mình, chính là hảo vận như thế. "Đường Bằng, không thể không nói, ngươi thật sự may mắn." Chính đại đội trưởng ý có hàm ý nói ra, sau đó liền đem một khối vương thất đội hộ vệ lệnh bài thân phận đưa cho hắn. Đường Bằng tiếp nhận lệnh bài, hay là muốn biết đến cùng là nguyên nhân gì làm cho vương thất đội hộ vệ nhìn chúng chính mình. Bất quá, coi như hắn hạ quyết tâm chuẩn bị mở miệng hỏi thời điểm, chính đại đội trưởng lại là mở miệng trước. "Đường Bằng, mấy cái này biên phòng kỵ sĩ người, ngươi định xử lý như thế nào?" "Ta có quyền lực quyết định xử lý như thế nào?" Đường Bằng kinh ngạc hỏi. "Đương nhiên là có, ngươi là chủ nhà, bị mấy người bọn họ phi pháp nhập thất, đồng thời nhận tử vong uy hiếp, đây đều là rất trọng đại tình tiết, rất có thể sẽ cho phạt. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là muốn nhìn ngươi cái này người bị hại ý kiến, ngươi cho là nên xử lý như thế nào, tuyệt đối là có giá trị tham khảo." Trịnh đại đội trưởng nói ra. Mà lâu đội trưởng mấy người, lúc này cũng coi như nghe rõ, cái này Trịnh đại đội trưởng trong giọng nói là giấu giếm lời nói sắc bén a, ám chỉ Đường Bằng có thể bắt lấy cơ hội này, thừa cơ hội này đem chính mình mấy người giết hết bên trong. Nếu như nói như vậy, chính mình mấy người nhất định phải chết. Lâu đội trưởng liên tục la lên, nói Đường Bằng, ta sai rồi, trước đó không nên như vậy đối đãi ngươi, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, lần này cũng đừng truy cứu, coi như tha cho chúng ta một lần. Đường Bằng, xem ở dĩ vãng đồng liêu một trận phân thượng, ngươi liền bỏ qua chúng ta lần này đi, chúng ta về sau nguyện ý cho ngươi làm chó. Đường Bằng, nhớ không có nhớ kỹ, lúc trước ngươi ngày đầu tiên tiến vào bộ đội biên phòng quân doanh, là ta cái thứ nhất cùng ngươi chào hỏi. Chúng ta một mực là tốt đồng liêu, ngươi cũng không thể quá vô tình a. Đường Bằng, ta có cái muội muội, chỉ cần ngươi đáp ứng đừng truy cứu chuyện này, ta liền đem nàng hứa cho ngươi làm tiểu thiếp. Ta cũng có muội muội, hơn nữa còn có mấy cái muội muội, một cái so một cái xinh đẹp. Thế nào? Suy nghĩ một chút đi. Chỉ cần ngươi không truy cứu chúng ta lần này, nghe được mấy tên này tranh nhau chen lấn cầu xin tha thứ, Đường Bằng chỉ là cười lạnh. Mấy người này, hắn hiểu quá rồi, đều là không có tiết tháo chút nào ra hỏa. Chớ nhìn bọn họ hiện tại khóc hô hào cầu xin tha thứ, nhưng chỉ cần một khi buông tha bọn hắn lập tức liền sẽ trở mặt. Chính đại đội trưởng, mấy người này xâm nhập trong nhà của ta, kêu gào muốn giao hơn ta, còn muốn đối với ta vị hôn thế đánh. Ta muốn cáo bọn hắn. Kiên quyết không khoan dung. Đường Bằng kiên định nói ra nội tâm ý nghĩ. Tốt, tự tiện xông vào dân trạch, bạo lực uy hiếp, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đây đều là nhiễu loạn vương đô trị an tội lớn. Người đâu, đem bọn hắn cầm xuống, nhốt vào vương đô trong đại lao đi. Lâu đội trưởng mấy người nghe chút, lập tức hồn phi phách tán. Bọn hắn biết, nếu như một khi bị giam tiến vào vương đô đại lao, vậy liền không sai biệt lắm là chết chắc. Tuy nói mấy người bọn hắn là bộ đội biên phòng người, nhưng bộ đội biên phòng cũng sẽ không bởi vì bọn hắn loại tiểu nhân vật này liền cùng vương thất đội hộ vệ trở mặt. Bọn hắn ý đồ phản kháng, nhưng ở mấy trăm vương thất đội hộ vệ thành viên trước mặt, cái này phản kháng không dùng được, lập tức liền bị cùng nhau tiến lên, ép đến trên mặt đất. Mang đi. Trịnh đại đội trưởng vung tay lên, lập tức có người đem lâu đội trưởng mấy người áp giải đi vương đô đại lao. Mà Trịnh đại đội trưởng thì là xoay người sang chỗ khác, đối với Đường Bằng đạo, Đường Bằng, ngày mai đến vương thất đội hộ vệ tổng bộ hướng ta báo đến. Là. Đường Bằng kích động nói. Tốt, chúng ta đi trước. Trịnh đại đội trưởng nhẹ gật đầu, mang theo thủ hạ bọn họ rời đi. Chương 1914 công chúa nghe đồn, chương 1914 công chúa nghe đồn, nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, Đường Bằng cảm xúc bành trướng. Từ hôm nay trở đi, chính mình trở thành vương thất đội hộ vệ một thành viên, giống như nằm mơ. Ca, vừa rồi thật sự là quá kích thích. Vương thất đội hộ vệ người, từng cái siêu 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 từ trên trời giáng xuống, thật sự là quá hăng hái. Đệ Đường Nguyên kích động uy vũ một chút nắm đấm, nói ra. Kích thích là kích thích, bất quá loại sự tình này về sau cũng đừng lại có. Đường Bằng cười khổ nói, vừa rồi ta kém chút coi là hôm nay muốn cùng bọn hắn liều mạng. Ca, hiện tại ngươi là vương thất đội hộ vệ người, nhìn về sau ai còn dám khi dễ nhà chúng ta. Đường Nguyên ngữ khí thập phần hưng phấn, còn mang theo một cỗ thật sâu kiêu ngạo, hiển nhiên đã đem ca ca trở thành thần tượng. Ai ra, hay là quên hỏi, đến cùng vương thất đội hộ vệ là thế nào nhìn chúng ta? Đường Bằng gãi đầu một cái, trên thực tế, đừng nói nhìn chúng chính mình, vương thất đội hộ vệ làm sao lại biết có chính mình cái này người, đều là một kiện để cho người ta khó hiểu sự tình. Bất quá, Đường Bằng không có suy nghĩ nhiều, dù sao hiện tại làm sao đoán cũng không đoán ra được, còn không bằng chờ sau này lại chậm chậm hỏi, dù sao về sau tại vương thất đội hộ vệ thời gian còn mọc ra. Tiểu Nguyệt, ngươi dọa đi. Đường Bằng hỏi thăm vị hôn thê của mình. Không có việc gì, ta không sợ bọn họ. Tiểu Nguyệt lắc đầu, mặc dù nàng kỳ thật chịu điểm kinh hãi, bất quá bây giờ đều đi qua. Về sau, nhà chúng ta sẽ không bao giờ lại có chuyện như vậy. Đường Bằng nói, dùng sức phất phất tay, đi, chúng ta người một nhà, đi tiểu lâu ăn cơm chúc mừng đi. Hôm nay xong hỉ lâm môn, Đường Nguyên bệnh cũng chữa khỏi, ta còn được đến công việc tốt như vậy. Vừa nói, Đường Bằng hốc mắt, một bên cũng là bị nhiệt lệ ấm ức. Hắn âm thầm thề, chính mình nhất định phải cố gắng sinh hoạt, chiếu cố tốt vị hôn thê cùng đệ đệ. Kể từ đó, mới có thể xứng đáng chính mình hôm nay phần này vận khí tốt, xứng đáng chính mình gặp phải những quý nhân này. Đường Bằng vị hôn thê Tiểu Nguyệt cùng đệ đệ Đường Nguyên, cũng đều là yên lặng đi theo hắn, đi ra cửa chính. Chỉ là, vừa đi ra khỏi cửa chính, bọn hắn liền ngoài ý muốn phát hiện, bốn phía láng giềng, vậy mà toàn bộ xuống tới. Ôi! Đường Bằng, các ngươi một nhà đi đâu a? Đường Bằng, đây là nhà chúng ta gà mái dưới trứng gà, cho ngươi một rổ ăn, đừng khách khí a. Đường Bằng, đây là nhà ta lỗ hổng kia ra khỏi thành đánh tới yêu thú, đầu này đại thú chân nhà các ngươi cầm lấy đi ăn, đừng khách khí. Đường Bằng, nghe nói đệ đệ ngươi cần một chút bổ thân dược liệu, ta chỗ này vừa vặn có một ít, cầm đi đi đừng khách khí. Đường Bằng đối diện với mấy cái này hàng xóm láng giềng nhiệt tình, Đường Bằng một nhà bao nhiêu lộ ra chân tay luôn uống, bất quá bọn hắn không phải loại kia sẽ chiếm người khác tiện nghi người, từ chối nửa ngày, cuối cùng từ trong đám người chen đi ra chạy. Hô cách xa đám người, Đường Bằng thở ra một hơi, theo sau chính là cười khổ. Những này hàng xóm láng giềng, ngày bình thường cũng không có nhiệt tình như vậy a, mặc dù những này hàng xóm láng giềng đều là từ nhỏ nhìn xem chính mình lớn lên, bất quá trong nhà mình lấy trước như vậy khó khăn, những này các bạn hàng xóm không chút giúp đỡ. Hiện tại, nhà mình lập tức xoay người, lại là chưa khỏi đệ đệ bệnh, lại là tiến nhập vương thất đội hộ vệ, cũng khó trách những này các bạn hàng xóm đột nhiên nhiệt tình đứng lên. Đây cũng là nhân chi thường tình. Rất nhiều người ưa thích dệt hoa trên ấm, cũng rất ít có người sẽ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đối với Đường Bằng tới nói, cái kia Trần Đại Ca chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chính đại đội trưởng cũng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Còn có, hôm nay sở dĩ có thể bị vương thất đội hộ vệ nhìn trúng, Đường Bằng tổng mơ hồ cảm thấy phía sau còn có cái quý nhân này cũng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người, mới đáng giá chân chính ghi khắc, đáng giá báo đáp. Tại trong tiểu lâu đang ăn cơm, Đường Nguyên đạo: "Ca, hôm nay cái kia Trần Đại Ca, hôm nào chúng ta là không phải cần chuyên môn đi cảm tạ một chút hắn?" Đối với, đó là nhất định. Chờ ta đi vương thất đội hộ vệ sau khi vào sở, có cơ hội liền hỏi thăm một chút hắn cụ thể địa chỉ. Đường Bằng rất tán thành. Ca, chúng ta cạn một chén, chúc mừng khổ tận cam lai. Ân, nhà chúng ta, về sau muốn chuyển may mắn. Coi như Đường Bằng một nhà đang ăn mừng bận mệnh chuyển hướng thời điểm, Tô Trần thì là ở trên trời bên học viện trong ký túc xá, chăm chỉ học tập tu luyện. Mặc dù chưa tìm tới trùng kích tìm vũ cảnh tam trọng cơ duyên, bất quá Tô Trần mỗi ngày đều là kiên trì không ngừng, rèn luyện chính mình chân nguyên biển, rèn luyện chính mình các hạng võ kỹ, là tìm vũ cảnh tam trọng làm chuẩn bị. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách công chúa chọn rể ngày cũng là càng ngày càng gần. Công chúa chọn rể tin tức tại vương đô nhanh chóng lên men đứng lên, vương thất công chúa luận võ chọn rể, những từ mấu chốt này tổ hợp đứng lên, phảng phất có được ma lực bình thường, tự nhiên có thể nhóm lựa võ giả tuổi trẻ nhiệt tình. Nếu như không phải lần này luận võ chọn rể chỉ cho phép tuổi tác vừa vặn 18 tuổi võ giả tham gia lời nói, chỉ sợ bầu không khí cao hơn mấy lần. Nhưng dù cho hiện tại, vương đô bầu không khí cũng đã rất nóng nảy. Liên quan tới vị công chúa kia nghe đồn cũng là càng ngày càng nhiều. Đủ loại nghe đồn đều đem vị công chúa kia miêu tả thành nghiêng nước nghiêng thành nhân gian tuyệt sắc. Điều này cũng làm cho đến vương đô võ giả tuổi trẻ bọn họ nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Tại vương đô nơi trọng yếu, cao cao trong thành cung trong nội viện, một tên mặc quần áo màu đen nữ tử đang đứng tại phía trước cửa sổ. Nữ tử này quần áo màu đen, buộc vòng quanh huyện chuyển dáng người, ngọn núi rất đứng thẳng, vòng eo tinh tế, mười phần làm cho người mơ màng. Mà nếu như tới gần chút nữa cẩn thận quan sát nàng, liền sẽ phát hiện, nữ tử này da thịt mười phần trắng nõn, tại quần áo màu đen làm nổi bật phía dưới càng là trắng nõn như tuyết bình thường. Dung nhan cực kỳ hoàn mỹ, tìm không ra một chút tì vết. Mà lại, nữ tử này giơ tay nhấc chân bên trong, đều mang một cỗ tự nhiên mà thành mỹ thái, có một loại để cho người ta ý nghĩ kỳ quái sức lực, cho người ta một loại mười phần câu người cảm giác. Chỉ là, giờ này khắc này, nữ tử trong mắt đẹp che đậy một tầng như có như không sương mù, thần thái nhàn nhạt nhìn về phía phương xa, phảng phất không thuộc về nơi này bình thường, có một loại không hợp nhau cảm giác. Công chúa, nên ăn cơm đi. Ngày mai sẽ là luận võ chọn rể, ngài được nhiều ăn một chút gì mới có sung túc tinh lực chọn lựa vị hôn phu. Một tên nữ quan bưng tới tinh mỹ đồ ăn, đối với nữ tử kia nói. Luận võ chọn rể. Nữ tử kia từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, lẩm bẩm bốn chữ này, không khỏi trào phúng giống như cười một tiếng. Cái này luận võ chọn rể, ta có thể không đi à? Ách, cái này nữ quan kia sắc mặt chấp nhận, hiển nhiên cũng không nghĩ đến công chúa sẽ đưa ra vấn đề này. Tính toán, đùa với ngươi. Công chúa ngồi tại trước bàn ăn, bắt đầu ăn cơm. Nữ quan đứng một hồi, lặng lặng lui ra ngoài. Khi đi tới ngoài cung điện thời điểm, nữ quan nghe được trong hoa viên hạ nhân thấp giọng nghị luận thanh âm. Nghe nói, công chúa nàng giống như rất kháng cự lần này luận võ chọn rể đâu.
Ai, nàng kháng cự cũng vô dụng, bởi vì việc này cũng không phải nàng định đoạt, mà là quốc quân bệ hạ định đoạt.
Chương 1915 chọn rể ngày chương 1915 chọn rể ngày hắc hắc, nếu như ta là vị công chúa này lời nói, ta liền sẽ tức thời điểm, thành thành thật thật phối hợp lần này luận võ chọn rể. Dù sao, vương thất thu dưỡng nàng, cũng không phải để nàng đến ăn không ngồi rồi. Chính là, vương thất cho nàng cao như vậy đãi ngộ, nàng lúc đầu rõ ràng là một cái dân gian nữ tử, kết quả hiện tại thành công chúa, tương đương với quốc quân nữ nhi, địa vị so thân vương nữ nhi còn cao hơn. Cho nàng cao như vậy địa vị, để nàng luận võ chọn rể một chút thì thế nào? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vương thất đột nhiên muốn cho vị công chúa này luận võ chọn rể, là có chút đột ngột.
Ai, thượng tầng sự tình, chúng ta những này làm tôi tớ nào biết được nghe những người làm xì xào bàn tán, nữ quan kia cũng là lắc đầu.
Quay người lại đi, đồng tình ánh mắt, nhìn về phía trong điện cái kia đạo vẫn đứng tại phía trước cửa sổ bóng hình xinh đẹp. Nữ quan nội tâm cũng là tràn ngập cảm khái.
Mọi người đều biết, vị công chúa này không phải quốc quân con gái ruột, chỉ là thu dưỡng. Nhưng lại có rất ít người biết, vị công chúa này, kỳ thật tuyệt không coi trọng công chúa thân phận, cũng không hưởng thụ công chúa sinh hoạt, tính cách mười phần đạm bạc, phản phất đối với nàng mà nói, có phải hay không công chúa đều không khác mấy. Trên thực tế, quốc quân thu dưỡng vị công chúa này, cũng chính là trước đây không lâu sự tình, mà lại phi thường đột nhiên. Tại thu dưỡng không lâu sau đó, liền là vị công chúa này an bài luận võ chọn rể. Có người nói, kỳ thật quốc quân thu dưỡng vị công chúa này chính là nhìn chúng nàng mạo như thiên tiên, đối với vương thất có thể có lợi dụng giá trị. Về phần cụ thể là dạng gì giá trị lợi dụng, liền không được biết rồi. Có lẽ, trận luận võ này chọn rể, chính là công chúa giá trị lợi dụng, cũng có nói. Ai nữ quan tâm lý cũng là vì công chúa thở dài, nàng đã đi theo công chúa có một đoạn thời gian, từ công chúa được thu dưỡng, tiến vào vương cung, nàng liền hầu hạ công chúa. Cho nên, nàng đối với công chúa cũng đã có nhất định hiểu rõ, biết vị công chúa này tính cách thiện lương, đối đãi hạ nhân khoan hậu quan tâm, từ trước tới giờ không tùy hứng, đơn giản chính là một vị hoàn mỹ công chúa. Bởi vậy, nội tâm của nàng cũng không hy vọng vị công chúa này bị ép làm chính nàng chuyện không muốn làm. Bất quá, người nàng vi ngôn nhẹ, chỉ là cái nữ quan mà thôi. Dù cho biết công chúa trong lòng không tình nguyện luận võ chọn rể, nàng cũng vô pháp giúp công chúa cái gì. Thậm chí, nàng cũng không thể đi nói cho những người khác, mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp công chúa, kỳ thật nội tâm là không sung sướng. Thanh thế thật lớn luận võ chọn rể, rốt cục kéo ra màn che. Luận võ chọn rể địa điểm, thiết lập tại vương đô chi trung một chỗ lôi đài. Chỗ này lôi đài là do vương thất kinh doanh, bên trong hết thảy có 6 cái lôi đài. Sáng sớm, Tô Trần liền cùng các tùy tùng cùng đi đến lôi đài này khu. Lôi đài này khu chỉ là thính phòng, cũng có thể dung nạp mấy vài người. Thời gian mặc dù còn sớm, nhưng trên khán đài đã tụ tập dưới một mái nhà, ngồi đầy người. Bất quá, những người này, tuyệt đại bộ phận đều là người xem, chỉ là đến tham gia náo nhiệt. Chân chính tới tham gia luận võ chọn rể người là không nhiều. Bởi vì cái này luận võ chọn rể chỉ giới hạn ở vừa vặn 18 tuổi võ giả, muốn thỏa mãn điều kiện này, cùng lúc đó còn muốn cầm tới danh sách đề cử, người như vậy tự nhiên không nhiều. Danh sách đề cử, hai đại thân vương, ngũ đại tướng quân, cùng vương đô các đại thế lực cùng cỡ lớn gia tộc trong tay đều có, chỉ cấp cho bọn hắn riêng phần mình cảm thấy người chọn lựa thích hợp nhất. Cứ như vậy, liền có thể cam đoan tham gia luận võ chọn rể người, toàn bộ đều là đáng tin cậy người, không có thật giả lẫn lộn người xen lẫn trong bên trong. Tới, rốt cuộc đã đến. Ta nhất thời khắc, trên khán đài đột nhiên bạo phát ra bạo động. Chỉ gặp cách đó không xa trong hư không, một đạo lưu quang phun trào, trong nháy mắt liền rơi vào 6 cái trong võ đài ở giữa trên đài cao. Chỉ gặp đạo lưu quang này, lại là một tên thần sắc nghiêm túc trung niên cường giả, quanh thân tản ra khí tức không tầm thường ba độ. Là cáo tổng quản, quốc quân bên cạnh bệ hạ đại hồng nhân. Cái này cáo tổng quản là quốc quân phụ tá đắc lực, phải hắn đến chủ trì luận võ chọn rể, đủ để thấy vương thất đối với lần này luận võ chọn rể coi trọng. Đám người bầu không khí, bởi vì cái này cáo tổng quản đến, mà bắt đầu có chút kích động, tiến nhập một cái bầu không khí tiểu cao chiều. Các vị yên lặng. Cái này cáo tổng quản, hai tay hướng xuống hư hư để ép, sau đó mở miệng nói ra, phía dưới ta đến tuyên bố một chút luận võ chọn rể quy tắc. Cái này luận võ chọn rể quy tắc, kỳ thật rất đơn giản. Luận võ chọn rể hết thể suốt cả ngày, tổng cộng có 6 cái lôi đài. Cảm thấy mình thực lực không tệ người, có thể lựa chọn bên trong một cái trên lôi đài đi làm đại chủ, cũng có thể khiêu chiến khác trên lôi đài đã có đại chủ. Trên lôi đài chiến thắng một phương, liền tự động trở thành này lôi đài đại chủ, chờ đợi sau đó những người khác khiêu chiến, vòng đi vòng lại. Cứ như vậy, cả ngày thời gian trôi qua, cuối cùng còn có thể một mực đứng trên lôi đài người, chính là cuối cùng chúng tuyển công chúa vị hôn phu người. Người như vậy nếu như chỉ có một cái, người kia liền có thể trở thành công chúa vị hôn phu. Nếu có nhiều cái người, liền giữa lẫn nhau so với cao thấp, hoặc là do công chúa chính mình chọn lựa. Quy tắc này, 10 phần đơn giản, nhưng cũng 10 phần thô bạo. Chẳng những coi trọng thực lực, cũng coi trọng cá nhân bề ngoài, khí chất, ăn nói, nội hàm chờ chút. Bởi vì khả năng cuối cùng sẽ do công chúa chính mình chọn lựa vị hôn phu, nếu như là một cái thực lực không tầm thường đại lao thô lời nói, khả năng cũng sẽ không đạt được công chúa ưu ái. Chọn rể quy tắc vừa ra tới, không khí hiện trường trở nên càng thêm lửa nóng, rất nhiều người đều là ma quyền sát trưởng, tựa hồ cảm thấy quy tắc này 10 phần có lợi cho chính mình bình thường, mỗi một cái đều là tự tin hơn gấp trăm lần. Liêu mạng, ta nhất định phải cưới được công chúa. Cắt, liền ngươi, vẫn là thôi đi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh kia, công chúa có thể coi trọng ngươi liền không hợp thói thường.
Ta Ngọc Thụ Lâm Phong, tuấn tú lịch sự, công chúa nhất định có thể thích ta, phụ mã trừ ta ra không còn có thể là ai khác.
Dựa vào cái gì là ngươi, trước hỏi qua quả đấm của ta lại nói. Những này dự thi đám võ giả, mỗi một cái đều là nhiệt tình cực lớn. Tô Trần lại là không hứng thú lắm, chủ yếu là hắn lại không muốn cưới công chúa, cho nên với hắn mà nói, trận luận võ này chọn rể ý nghĩa đã không lớn, hắn tới đây cũng bất quá là giải mở mang hiểu biết, cùng tôi luyện một chút thực lực của mình mà thôi. Đột nhiên, Tô Trần cảm giác tựa hồ có ánh mắt đang đánh giá chính mình. Hắn quay đầu, liền phát hiện một đạo có chút quen thuộc khuôn mặt, là Hách Liên Phong. Hách Liên Phong đứng tại cách đó không xa, gặp Tô Trần phát hiện chính mình tồn tại, lúc này mới đi tới, nói hôm nay ta muốn trên lôi đài khiêu chiến ngươi. Hôm nay hẳn là không cần đưa tiền đi. Thật đáng tiếc, hôm nay ngươi không nhất định có thể có cơ hội này. Tô Trần nhún vai, sau đó cười hỏi, ngươi lần trước không phải muốn mời thất quận chúa ăn thì sao? Làm sao lần này lại chạy đến công chúa luận võ chọn rể đi lên? Thay đổi thất thường a? Không có, ta không có thay đổi thất thường. Hách Liên Phong một mực phủ nhận, ta hôm nay đến chỉ là vì chứng minh thực lực của ta cho nàng nhìn xem, về phần cưới công chúa, ta cũng không có hứng thú. Chương 1916 thái độ kiên quyết công chúa. Chương 1916 thái độ kiên quyết công chúa. Suy nghĩ cả nửa ngày, tới tham gia công chúa luận võ chọn rể là vì tại thất quận chúa trước mặt biểu hiện mình. Tô Trần vội ho một tiếng, logic này mặc dù nghe giống như không có vấn đề gì, nhưng lại luôn luôn loáng thoáng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Tô Trần cũng không có suy nghĩ, quay đầu tìm kiếm thất quận chúa, bất quá nhìn một vòng, thất quận chúa cũng không có ở hiện trường, đoán chừng là bị thượng thân vương lệnh cưỡng chế không được tới trước. Nếu không trường hợp như vậy, lấy thất quận chúa tính cách, không có khả năng không đến thăm náo nhiệt. Bất quá, thất quận chúa đối với Hách Liên Phong rất rõ ràng không có hứng thú, coi như nàng hôm nay tới, Hách Liên Phong chỉ sợ cũng là biểu diễn cho mù loà nhìn. Lôi đài luận võ bắt đầu. Ngay vào lúc này đợi, trên đài cao cái kia cáo tổng quản kết thúc nói chuyện, một tiếng tuyên bố. Lập tức, Hách Liên Phong liền ánh mắt tỏa ánh sáng, không kịp chờ đợi nói ta muốn đi thử một chút thân thủ. Nói, liền hướng 6 cái lôi đài bên trong một cái nhảy lên. Tô Trần lắc đầu, đứng tại 6 cái dưới lôi đài, lại là không đội mà lên đài, muốn trước quan sát một chút những người khác thực lực. Lần này luận võ chọn rể, mặc dù tuổi tác hạn định nhất định phải vừa vặn 18 tuổi, nhưng dù sao Vương Đô nhân khẩu cơ số lớn, vừa vặn 18 tuổi kiệt xuất võ giả tuổi trẻ, cũng là không ít. Tô Trần vừa vặn nhân cơ hội này, tìm hiểu một chút bọn hắn thực lực tổng hợp trình độ. Trong hoàng cung trong nội viện, mấy tên lão tư cách vương thất thành viên tập hợp một chỗ. Mấy cái này lão tư cách vương thất thành viên, hoặc là quốc quân thúc tổ bối, hoặc là thúc bối, đều là tuổi rất cao, đức cao vọng trọng. Bất quá giờ phút này, bọn hắn tập hợp một chỗ, lại là từng cái cau mày, giống như có cái gì không giải quyết được nan đề bình thường, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía một tòa cung điện. Tòa cung điện kia, thình lình chính là vị kia hôm nay luận võ chọn rể công chúa tẩm cung. Giờ này khắc này, cái kia tẩm cung đại môn đóng chặt lấy, đầy đất lá rụng, tựa như tỏ rõ lấy tẩm cung chủ nhân cái kia không thích tâm tình. Ngay vào lúc này đợi, cái kia tẩm cung cửa lớn mở, một tên nữ quan tử trong đó đi ra. Các vị chủ tử, công chúa nói nàng hôm nay thân thể không thoải mái, trước hết không đi luận võ chọn rể hiện trường. Nữ quan kia hướng về phía mấy tên vương thất thành viên nói ra. Mấy cái này vương thất thành viên đều là râu ria một nắm lớn lao đầu, nhưng nghe đến nữ quan nói như vậy, vẫn là nhịn không được dựng râu trừng mắt. Một tên tiểu bối dám cùng chúng ta thế hệ trước nói như vậy, chính là thái độ gì, nàng cũng không phải công chúa chân chính, đừng thật đem mình làm cái nhân vật. Đối với đi đem nàng kêu đi ra, chúng ta ở trước mặt cùng nàng nói. Những này lao tư cách vương thất thành viên nói tới nói lui đều là đặc biệt không khách khí, đối với công chúa này nhìn cũng không có bao nhiêu tôn trọng. Theo lý tới nói, mấy cái này vương thất thành viên chỉ là quốc quân thân thích, nhưng công chúa lại là quốc quân nữ nhi, dựa theo địa vị khẳng định là công chúa tôn, bọn hắn thì là nô tỳ cái này đi mời công chúa. Nữ quan kia cũng không dám phản bác cái gì, quay đầu lại tiến nhập trong cung điện. Sau một lúc lâu, nữ quan kia liền lại đi ra, bên người là một tên mặc quần áo màu đen, da trắng hơn tuyết nữ tử trẻ tuổi, dáng người ngạo nhân, khí chất xuất chúng. Vừa nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi này, liền ngay cả mấy cái kia lão vương thất thành viên cũng không khỏi đến con mắt có chút phóng ra quang mang đến. Không thể không thừa nhận, vị này tiện nghi công chúa tướng mạo và khí chất, nếu như bọn hắn tuổi trẻ cái 100 tuổi, là khẳng định sẽ độc tâm. Khúc trong đó một tên vương thất thành viên, thôi cục một tiếng, công chúa, hôm nay là luận võ chọn rể thời gian, mọi người tiếng hô rất cao, đều lấy thấy công chúa phương dung làm linh. Chúng chi, ngươi luận võ chọn rể, ngươi nếu là không xuất hiện, cũng không thích hợp. Cho nên, chúng ta mấy cái đến xin ngươi đi qua một chuyến. Ta không đi. Công chúa kia cuối cùng mở miệng, thanh âm dễ nghe, như là chim hoàng anh kêu to bình thường. Ta không có hứng thú luận võ chọn rể, vương thất có nhiều như vậy công chúa, ai nguyện ý đi ai liền đi đi. Hoàng thất mặc dù có rất nhiều công chúa, nhưng giống ngươi như thế quốc sắc thiên hương, lại là duy nhất cái này một phần. Cũng chỉ có ngươi, có thể có như thế lực hiệu triệu, làm cho toàn vương đô 18 tuổi người trẻ tuổi đều vì ngươi mê a. Tên kia vương thất thành viên cười nói. Cái gì 18 tuổi? Cũng không phải ta muốn tìm, đều là các ngươi tự quyết định. Công chúa kia nhíu mày, ta không muốn đi. Công chúa, ngươi dạng này liền để chúng ta rất khó làm. Đừng quên, trong khoảng thời gian này đến nay, là vương thất tại vun trồng ngươi, tài nguyên tu luyện của ngươi, ngươi sở dĩ có thể trong thời gian ngắn tu vi tiến bộ nhiều như vậy, đều là dựa vào vương thất. Mà bây giờ vương thất muốn ngươi làm cái gì, ngươi lại ra sức khước từ a? Tên kia vương thất thành viên quát. Ân, vương thất vun trồng ta, phần ân tình này ta sẽ không quên. Nếu như cần dùng tính mạng của ta đến trả phần ân tình này lời nói, ta cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Thế nhưng là, cho dù là vương thất, cũng không thể ép buộc ta vi phạm ý nguyện của ta làm bất cứ chuyện gì. Công chúa kia ngữ khí kiên quyết. Cái này mấy cái vương thất thành viên cũng là bó tay rồi, công chúa này như vậy mềm không được cứng không xong, làm cho bọn hắn trong lúc nhất thời cũng là cầm nó không có cách nào. Công chúa, gái lớn gả chồng, huống chi quốc quân tự mình hạ lệnh giúp ngươi luận võ chọn rể, tới đều là trong vương triều đứng đầu nhất thế hệ tuổi trẻ, trong đó không thiếu rất nhiều tuấn tú lịch sự hạng người, chẳng lẽ còn có thể bôi nhọ ngươi à? Nếu như ngươi muốn gả tốt Lang Quân lời nói, lần này chính là cơ hội tốt nhất, nếu không lời nói, về sau còn muốn chọn cái tốt vị hôn phu, cũng không có hôm nay đơn giản như vậy. Một tên vương thất thành viên bắt đầu ý đồ từ phương diện này đến thuyết phục công chúa. Nhưng mà, công chúa kia lại là bất vi sở động. Các vị, xin chuyển cáo quốc quân bệ hạ, nếu như hắn muốn lấy tính mạng của ta lời nói, ta tùy thời có thể lấy phục hồi. Nhưng nếu như muốn ép buộc ta làm không nguyện ý sự tình, vậy liền không bàn nữa, ta sẽ không đáp ứng. Sau khi nói xong, nàng cũng nhanh chạy bộ trở về cung điện, chỉ để lại mấy cái lẫn nhau mắt lớn trừng mắt nhỏ vương thất thành viên. Nữ quan không dám lưu tại nơi này một mình đối diện với mấy cái này người lựa giận, vội vàng cũng quay người đi theo công chúa đi vào. Công chúa nữ quan đuổi tại sau lưng, một đường hô hào công chúa, rốt cục, công chúa ngừng lại. Công chúa, ngài không thể không nghe mấy người kia lời nói à, bọn hắn ý tứ, kỳ thật đại biểu chính là quốc quân ý của bệ hạ, nếu như ngươi không nghe lời của bọn hắn nữ quan kia đi vào công chúa bên người, lo lắng quên. Ngay cả ngươi cũng phải cùng bọn hắn một dạng bức bách ta à. Công chúa trong giọng nói, lộ ra một tia nản lòng phải trí. Công chúa hiểu lầm, nô tỳ làm sao lại bức bách công chúa đâu. Nữ quan kia quên, chỉ là, quốc quân bệ hạ nếu an bài cho ngươi luận võ chọn rể, mà lại không dung ngươi cự tuyệt, vậy hắn liền khẳng định có tính toán của hắn. Nếu như ngươi không phối hợp nói, đây không phải là cùng quốc quân bệ hạ đối nghịch a. Mặc dù ngài rất chịu đến quốc quân bệ hạ yêu thích, thế nhưng là nếu như một khi lầm chuyện của hắn, ai cũng không biết hắn có thể hay không nổi trận lôi đình, giáng tội về công chúa ngươi a. Chương 1917 lại là nàng, chương 1917 lại là nàng, ngươi nói những này, ta lại làm sao không biết đâu. Công chúa khẽ thở dài một hơi, cho nên ta cũng có chút bàng hoàng, có lẽ quốc quân bệ hạ đối ta ân tình, ta chỉ có thể vừa chết đến hoàn lại. Ai, công chúa, ngài làm sao hồ đồ như vậy a? Nữ quan lo lắng nói, tục nữ nói, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Coi như ngươi không nguyện ý chọn rể lấy chồng, cứ dựa theo ý nguyện của bọn hắn ra ngoài lộ mặt, vậy cũng không sao a, dù cho cuối cùng không có ngươi hài lòng, ngươi cũng có thể kiếm cớ lại cự tuyệt. Ngươi là công chúa tôn sư, cự tuyệt người khác sẽ không nhớ mối thù của ngươi. Tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Công chúa kia rốt cục nhẹ gật đầu, nói cho bọn hắn, chờ một chút ta sẽ cân nhắc lộ diện. Nô tỳ minh bạch. Nữ quan đáp, lập tức liền rời đi. Tại luận võ chọn rể hội trường, chủ trì kia luận võ chọn rể cáo tổng quản, tại nhận được tin tức đằng sau, liền tại trên đài cao đứng lên, hắng giọng một cái mở miệng. Các vị, các ngươi tích cực tham dự luận võ chọn rể, làm cho công chúa hết sức vui mừng. Một hồi sẽ qua, công chúa sẽ tự mình lộ diện, cho các ngươi cổ động. Cáo tổng quản tiếng nói này vừa rơi xuống, hiện trường lập tức sôi trào. Công chúa điện hạ muốn đích thân giá lâm. Công chúa điện hạ và thuế. Không khí hiện trường, theo tin tức này, lập tức lại đến một cái đỉnh phong. Rất hiển nhiên, bọn hắn tất cả mọi người, chẳng lẽ hướng về phía công chúa tới. Mọi người ai cũng chưa thấy qua công chúa chân nhân, nhưng lại đều nghe nói rất nhiều liên quan tới công chúa tài mạo song toàn truyền ngôn. Mà bây giờ, cái này thần bí công chúa, rốt cục muốn hiện thân. Liền ngay cả Tô Trần, cũng là nhịn không được hiếu kỳ, rối cổ, tất cả mọi người đối với công chúa này nhiệt tình cao như vậy, ta cũng muốn xem thử xem là thế nào quốc sắc thiên hương. Cho mời công chúa điện hạ. Cao tổng quản thanh âm, có chút đề cao, đồng thời làm một cái hoan nên thủ thế. Sau một khắc, mấy tên tướng mạo tú lệ cùng nữ, dẫn một bóng người xinh đẹp từ phía sau đi ra. Đạo thân ảnh này, mặc quần áo màu đen, cái kia da thịt tuyết trắng, ngũ quan động lòng người, khí chất càng là xuất chúng, tràn đầy một loại làm cho người động tâm mỹ cảm. Trong nháy mắt này, cơ hồ toàn trường võ giả đều là nhẹ nhàng hít sâu một hơi, tại công chúa này mỹ mạo trước mặt, có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Là nàng. Tô Trần thấy rõ ràng công chúa này khuôn mặt lúc, cũng là không khỏi ngây ngẩn cả người. Bởi vì, công chúa này dung mạo, vậy mà quen biết hắn một người giống nhau như lúc, Nguyên Nhiên Nhiên. Thực sự quá giống, làm cho Tô Trần đều không thể không hoài nghi, vị công chúa này đến cùng phải hay không Nguyên Nhiên Nhiên bản nhân. Thế nhưng là, Nguyên Nhiên Nhiên chẳng lẽ không phải tại Đông Thành bên a? Làm sao lại đến Thần Lưu Đạo đến? Tô Trần chính mình là trải qua nhiều lần gián tiếp, mới dần dần từ Đông Lâm Thành nhất lộ đi tới Thần Lưu Đạo. Thế nhưng là, Nguyễn Yên Nhiên chẳng lẽ cũng sẽ trùng hợp như vậy, tại dưới cơ duyên xảo hợp lại tới đây à? A, đây không phải là Yên Nhiên a? Tô Trần các tùy tùng rất nhanh cũng phát hiện công chúa kia cùng Nguyễn Yên Nhiên cực kỳ tương tự. Chỉ là, bọn hắn cũng không thể xác định đến cùng phải hay không Nguyễn Yên Nhiên bản nhân. Tô Trần trong ánh mắt mang theo lo nghĩ, lại lặp đi lặp lại quét trên đài cao công chúa kia vài lần, cũng không phân biệt ra được công chúa này đến cùng phải hay không Nguyễn Yên Nhiên. Chỉ là, nhìn công chúa này thần sắc, lại là tựa hồ cũng không làm sao quan tâm cái này luận võ chọn rể kết quả, thậm chí mặt mày ở giữa còn mang theo một tia vẻ u sầu, tựa như là cái này luận võ chọn rể đối với nàng mà nói là một kiện rất phát sầu sự tình bình thường. Tô Trần nhìn xem công chúa này, do ngoại ý muốn đồng thời cũng thấy ra mấy phần kỳ vọng. Trực giác nói cho Tô Trần, vị công chúa này ở trong cung là trải qua không vui. Nếu như nàng thật là Nguyễn Yên Nhiên lời nói, vậy liền mang ý nghĩa Tô Trần không thể ngồi xem mặc kệ. Bởi vì nếu như là Nguyễn Yên Nhiên lời nói, nàng ở chỗ này sinh hoạt đến vui sướng có tốt, nếu như không vui nói, Tô Trần không có khả năng mặc kệ không hỏi. Cũng tỉ như cái này luận võ chọn rể, nếu như nàng vui vẻ tiếp nhận lời nói, cái kia Tô Trần tự nhiên là không cần thiết quản. Thế nhưng là, hiện tại công chúa này nhất cử nhất động, lại là tràn đầy một loại bất đắc dĩ cảm giác, để cho người ta cảm thấy nàng căn bản cũng không phải là tự nguyện xuất hiện tại cái này luận võ chọn rể phía trên. Công chúa điện hạ, ngài muốn hay không đối với tham dự luận võ chọn rể cái này tuổi trẻ tài tuấn bọn họ nói vài lời? Cao tổng quản hướng công chúa do hỏi. Mà công chúa thì là khẽ lắc đầu, biểu thị ra ý cự tuyệt. Cái kia cáo tổng quản thấy thế, cũng không có cưỡng cầu, chỉ là xin mời công chúa tại trên đài cao tòa hạ, sau đó tuyên bố luận võ chọn rể tiếp tục tiến hành. Tô Trần ánh mắt, một mực như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lên trên đài cao công chúa, nội tâm tựa hồ đang tính toán cái gì. Rốt cục, hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tô Trần các tùy tùng, thấy một lần hắn đứng lên, liền biết hắn dự định làm cái gì. Tô Trần, ngươi dự định đến trên lôi đài đi khiêu chiến a? Lý Thi Đồng hỏi. Không sai. Tô Trần nhẹ gật đầu, muốn biết công chúa kia đến cùng có phải hay không nguyện yên nhiên, đây là biện pháp tốt nhất. Bá. Tô Trần thân ảnh tiêu sái bay về phía trong đó một tòa không người khiêu chiến lôi đài, rơi vào trên lôi đài. Đối mặt với lôi đài đối diện đối thủ kia, Tô Trần chắc tay, nói tại hạ Tô Trần, chuyên tới để khiêu chiến. Theo Tô Trần câu nói này vừa nói ra, trên đài cao công chúa thân thể chính là khẽ run lên, lập tức ánh mắt lập tức khó có thể tin nhìn về phía Tô Trần bên này. Rất hiển nhiên, Tô Trần cái tên này, tại nội tâm của nàng lật lên kinh đào hải lãng. Mà Tô Trần ánh mắt cũng là trong cùng một lúc nhìn về hướng công chúa. Ánh mắt cùng công chúa một đôi, Tô Trần nội tâm lập tức có thể xác định, công chúa này chính là Nguyễn Yên Nhiên. Mặc dù không biết vốn nên là tại Đông Thành bên Nguyễn Yên Nhiên tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn thành công chúa, nhưng không hề nghi ngờ chính là Nguyễn Yên Nhiên không sai. Mặc dù Nguyễn Yên Nhiên cực lực áp chế, không muốn tại trước mặt mọi người để cho người khác trông thấy nàng thất thố, nhưng này trong ánh mắt sóng ngầm phun trào, lập tức liền bán rẻ thân phận của nàng. Hừ, Tô Trần đối diện đối thủ kia là một tên tìm vũ cảnh lục trọng võ giả. Nhìn thấy tìm vũ cảnh nhị trọng đỉnh phong võ giả vậy mà không biết sống chết đến trên lôi đài khiêu chiến chính mình, lập tức hừ lạnh một tiếng, thôi động thân hình hướng Tô Trần đánh tới. Tô Trần tế ra võ đế tàn kiếm, thôi động kiếm pháp nên đón tiếp lấy. Lấy hắn hiện tại chiến lược tiêu chuẩn cùng kiếm pháp trình độ, đối phó loại này tìm vũ cảnh lục trọng võ giả là một bữa ăn sáng. Rất nhanh, Tô Trần liền thắng được trận này lôi đài tranh tài thắng lợi. Mà Nguyễn Yên Nhiên ánh mắt cũng là bởi vì Tô Trần trận này thắng lợi mà trở nên càng thêm sáng tỏ, thậm chí có một tia không đè nén được chờ mong. Hán, vậy mà vì ta bên trên luận võ chọn rể lôi đài. Nguyễn Yên Nhiên nội tâm hiệu con xung loạn, trước đó tiên nữ hình tượng cơ hồ muốn không tìm được. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Trần vậy mà lại ở chỗ này, mà lại thực lực vậy mà cường đại như thế. Từ khi Đông Thành bên từ biệt đằng sau, Tô Trần thực lực vậy mà tăng trưởng nhiều như vậy, quả thực là biến hóa long trời lở đất. Chương 1918 giết ra cái trình rào kim, chương 1918 giết ra cái trình rào kim, mà lại nhất làm cho nàng xúc động chính là Tô Trần khi nhìn đến nàng đằng sau, không nói hai lời, lập tức liền lên lôi đài bắt đầu luận võ. Cử động này cơ hồ là trong nháy mắt đánh trúng vào Nguyễn Yên Nhiên phương tâm, bởi vì cái này có thể nói rõ, Tô Trần cũng không phải là hướng về phía cưới công chúa mà lên lôi đài, mà là bởi vì nàng Nguyễn Yên Nhiên mới lên lôi đài. Trận luận võ này chọn rể đối với Nguyễn Yên Nhiên tới nói, nhưng thật ra là một cái tiến thối lưỡng nan cục diện. Nàng căn bản không muốn gả người, cũng căn bản không muốn so sánh với võ chọn rể. Nhưng là quốc quân hy vọng nàng luận võ chọn rể, mà nàng thân thụ quốc quân ân huệ, căn bản là không có cách cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt, liền sẽ trở thành người vong ân phụ nghĩa. Nàng không muốn trở thành người vong ân phụ nghĩa, cho nên chỉ có thể đến đây luận võ chọn rể hội trường. Nhưng là tại trong nội tâm của nàng lại là mười phần kháng cự. Dưới loại tình huống này, Tô Trần thần kỳ xuất hiện, cho nên có thể nghĩ Nguyễn Yên Nhiên nội tâm sẽ có cỡ nào kích động. Thính phòng một cái góc nào đó, Trương Văn Viễn ngồi ở chỗ đó, khi thấy Tô Trần lên lôi đài khiêu chiến đồng thời đại hoạch toàn thắng thời điểm, Trương Văn Viễn trong mắt cũng là toát ra vẻ tán thành. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm Tô Trần, người trẻ tuổi này là một cái tài năng có thể đào tạo. Dù cho hôm nay luận võ chọn rể Tô Trần không có chiến thắng, nhưng ít ra Trương Văn Viễn đã thấy nó tiềm lực, tương lai hắn sẽ thuyết phục còn thân vương đại lực vun trồng Tô Trần. Cắt, có gì đặc biệt hơn người? Hoa Thừa Nham tại trên một lôi đài khác cũng là nhìn xem một màn này, trong miệng không phục thầm nói: ta đến cùng ngươi so. Một bóng người không kịp chờ đợi nhảy lên Tô Trần chỗ lôi đài, là Hách Liên Phong. Hắn thật vất vả tìm tới cùng Tô Trần giao thủ cơ hội, đương nhiên sẽ không buông tha. Hách Liên Phong vừa lên đến, liền tế ra một thanh thần bình trường đao, đao ý hướng phía Tô Trần cuồn cuộn mà đến. Hoa, đao ý thật mạnh. Nhìn bộ dạng này, Hách Liên Phong đao ý ít nhất là 20 đạo đao khí ngưng tụ mà thành. Dưới đài đám người không thiếu rất nhiều nhãn lực bất phàm hạng người, có thể nhìn ra được Hách Liên Phong không phải bình thường đao đạo thiên tài. Bình thường đao khách ngưng tụ 10 đạo đao khí đằng sau liền hình thành đao ý, mà có thể ngưng tụ 20 đạo đao khí, đồng thời đem cái này 20 đạo đao khí ngưng tụ thành đao ý, đủ để chứng minh tại đao đạo bên trên có được cực kỳ đáng sợ thiên phú. Mà 20 đạo khí chỗ ngưng tụ thành mang, tự nhiên so 10 đạo khí ngưng tụ thành mang uy lực mạnh mẽ rất nhiều. Lại thêm Hách Liên Phong còn có tìm vũ cảnh thất trọng tu vi, giờ phút này cơ hồ không có người xem trọng Tô Trần. Bá, Tô Trần một cái kiếm ý quét ra, vạn kiếm chạy xiết kiếm ý, mang theo phô thiên cái địa khí thế, hướng Hách Liên Phong quét sạch mà đi. T, gia hỏa này kiếm ý rất lợi hại thôi. Nhìn qua, vậy mà không kém hơn Hách Liên Phong đao ý, cũng không biết là mấy đạo kiếm khí ngưng kết mà thành. Đây chính là năm nay Thiên Nguyên Học Viện hai cái sáu tháp thiên tài ở giữa so đấu, khẳng định rất có đáng xem. Các ngươi nói, Tô Trần có thể đánh bại Hách Liên Phong sao? Không có khả năng, Hách Liên Phong là vương cấp tiên thiên một linh chi thể. Tại mọi người rối rít nghị luận bên trong, song phương đao ý cùng kiếm ý hung hăng chạm vào nhau. Bành! Sau một khắc, một bóng người như là như mũi tên rời cung bay rất ra ngoài, bay ra lôi đài phạm vi. Mà khi thấy rõ ràng đạo nhân ảnh này lúc, tất cả mọi người là khó mà tin được ánh mắt của mình, đạo này bị đánh bay ra ngoài bóng người lại là Hách Liên Phong. Thật mạnh! Hách Liên Phong lau một cái khỏe miệng máu tươi, đúng là rất mạnh kiếm ý, ta Hách Liên Phong phục. Đây là thuần túy đao ý cùng kiếm ý ở giữa so đấu, liền giống với nhục thân ở giữa so đấu một dạng, chỉ cần đụng nhau một chiêu liền có thể phân ra cao thấp, căn bản không cần thiết lại đến chiêu thứ hai. Lần này, toàn bộ hiện trường đều là sôi trào, vương cấp tiên tiên mục linh chi thể hách liên phòng, vậy mà một chiêu thua ở Tô Trần trong tay. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng hợp lý, bởi vì tại lúc trước bò tháp thời điểm, Tô Trần thành tích liền xóa hách liên phong tốt. Hiện tại thắng hách liên phong, chỉ có thể nói do Tô Trần lúc trước bò tháp thành tích cũng không có trình độ mà thôi. Trên khán đài, đến quan sát luận võ chọn rể mấy cái Thiên Nguyên học viện đạo sư, trên mặt nhìn không ra, nội tâm lại là ghen ghét đến sắp nội thương. Dựa vào cái gì năm nay Đông viện vậy mà duy nhất một lần chiêu đến hai cái bất thế gia thiên tài, một cái là tiên thiên mục linh chi thể, còn có một cái lợi hại hơn, vậy mà có thể đánh bại tiên thiên mục linh chi thể. Tô Trần đứng trên lôi đài, ngắm nhìn một phía, hỏi, còn có ai tới khiêu chiến? Rất nhiều mặt người lộ chần chờ, liền ngay cả tiên thiên mục linh chi thể hách liên phong đều bị Tô Trần đánh bại, bọn hắn đi lên khiêu chiến có thể rơi xuống chỗ ta. Nhưng cũng có một bộ phận người lộ ra kích động chi sắc, muốn cùng Tô Trần phân cao thấp. Ta đến. Ngay vào lúc này đợi, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, sau đó liền gặp một đạo quang mang đột nhiên phóng tới, đoạt tại trước mặt tất cả mọi người, rơi vào Tô Trần phía trên tòa võ đài này. Chỉ gặp đạo tia sáng này hóa thành một đạo bóng người, lại là một tên dung mạo mười phần thiếu niên tuấn mỹ, thân hình gầy gò, thần sắc mỉm cười, nhìn phong độ nhẹ nhàng. Cắt. Từ đâu tới tiểu bạch kiểm? Vừa nhìn thấy thiếu niên này ra sân, rất nhiều người đều là nhịn không được tại nội tâm âm thầm giận mắng đứng lên, tên tiểu bạch kiểm này trước kia chưa từng thấy, đến cùng là từ đâu đột nhiên xuất hiện. Bất quá, cái này luận võ chọn rể, có thể lên lôi đài tuyển thủ đều là các đại thế lực tiến cử, không có khả năng tồn tại có người đục nước béo cò trà trộn vào tới tình huống, chỉ có thể nói gã thiếu niên này không biết là nhà ai thế lực tiến cử tới tham gia luận võ chọn rể, trước kia thế mà cho tới bây giờ chưa thấy qua. Không thể không nói, nhan trị cao người dự thi, thường thường đều sẽ đưa tới không hiểu để ý, thiếu niên này chính là một ví dụ, dáng dấp thực sự quá tinh xảo, là nữ nhân nhìn thấy đều muốn ghen tị trình độ, đưa tới cửu hận thì càng nhiều. Thiếu niên này lên đài, đối với giới đài ẩn ẩn hư thanh, lại là ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là đối với Tô Trần hì hì cười một tiếng, "Ô quyền, tại hạ Cổ Linh, bởi vì ngưỡng mộ công chúa, cho nên chuyên tới để tham gia chọn rể, xin mời huynh đài một hồi hạ thủ lưu tình." Nói, thiếu niên này còn ra dáng đối với Nguyễn Yên Nhiên phương hướng, xa xa ôm quyền cúi đầu. Chỉ bất quá, Nguyễn Yên Nhiên đối với thiếu niên này cử động, lại là thờ ơ, thậm chí đều không có làm ra phản ứng. Nhưng này thiếu niên lại là hoàn toàn lơ đến bộ dáng, đối với Tô Trần đạo, "Huynh đài đã tạ." Nói, thôi động thân hình đối với Tô Trần công tới. Tô Trần tại ngay từ đầu nhìn thấy thiếu niên này thời điểm, đã cảm thấy có mấy phần không đối, bởi vì lấy hắn hồn lực vậy mà nhìn không thấu thiếu niên này tu vi. Mà nếu như đối phương tu vi đang tìm vũ cảnh lời nói, lấy hắn hồn lực là không thể nào không nhìn ra. Nhìn không thấu tu vi của nó, vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là thiếu niên này tu vi đã vượt ra khỏi tìm vũ cảnh phạm vi. Ở trên trời Uyên Vương Đô, lại có năm gần 18 tuổi liền đã đạt tới thực lực như thế người trẻ tuổi, Tô Trần mặc dù vừa tới đến Tiên Uyên Vương đều không có bao lâu thời gian, nhưng cũng biết tình huống như vậy tuyệt đối là không thấy nhiều. Chương 1919 sự tình có hơi phiền toái, chương 1919 sự tình có hơi phiền toái bảnh. Tô Trần cùng thiếu niên kia chiêu thức đụng vào nhau, Tô Trần tâm thần run lên, thực lực của đối phương quả nhiên rất mạnh, là hiện giai đoạn hắn xa xa không thể địch nổi. Phanh 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 phanh, hai người giao thủ, trong lúc thoáng qua liền qua mấy chục chiêu, Tô Trần mặc dù mặt ngoài cũng không có quá mức rơi xuống hạ phong, nhưng chỉ có chính hắn biết đối phương là hoàn toàn áp chế chính mình đánh, chỉ là đối phương cũng không đem thực lực hoàn toàn triển lộ ra, mà là chỉ triển lộ một bộ phận, cho nên nhìn cũng không có quá mức thiên về một bên. Tô Trần cũng không được trí, mặc dù hắn không biết đối phương vì cái gì không triển lộ ra toàn bộ thực lực đến, bất quá dạng này vừa vặn, hắn có thể mượn cơ hội ma luyện một chút chiến lược của mình. Thiếu niên này thực lực cao siêu, mà lại chiêu thức đều mười phần thuần khiết, lại không giống có chút tiểu nhân như thế âm thầm hạ tử thủ, hoàn toàn là quy củ củ dựa theo lôi đài quy tắc đánh, quả thực là hoàn mỹ bồi luyện đối tượng. Cứ như vậy, đánh trên trăm chiêu, Tô Trần mới bị thiếu niên này một chiêu đánh lui ra ngoài, thuận thế hướng về sau một cái nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào dưới đài. Nhìn, đơn giản không giống Tô Trần là bị thiếu niên này đánh rơi dưới lôi đài, mà giống như là hai người bọn họ sớm đã thông đồng tốt, Tô Trần đang cố ý diễn kịch bình thường. "Huynh đài, đa tạ." Tên kia gọi Cổ Linh thiếu niên trên lôi đài cười hì hì hướng về phía Tô Trần vừa chắp tay. Tô Trần cũng là cười cười, gật đầu, sau đó lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tiêu hóa lên vừa rồi một trận chiến tâm đắc đến. Đối với Tô Trần tới nói, loại này cùng cao thủ giao phong cơ hội là mười phần chân quý, mà lại thiếu niên này sử dụng chiêu thức, hết thảy đều là rất cao cấp loại kia, lai lịch của nó hẳn là tương đương thần bí. Cùng hắn giao thủ, so cùng thông thường cao thủ giao thủ được lợi càng nhiều. Cắt, xuất thân thấp hèn hương giã thất phu cuối cùng không được. Phía dưới lôi đài, Hoa Thừa Nham thầm nói, lúc đầu hắn nhìn thấy Tô Trần đánh bại vương cấp tiên tiên một linh chi thể hách liên phong, trong lòng giống như đổ giấm bình, chưa đến muốn mạng. Một cái hương giã thất phu, dựa vào cái gì so với hắn vương đôn này thế gia vọng tộc tử đệ còn chói mắt hơn, hắn không phục. Mà bây giờ, nhìn thấy Tô Trần bại bởi một cái không rõ lai lịch tiểu bạch kiểm, Hoa Thừa Nham nội tâm lúc này mới cân bằng một chút. Hương giã thất phu cuối cùng không có gì tiềm lực, chớ nhìn hắn bây giờ có thể đánh bại vương cấp tiên tiên một linh chi thể, về sau theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn khẳng định sẽ bị vương cấp tiên tiên một linh chi thể hất ra. Cái này không chỉ là Hoa Thừa Nham nội tâm ý nghĩ, cũng là ở đây rất nhiều người xem nội tâm ý nghĩ. Bất quá, ý nghĩ về ý nghĩ, Hoa Thừa Nham hay là sẽ không lên đi khiêu chiến Tô Trần, bởi vì hắn rất rõ ràng thực lực của mình không bằng Hách Liên Phong, đi khiêu chiến Tô Trần rất có thể chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Trên thế giới loại người gì cũng có, mà cái này Hoa Thừa Nham là thuộc về loại kia, trên miệng nói đến lợi hại, nhưng trên thực tế ngươi để chính hắn bên trên thời điểm, hắn lại vĩnh viễn sẽ không biến thành hành động người. Để cho ta tới khiêu chiến ngươi tiểu bạch kiểm này. Một tên khác người dự thi không kịp chờ đợi, nhảy lên cái kia cổ linh trô lôi đài. Cổ linh nghe được gọi hắn tiểu bạch kiểm, cũng không tức giận, chỉ là cười hì hì, ôm xuống quyền, sau đó liền hướng người khiêu chiến kia công đi qua. Bành! Chỉ dùng một chiêu, người khiêu chiến kia liền bị cổ linh nổ xuống lôi đài. T. Khán giả nhao nhao hít vào khí lạnh, mấu chốt nhất là người khiêu chiến này nhìn thực lực so Tô Trần căn mạnh, kết quả thế mà một chiêu liền bị đánh xuống lôi đài, không giống Tô Trần còn kiên trì trên dưới 100 chiêu, đơn giản khó có thể lý giải được. Người khiêu chiến kia bị một chiêu đánh xuống lôi đài, mặc dù không có thụ thường, nhưng nhìn mười phần chật vật, cũng không có vừa rồi bài phong lẫm liệt, xám xịt lẫn vào trong đám người. Rất nhanh, lại có người thứ ba đi lên khiêu chiến cổ linh. Cùng lúc đó, Hách Liên Phong cũng tại khác trên lôi đài cùng người đánh nhau rồi. Mặc dù Hách Liên Phong trước đó bại bởi Tô Trần, nhưng dù sao cũng là vương cấp tiên tiên một linh chi thể, thiên phú còn tại đó. Một lần nữa chọn lựa lôi đài đằng sau, Hách Liên Phong cũng là một hơi chiến thắng mấy cái đối thủ, một đường hát vang tiến mạnh. Mà sau một nén nhang, tiêu hóa xong cùng cổ linh một trận chiến tâm đắc, Tô Trần cũng mở to mắt, một lần nữa nhảy lên lôi đài, bắt đầu chiến đấu. Đương nhiên, hắn không có lựa chọn cổ linh trô lôi đài, mà là lựa chọn những người khác trô lôi đài. Bởi vì hắn rất rõ ràng, lấy chính mình hiện giai đoạn thực lực, khẳng định là đánh không lại tên thiếu niên kia, chẳng tránh né mũi nhọn. Nương tựa theo vạn kiếm chạy xiết kiếm ý, Tô Trần rất nhanh tại một cái khác lôi đài thăng bằng góc chân, liên tục lấy được 7-8 trận thắng liên tiếp. Bất quá, Tô Trần trong lòng cũng rõ ràng, lấy chính mình hiện giai đoạn thực lực, ở trên trời bên Vương Đô, cuối cùng vẫn là kém chút hòa hậu. Dù cho không có cái kia gọi cổ linh thiếu niên quấy trận, chính mình chỉ sợ cũng là không có hy vọng có thể tại luận võ chọn rể bên trong thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Lúc đầu, Tô Trần dự định là muốn hết sức thử một lần, nếu như có thể thắng được luận võ chọn rể lời nói, sẽ có thể giúp Nguyễn Yên Nhiên giải vây rồi. Hắn có thể nhìn ra được, Nguyễn Yên Nhiên bất luận là bởi vì cái gì nguyên nhân, nhưng nội tâm khẳng định là kháng cự cái này luận võ chọn rể. Nhưng là, nếu như Tô Trần không có cách nào chiến thắng lời nói, cái kia Nguyễn Yên Nhiên khả năng liền phải bị ép cùng kẻ không quen biết kết thân. Đây đối với Nguyễn Yên Nhiên tới nói, khẳng định không cách nào tiếp nhận. Sự tình có hơi phiền toái, Tô Trần nhíu mày, cảm thấy nếu như không có cái này gọi cổ linh gia hỏa còn khá hơn một chút, có gia hỏa này đi ra làm rối, tình huống phức tạp hơn. Mà liền tại Tô Trần nội tâm tính toán thời điểm, cổ linh bên kia lại là đã lấy được hơn 10 trận thắng liên tiếp, tại cái này luận võ chọn rể bên trên, cơ hội là quét ngang chi thế. Rất nhiều người lúc đầu ngay từ đầu không tin tà, cảm thấy tướng mạo tuấn mỹ như vậy tiểu bạch kiểm khẳng định thực lực không đủ, nhao nhao lên đài khiêu chiến, nhưng lại đều bị cổ linh đánh xuống lôi đài. Mà lại, còn có một cái quy luật, đó chính là nếu như người khiêu chiến thái độ coi như lễ phép nói, có thể sẽ hơn mười mấy chiêu, thậm chí mấy chục chiêu đằng sau mới bị thua. Nhưng nếu như người khiêu chiến lên đài thời điểm liền nói năng lỗ mãng lời nói, vậy liền sẽ bị cổ linh một chiêu đánh xuống đài đi. Khi mọi người phát hiện quy luật này sau, cũng là thời gian dần trôi qua ý thức được cái này cổ linh thực lực khả năng so với mọi người trong tưởng tượng phải thâm hậu được nhiều, rất nhiều lúc đầu dục dịch người đều là bỏ đi khiêu chiến của mình suy nghĩ. Bất quá, cái này cổ linh chói sáng biểu hiện, lại là làm cho cáo tổng quản cùng ở đây một chút vương thất cao tầng lông mày dần dần nhíu lại. Bọn hắn là phụ quốc quân chi mệnh muốn cho công chúa tìm Như Ý Lang quân không sai, thế nhưng là mục tiêu của bọn hắn là khóa chặt tại Vương đô một chút hiểu rõ người trẻ tuổi, tốt nhất là Vương đô cỡ lớn gia tộc xuất thân, nếu như không phải, vậy cũng phải là xuất thân trong sạch Vương đô người trẻ tuổi. Thế nhưng là, cái này cổ linh căn bản cũng không phải là người Vương đô. Nếu như là Vương đô nhân, tuổi còn trẻ thực lực cứ như vậy mạnh, đã sớm bộc lộ tài năng, không có khả năng không có tiếng tăm gì. Bọn hắn Vương thất gióng trống khua chiêng xử lý một trận luận võ cho rể, cũng không phải vì đem công chúa gả cho một cái không rõ lai lịch từ bên ngoài đến người. Chương 1920 chọn lựa vị hôn phu, chương 1920 chọn lựa vị hôn phu, nhất là tại Tam đại vương triều lẫn nhau ở giữa tranh đấu kịch liệt tình huống dưới, không có khả năng xác định cái này cổ linh có phải hay không mặt khác hai đại vương triều phái tới gián điệp, cho nên càng không thể đem công chúa gả cho hắn. Đi thăm dò một chút, cái này cổ linh là nhà nào tiến cử tới, là lai lịch gì? Cao tổng quản phân phó lấy bên người tâm phúc, đi thăm dò cổ linh lai lịch. Cùng lúc đó, Nguyễn Yên Nhiên bên kia cũng là có một tên nội thị đến gần nàng, tại bên thai nàng thấp giọng nói, "Công chúa, cao tổng quản để cho ta tới chuyển cáo ngài một tiếng." Một hồi nếu như muốn lựa chọn phò mã lời nói, không cần lựa chọn tên kia gọi cổ linh người. Biết. Nguyễn Yên Nhiên thản nhiên nói. Cùng lúc đó, Nguyễn Yên Nhiên ánh mắt cũng là nhìn qua lôi đài phương hướng. Tên kia gọi cổ linh thiếu niên, cũng không phải là nàng chú ý đối tượng. Trên thực tế, nàng chú ý đối tượng, từ đầu tới đôi đều là Tô Trần. Nói thật, khi nàng ngay từ đầu phát hiện Tô Trần vậy mà cũng tại lần này luận võ chọn rể người dự thi bên trong lúc, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, đây cũng quá đúng dịp, đơn giản giống như là thượng thiên an bài kịch bản, Tô Trần chính là thượng thiên an bài đến cứu vớt nàng đồng dạng. Nhất là Tô Trần trông thấy nàng đằng sau, không nói hai lời liền lập tức lên lôi đài bắt đầu chiến đấu, cử chỉ này càng là hung hăng đánh trúng vào Nguyễn Yên Nhiên phương tâm. Bất quá, khi Nguyễn Yên Nhiên từ loại tâm tình kích động kia bên trong hơi tỉnh táo lại, liền ý thức đến mình không thể hoàn toàn trông cậy vào do Tô Trần đến cứu vớt chính mình. Thứ nhất, Tô Trần hiện giai đoạn thực lực chưa hẳn đạt tới có thể quét ngang toàn trường, cướp đoạt đệ nhất trình độ. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, muốn cho Tô Trần thắng được luận võ chọn rể, tốt đến đem nàng cứu vớt tại trong cuộc cục, đó căn bản là chính nàng mong muốn đơn phương. Trên thực tế, Tô Trần đến tuột cùng có muốn hay không cưới nàng, đây là một tần số. Nguyễn Yên Nhiên cũng không có dạy như vậy ra mặt, cảm thấy người ta liền nhất định sẽ muốn cưới chính mình. Nếu như Tô Trần không có ý nghĩ này, nhưng lại xuất phát từ đạo nghĩa mà không thể không tại luận võ chọn rể bên trong chiến thắng, sau đó cưới chính mình, vậy mình chẳng phải là trở thành phá hư hạnh phúc người khác kẻ cầm đầu. Xuất phát từ ý nghĩ như vậy, Nguyễn Yên Nhiên nội tâm cũng là mười phần xoắn xuýt. Ngay tại Nguyễn Yên Nhiên xoắn xuýt bên trong, thời gian chậm rãi qua đi, thời gian một ngày rất nhanh liền chuẩn bị kết thúc. Khi thời gian sắp đến hoàng hôn thời điểm, sáu cái trên lôi đài, riêng phần mình đều còn lại một võ giả, đều là trên lôi đài chịu đựng được khảo nghiệm, lấy được chí ít mấy chục trận thắng liên tiếp người. Trong sáu người này, tự nhiên có Cổ Linh, còn có Tô Trần, Hách Liên Phong, cùng mặt khác ba người. Trừ Cổ Linh, Tô Trần, Hách Liên Phong bên ngoài, mặt khác ba cái đều là xuất thân từ vương đô cỡ lớn người của gia tộc, trong đó không có Hoa Thừa Nham. Căn cứ luận võ chọn rể quy tắc, nếu như công chúa muốn chọn lựa vị hôn phu lời nói, lúc này liền có thể bắt đầu từ sáu người này bên trong lựa chọn. Đương nhiên, nếu như công chúa cảm thấy còn cần tham khảo một chút lời nói, cũng có thể hạ lệnh để sáu người này tiếp tục chiến đấu, tốt tiếp tục quan sát, từ đó chọn lựa. Cao tổng quản cùng mặt khác mấy cái ở đây vương thất thành viên liếc nhau, Cao tổng quản mở miệng nói, công chúa, ngài là muốn hiện tại liền chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, hay là để bọn hắn tiếp tục so một vòng? Hỏi là hỏi như vậy, bất quá trên thực tế, Cao tổng quản nội tâm đã sớm định nhặt dạo, mặc kệ là hiện tại liền chọn lựa, hay là lại so một vòng, dù sao cuối cùng phò mã tuyệt đối không có khả năng là Cổ Linh. Về phần mặt khác năm người, cuối cùng phò mã chỉ cần là trong đó thiên phú thực lực mạnh nhất một người liền có thể. Tại trước mắt bao người, ánh mắt mọi người đều nhìn về Nguyễn Yên Nhiên, chờ lấy vị công chúa này làm ra định đoạt. Nguyễn Yên Nhiên đôi mắt đẹp lườm Cáo tổng quản một chút, nhàn nhạt mở miệng nói ra, không thể so sánh, ta tuyển đi. Nguyễn Yên Nhiên sảng khoái như vậy, ngược lại để Cáo tổng quản hơi sững sờ. Trước đó là hắn biết công chúa so sánh võ chọn rể có chút mâu thuẫn, còn tưởng rằng công chúa sẽ không như thế nhanh liền chính mình chọn lựa, có thể sẽ lại kéo dài một chút, để sáu người này lại so sánh với cái một vòng hai vòng. Lại không nghĩ rằng công chúa thế mà thống khoái như vậy liền bắt đầu lựa chọn vị hôn phu. Trong lúc nhất thời, Cáo tổng quản bọn hắn cơ hồ đều muốn coi là trước đó mâu thuẫn là vị công chúa này tại làm bộ làm tịch. Trước sau thái độ chuyển biến đến nhanh như vậy, chẳng lẽ là nàng coi trọng sáu người này trong đó cái nào? Cáo tổng quản nội tâm suy đoán, trước mắt đến xem, suy đoán này khả năng vẫn còn lớn. Chỉ là không biết công chúa đến cùng là coi trọng cái này sáu cái người hậu tuyển bên trong cái nào. Cáo tổng quản ánh mắt phản phất lơ đãng quét qua trên lôi đài sáu cái người hậu tuyển. Hắn dù sao cũng là quốc quân bên người đắc lực tâm phúc, quan sát người nhãn lực vẫn rất có một bộ, rất nhiều người chú ý không đến chi tiết nhỏ, hắn lại có thể chú ý tới. Hắn đã sớm chú ý tới, mặc dù Cổ Linh dung mạo tuấn mỹ, thoạt nhìn như là nữ nhi gia sẽ thích loại kia loại hình, nhưng kỳ thật công chúa ánh mắt căn bản không có ở trên người hắn dừng lại qua. Công chúa ánh mắt ngược lại là liên tiếp nhìn về phía một cái cố định phương hướng. Mà tại phương hướng kia, có hai cái lôi đài, một cái là Tô Trần Trô lôi đài, một cái là Hách Liên Phong Trô lôi đài. Nói cách khác, công chúa chú ý đối tượng rất có thể là Tô Trần cùng Hách Liên Phong bên trong một cái. Cùng mặt khác người hậu tuyển so ra, trừ Cổ Linh không rõ lai lịch bên ngoài, mặt khác ba cái người hậu tuyển hết thảy đều là cỡ lớn gia tộc xuất thân, thân phận hiển hách, công chúa lại vẫn cứ không chú ý, ngược lại đối với Tô Trần cùng Hách Liên Phong hai cái này xuất thân dễ của người hậu tuyển cảm thấy hứng thú a. Đương nhiên, đối với Vương Thất tới nói, Vương Thất tài đại khí thô, nhà đại thế lớn, không cần ham bất kỳ thế lực nào tài phú, cũng không cần mượn bất kỳ thế lực nào thế. Phò mã đến cùng là xuất thân dễ cỏ, hay là xuất thân danh môn, đối với Vương Thất tới nói, không có khác biệt về bản chất. Liên lấy lần này luận võ chọn rể tới nói, Vương Thất chú ý hay là người hậu tuyển bản thân, hy vọng công chúa có thể tuyển ra thiên phú thực lực mạnh nhất người hậu tuyển làm phò mã. Từ góc độ này tới nói, Hách Liên Phong cùng Tô Trần ở giữa, Vương Thất tuyệt đối là có khuynh hướng Hách Liên Phong. Bởi vì, Hách Liên Phong là vương cấp tiên tiên một linh chi thể, cũng liền mang ý nghĩa sau này tiềm lực khẳng định cao hơn Tô Trần. Mặc dù hiện giai đoạn Tô Trần có thể chiến thắng Hách Liên Phong, nhưng theo thời gian trôi qua, vương cấp tiên tiên một linh chi thể ưu thế khẳng định sẽ từ từ hiện ra. Cho nên, đây cũng là vì cái gì luận võ chọn rể quy tắc không phải trực tiếp tại 6 người ở giữa quyết ra người mạnh nhất, mà là có thể do công chúa tại 6 người ở giữa tự đi chọn lựa. Bởi vì có thể có chút người chính là thiên phú cao, thực lực thấp, hiện giai đoạn thực lực theo không kịp, nếu như trực tiếp quyết ra người mạnh nhất lời nói, người như vậy liền sẽ bị đào thải. Nhưng nếu như công chúa tự đi chọn lựa, liền có thêm rất nhiều có giãn khả năng. Đương nhiên, hiện tại Cáo tổng quản bọn hắn càng phải may mắn còn tốt có quy tắc này, nếu không phò mã này khả năng trực tiếp rơi xuống Cổ Linh trên đầu. Hiện tại, Cáo tổng quản bọn hắn cũng là âm thầm hy vọng, công chúa tốt nhất có thể dựa theo tâm ý của bọn hắn, chọn lựa Hách Liên Phong. Chương 1921 đại biến thân, chương 1921 đại biến thân, nghe nói công chúa quyết định tự mình chọn lựa vị hôn phu, hiện trường cũng là táo động. Cái kia sáu cái người hậu tuyển, mấy cái đều là trong lòng kích động, đều là đang âm thầm đoán, có phải hay không mình bị công chúa coi trọng. Bởi vì chính mình bị công chúa coi trọng, cho nên công chúa mới quyết định bắt đầu chọn lựa vị hôn phu, mà không phải tiếp tục so. Không thể không nói, trên thế giới người tự tin vẫn là rất nhiều. Sáu người này bên trong, chí ít có một nửa trở lên người, nội tâm cho là mình sẽ là công chúa nhìn chúng đối tượng. Về phần ở đây mặt khác người xem, trong lòng chẳng lẽ đã hiếu kỳ, lại đỏ mắt. Hiếu kỳ chính là, cái này xinh đẹp không thể diễn tả công chúa, đến cùng sẽ chọn 6 người bên trong cái nào. Đỏ mắt chính là, 6 người này có thể đứng trên lôi đài chờ đợi công chúa lựa chọn, có 1/6 có thể trở thành công chúa vị hôn phu. Đây là cỡ nào may mắn a công chúa, muốn hay không cho ngài giới thiệu một chút 6 vị người hậu tuyển lai lịch. Nếu không, xin mời các vị tuổi trẻ tuấn kiệt tự giới thiệu mình một chút đi. Có mấy cái vương thất thành viên, vì sinh động không khí hiện trường, cười đối với Nguyễn Yên Nhiên nói ra. Không cần. Nguyễn Yên Nhiên đạo, ta đã đối bọn hắn có hiểu rõ. Ha ha, xem ra công chúa trong lòng đã có chỗ lựa chọn, như vậy liền tốt, vậy thì mời công chúa nói ra lựa chọn của ngươi đi. Một tên vương thất thành viên cười nói, ta lựa chọn Nguyễn Yên Nhiên minh mâu chớp chớp, Cổ Linh. Nguyễn Yên Nhiên thốt ra lời này đi ra, liền ngay cả Tô Trần đều ngẩn người, nha đầu này làm sao không có tuyển chính mình? Chẳng lẽ mình mới vừa rồi cùng nàng ánh mắt ở giữa, không có đạt thành ăn ý a? Hay là chính mình sẽ sai nàng ý tứ? Liền ngay cả Tô Trần đều kinh ngạc, thì càng không cần phải nói những người khác, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, kém chút cho là mình nghe lầm. Công chúa, ngài là không phải chọn sai, nếu không ngài nhìn nhìn lại. Cao tổng quản hơi nhướng mày, trước đó không phải để công chúa không cần lựa chọn Cổ Linh a? Làm sao nàng hết lần này tới lần khác lựa chọn Cổ Linh? Huống chi, trước đó công chúa ánh mắt căn bản không có rơi vào Cổ Linh trên thân qua, điểm này là một cái nhìn mặt mà nói chuyện năng lực điểm tối đa người, cao tổng quản là phi thường có nắm chắc. Cho tới bây giờ không chú ý qua người kia, lại đột nhiên lựa chọn hắn làm vị hôn phu, trong này muốn nói không có kỳ vọng, ai mà tin? Không cần nhìn, ta chọn chính là hắn, ta cảm thấy hắn rất tốt, là trong mọi người thực lực mạnh nhất. Nguyễn Yên Nhiên chém đinh chặt sắt nói, cái này đột phát tình huống, làm cho dù là cáo tổng quản bực này trở một người, đầu óc cũng là tại thời khắc này có chút chậm mạch. Công chúa này, quả thực là công nhiên quấy rối à, trước đó đang nói hay, cuối cùng lần này, lại là hoàn toàn không dựa theo trước đó đã nói xong đến a các vị, đây là công chúa tại cùng mọi người nói đùa đâu. Cáo tổng quản vội ho một tiếng, đạo, trên thực tế, công chúa chân chính lựa chọn, hẳn không phải là Cổ công tử. Chúng ta trước hết để cho công chúa nghỉ ngơi một hồi, chờ một lúc lại tuyển các ngươi muốn chơi xấu sao. Đột nhiên lúc này, Cổ Linh cái kia mang theo vài phần thanh thúy thiếu niên khí thanh âm vang lên, cái gì gọi là công chúa đang nói đùa? Công chúa đã làm ra lựa chọn của nàng, ta cảm thấy các ngươi cũng là muốn tuân thủ luận võ chọn rể quy tắc mới là, nếu không truyền đi, còn tưởng rằng Đường Đường Thiên Nguyên Vương thất tại hối hôn chơi xấu đâu. Hối hôn, chơi xấu? Cao tổng quản sắc mặt lại là hơi đổi, tội danh này Vương thất không đảm đương nổi. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên một tên thủ hạ vội vã đi tới bên cạnh hắn, xì xào bàn tán. Nghe một hồi thủ hạ nói nhỏ đằng sau, cao tổng quản mắt sáng rực lên, có chút không thể tin, càng mang theo vài phần ngạc nhiên xác nhận, ngươi chân thật định, thật sự là đến từ cái chỗ kia. Không sai, Thiên Chân Văn Sát, thuộc hạ có thể cam đoan cái này Cổ Linh chí ít có 9 thành có thể là đến từ cái chỗ kia người. Thủ hạ kia vội vàng trả lời. Khó trách hắn thiên phú sẽ như thế xuất chúng, dạng này đều có thể giải thích thông. Cao tổng quản lẩm bẩm nói, tựa hồ cái chỗ kia tại Thần Lưu đảo mọi người nhìn lại, là phân lượng rất nặng. Chúng ta Vương thất tuyệt đối không thể lại chơi xấu. Cao tổng quản mặt hướng đám người, đột nhiên vội ho một tiếng, sửa lời nói, Cổ Linh công tử tuấn tú lịch sự, thiên phú siêu quần. Ta nhìn, chính là công chúa điện hạ lương phối a. Trước đó còn nói công chúa là tại cùng mọi người nói đùa, có thể trong lúc thoáng qua, thái độ đột nhiên sinh ra cực kỳ cứng rắn chuyển biến lớn, nói Cổ Linh là công chúa lương phối. Trước đây sau tương phản, đều là đến từ biết được Cổ Linh là tới từ cái chỗ kia người. Ha ha, ta đã nói rồi, Đường Đường Vương thất làm sao lại chơi xấu đâu. Cổ Linh cười nói. Như vậy, lần này luận võ chọn rể, trở thành phò mã người là cáo tổng quản vừa định tuyên bố, đột nhiên, từ dưới đài truyền đến một thanh âm, đem hắn lời nói cắt đứt. Linh Nhi, không nên hồ nháo, đừng hỏng người ta chuyện tốt. Đạo thanh âm này hết sức nghiêm túc, mặc dù âm lượng không lớn, nhưng lại lộ ra tính xuyên thấu cực mạnh. Mà theo đạo thanh âm này, trong đám người cũng là đi tới một bóng người, là một tên Hạc Phát Đồng Nhan lão giả. Lão giả này đi tới đằng sau, đối với trên đài cáo tổng quản khẽ gật đầu ra hiệu, thật có lỗi, đây là Linh Nhi không hiểu chuyện tại hồ nháo, ta làm trưởng bối của hắn, ở chỗ này hướng các ngươi biểu thị cảm giác sâu sắc cái nấy, hy vọng các ngươi có thể đã quên vừa rồi lời nàng nói. Tiền bối, vì sao nói như vậy? Cáo tổng quản vội vàng nói, như ta thấy, Cổ Linh công tử cùng công chúa rất xứng đôi a. Lại xứng đôi, hôn ước này cũng là tuyệt đối không được. Lão giả lắc đầu, đạo, Thiên Nguyên Vương thất chư vị, các ngươi hay là tìm cái khác giai tế đi, Linh Nhi ta sau khi trở về tự sẽ giáo huấn nàng, thực sự không có ý tứ, lão giả này nói lời, cũng là làm cho cáo tổng quản cùng những người khác không hiểu ra sao. Lão giả này thoạt nhìn như là Cổ Linh trưởng bối loại hình nhân vật, bất quá, luận võ chọn rể loại sự tình này, liền xem như không hài lòng, cũng không cần đến nói cái gì sau khi trở về giáo huấn nàng đi. Liền trước mặt mọi người người không rõ nội tình thời điểm, lại nghe Cổ Linh hì hì cười một tiếng, mang ra ra, ta muốn đem công chúa lấy về nhà đi, làm sao không được. Đầu nào pháp luật quy định, nữ hải tử thì không cho cưới nữ hải tử đâu. Cái gì? Cổ Linh lời này vừa ra, toàn trường người tập thể mắt trợn tròn. Cái này Cổ Linh nói lời, là có ý gì? Chẳng lẽ, nàng nhưng thật ra là nữ giả nam trang? Cái này, nữ giả nam trang người tới tham gia luận võ chọn rể, kết quả vậy mà không ai phân biệt ra được, trò cười này không khỏi cũng huyên náo quá lớn đi. Cổ Linh tay áo tại trước mặt nhẹ nhàng phất một cái, cũng không biết làm cái gì, gương mặt liền so trước đó nhiều hơn mấy phần ôn nhu khí tức. Mà thanh âm cũng là khôi phục thành thanh thúy như là ngân linh nữ nhi thanh âm. Vẹn vẹn chỉ là nhỏ xíu một chút biến hóa, liền làm cho Cổ Linh từ một tuấn mỹ thiếu niên lắc mình biến hóa thành xinh đẹp thiếu nữ, luận dung mạo, so với cách đó không xa công chúa, vậy mà cũng không kém chút nào. Trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Chương 1922 nữ phò mã chương 1922 nữ phò mã hiện trường tất cả mọi người đều là lâm vào hóa đá trạng thái. Cái này Cổ Linh lại là cái thiếu nữ, như vậy, trận luận võ này chọn rể kết quả, chẳng phải là biến thành một chuyện cười a? Liền ngay cả Tô Trần cũng là không nghĩ tới, vậy mà lại là loại kết quả này, trong lúc nhất thời cũng là có một chút không biết làm thế nào. Bất quá lập tức, Tô Trần liền ổn định suy nghĩ. Bất luận như thế nào, hắn cảm thấy Nguyễn Yên Nhiên không phải loại kia lung tung làm việc người, sẽ chọn Cổ Linh làm phò mã, khẳng định có lý do của nàng. Cái này Cổ Linh lộ ra chân thân, là nữ tử, chuyện này cũng rất khó nói đến cùng phải hay không vượt quá Nguyễn Yên Nhiên ngoài ý liệu. Cho nên, Tô Trần cũng là bước vàng, muốn nhìn một chút cái này nhìn như rất hoang đường sự tình, đến cùng sẽ như thế nào phát triển. Cáo tổng quản, việc này tuyệt đối không thể đi, Vương Thất Phò Mã sao có thể là nữ tử? Nhanh tuyên bố chọn rể kết quả vô hiệu, như vậy còn có thể bổ cứu một hai Vương Thất các cao tầng truyền âm thanh âm, không ngừng truyền vào cáo tổng quản trong lốt hai. Cáo tổng quản sắc mặt trầm xuống, có vẻ hơi khó xử. Tại thời khắc nào đó, môi của hắn hơi động một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Dù sao cái này cổ linh thế nhưng là từ cái chỗ kia người tới. Người như vậy, dù cho muốn cự tuyệt, cũng tuyệt đối không thể lấy trực tiếp cự tuyệt, nếu như đem đối phương đắc tội, liền không tốt lắm làm. Mọi người phân xử thử, cái này luận võ chọn rể quy tắc, có thể từng nói qua nữ tử không cho phép tham gia. Cổ Linh Nhi dứt khoát đối với dưới đài người xem bắt đầu hỏi. Vấn đề này mặc dù nghe có chút hung hăng cả quái, nhưng không thể không thừa nhận chính là, từ vừa mới bắt đầu, cái này luận võ chọn rể quy tắc, tựa hồ thật đúng là không có nâng lên nữ tử không cho phép dự thi. Vẹn vẹn chỉ là quy định người dự thi tuổi tác nhất định phải tại 18 tuổi mà thôi, mà Cổ Linh Nhi tuổi tác nhìn cũng đích thật là 18 tuổi tả hữu. Đương nhiên, quy tắc không có quy định nữ tử không cho phép tham gia, cũng không phải là nói nữ tử có thể tham gia ý tứ, mà vẹn vẹn chỉ là một loại chế định quy tắc lúc sơ sẩy mà thôi. Chỉ là, cái này sơ sẩy bị Cổ Linh Nhi chui chỗ trống, trong thời gian ngắn cũng là tìm không ra cái gì lý do thoái thác đến phản bác nàng. Đối với không có quy định này. Đúng vậy a, thật đúng là không có quy định qua không cho phép nữ tử tham gia. Nữ phò mã. Nữ phò mã. Hiện trường những người này đều là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn điển hình. Dù sao bọn hắn cưới công chúa là không có trông cậy vào, cùng để công chúa tiện nghi cái nào tiểu tử thúi, vẫn còn không bằng tiện nghi một cái cô nương ra. Hai cái như hoa như ngọc mỹ nhân ở cùng một chỗ, nhiều cảnh đẹp ý vui a. Linh Nhi, không cho phép làm loạn. Lão giả kia cũng là lắc đầu, một mặt cầm cổ Linh Nhi không có biện pháp biểu lộ. Mang ra ra, đừng nóng đội, trước nghe một chút bọn hắn nói thế nào thôi. Cổ Linh Nhi hì hì cười một tiếng, một bộ vô lại bộ dáng, nếu không phải phối hợp bộ kia mạo như tiên tiên thiếu nữ khuôn mặt, chỉ xem kỳ biểu hiện, thật đúng là như cái chơi xấu hôn tiểu tử. Mà mấy cái kia ở hiện trường Vương Thất cao tầng cũng là hai mặt nhìn nhau. Công chúa này gả cho nữ tử, Vương Thất chiêu cái nữ phò mã. Chuyện này là sao à? Từ xưa âm dương điều hòa mới là đúng lý, nào có nữ tử cùng nữ tử thành thân, đó căn bản không phù hợp tổ tông quy củ. Thế nhưng là, đến trong lúc mấu chốt này, bọn hắn có thể phản đối sao? Nhìn cái này Cổ Linh Nhi tiểu thư, hiển nhiên không phải đèn đã cạn dầu, bọn hắn phản đối có thể, nhưng phản đối sẽ có kết quả như thế nào, sẽ rất khó nói. Bất thình lình biến hóa, làm cho hiện trường lâm vào một loại cục diện bế tắc. Nếu như đối phương là người bình thường, dám giả gái tới tham gia công chúa luận võ chọn rể, như vậy Vương Thất tuyệt đối không có khả năng có khách khí như vậy, trực tiếp đem cái này Cổ Linh Nhi bắt lại, đưa đến Vương Đô trong đại lao chặt đầu chính là. Thế nhưng là, trở ngại đối phương khả năng đến từ cái chỗ kia thân phận, Vương Thất lại không có khả năng làm như vậy. Cáo tổng quản, nếu không đi xin ý kiến một chút quốc quân bệ hạ. Một tên Vương Thất thành viên đến gần cáo tổng quản, thấp giọng hỏi. Cáo tổng quản có chút lắc đầu, quốc quân đang lúc bế quan, lúc này thực sự không thích hợp đi quấy rầy, dù sao công chúa không phải quốc quân con gái ruột, nói lên tâm cũng sẽ không có như vậy để ý. Lão giả kia cũng là một mặt bất đắc dĩ, hắn nhìn qua giống như là Cổ Linh Nhi trường bối, nhưng càng giống là quản gia hoặc là tôi tớ loại này nhân vật, đối với Cổ Linh Nhi tùy hứng, cũng là lộ ra không có biện pháp. Linh Nhi à, người ta công chúa điện hạ cả đời đại sự, chúng ta cũng không thể đùa kiểu này đâu. Lão giả kia ý đồ thuyết phục Cổ Linh Nhi. Ta không có nói đùa a. Cổ Linh Nhi chớp chớp vô tội đôi mắt đẹp, làm sao sẽ biết người ta công chúa điện hạ không đồng ý đâu. Không chừng bất nhất, công chúa điện hạ đồng ý đâu. Đây không phải là vẹn toàn đôi bên. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy vẻ cười khổ, người ta công chúa lựa chọn ngươi, khẳng định là tại cho rằng ngươi là nam tử điều kiện trước tiên phía dưới, mới có thể lựa chọn ngươi a, hiện tại thân nữ nhi của ngươi đều bại lộ, người ta vẫn sẽ chọn ngươi mới kỳ quái. Cho dù là trên đời này nam nhân tốt đều chết sạch, cũng không có khả năng lựa chọn một nữ tử đến gả đi. Ánh mắt mọi người đều là nhìn phía Nguyễn Yên Nhiên. Mặc dù rất nhiều người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, bất quá từ trên lý trí tới nói, cũng đều biết công chúa sẽ không thật đáp ứng gả cho một nữ tử. Dù sao, có nữ nhi ra nào sẽ không hiểu thấu dùng loại phương thức này đi chôn vùi cuộc đời của mình hạnh phúc đâu. Chỉ là, bọn hắn đều đoán sai. Một giây sau, Nguyễn Yên Nhiên liền nói ra để bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc ngôn ngữ. Ta nguyện ý gả cho vị này Cổ Linh Nhi tiểu thư, để nàng trở thành ta phò mã. Cái này kinh người lời nói vừa ra, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Công chúa này điện hạ, thật đúng là không để ý Cổ Linh Nhi là nữ, thật đúng là muốn gả cho nàng. Các vị, hiện tại các ngươi không phản đối đi. Cổ Linh Nhi hì hì cười một tiếng, công chúa điện hạ kim khẩu đã mở, tuyển ta làm phò mã, đường đường Vương Thất cũng không thể quy nợ. Ở đây Vương Thất mấy cái cao tầng đều là sắc mặt tái xanh. Rất hiển nhiên, Nguyễn Yên Nhiên cử động làm cho bọn hắn đã là phẫn nộ, nhưng lại có chút bất đắc dĩ. Hiện tại trang diện đã có chút không thể vãn hồi, luận võ chọn rể quy củ đã bị Cổ Linh Nhi chui chỗ trống, hiện tại Vương Thất có thể nói là đâm lao phải theo lao. Vương Thất nếu như cự tuyệt đi, là đánh mặt mình, thế nhưng là không cự tuyệt đi, cũng đồng dạng là đánh mặt mình. Mà lại, cho tới bây giờ một bước này, hiện trường một chút người tình mình kỳ thật đã phân biệt rõ đưa ra chung bị nói, người ta công chúa điện hạ, căn bản cũng không phải là thực tình muốn so võ chọn rể, thậm chí làm không tốt căn bản chính là kháng cự lần này luận võ chọn rể. Bằng không, đang yên đang lành một cái mỹ nhân nhi công chúa, làm sao lại muốn không ra, muốn gả cho nữ tử đâu? Nói không chừng, công chúa là nhìn cái này Cổ Linh Nhi tiểu thư là nữ tử, vừa vặn bên trong chính mình ý muốn, vừa vặn dùng cái này trốn tránh luận võ chọn rể. Mà lại, còn có một chút, đó chính là cái này cổ linh nhi tiểu thư làm loạn, nhưng Vương Thất nhưng không có đem nàng trực tiếp bắt lại đưa đến trong đại lao đi chặt đầu, mà là cùng Ôn Tồn thương lượng, bản thân cái này liền mười phần ý vị sâu xa. Chương 1923 đem công chúa bắt cóc, chương 1923 đem công chúa bắt cóc, phải biết, đây chính là Thiên Nguyên Vương triều vương đô, Vương Thất chính là lão đại, khi nào chả gặp qua Vương Thất kiêng kỵ người khác. Thế nhưng là, Vương Thất tựa hồ đối với cái này cổ linh nhi đặc biệt tha thứ, cái này rất có thể nói rõ vấn đề. Nói không chừng, vị này cổ linh nhi căn bản cũng không phải là Thiên Nguyên Vương triều người, mà lại lai lịch rất lớn, không có khả năng trêu chọc. Nếu như nói như vậy, Vương Thất loại biểu hiện này liền có thể nói thông được. Mà Tô Trần nghe được Nguyễn Yên Nhiên nói như vậy, ánh mắt cũng là hướng Nguyễn Yên Nhiên quay đầu sang. Vừa vặn Nguyễn Yên Nhiên đột nhiên có cảm giác, ánh mắt cũng hướng Tô Trần nhìn lại. Song phương ánh mắt đụng một cái, như là hữu tâm tính tự cảm ứng bình thường, Tô Trần lập tức liền ngầm hiểu, minh bạch Nguyễn Yên Nhiên cử động lần này ý nghĩa. Thì ra là thế, nàng đã sớm nhìn ra cổ linh nhi là nữ tử, coi như lựa chọn nàng cũng không có khả năng thật thành thần, cho nên mới sẽ một mực chắc chắn lựa chọn cổ linh nhi. Tô Trần cũng là âm thầm bội phục Nguyễn Yên Nhiên, nếu như đổi thành nữ tử bình thường, tuyệt đối sẽ không có như vậy cực kỳ thông minh, có thể nhìn ra được cổ linh nhi tính chân thực đường. Cũng tuyệt đối sẽ không có như vậy phách lực, thật lựa chọn một nữ tử làm phò mã. Nhưng là, Nguyễn Yên Nhiên hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Tô Trần nội tâm cũng là minh bạch, Nguyễn Yên Nhiên sở dĩ không tuyển chọn chính mình, khẳng định là sợ trận này việc hôn nhân đối với hắn tạo thành có nhiễu. Mà cổ linh nhi kẻ quấy rối này xuất hiện, để Nguyễn Yên Nhiên vừa vặn tương kê tự kế, thuận nước đẩy thuyền, y mắng hoàn thành đối với lần này luận võ chọn rể phản kháng. Không thể không nói, Nguyễn Yên Nhiên cử động này, biến nặng thành nhẹ nhàng, xử lý đến đơn giản có thể nói là hoàn mỹ, đem nan để lập tức vứt cho Vương Thất. Cáo tổng quản, việc này nhất định phải nhanh xuất ra một cái phương án, nhất định phải lập tức giải quyết chuyện này, tuyệt đối không có khả năng thật để công chúa gả cho nữ nhân mấy cái kia Vương Thất thành viên, nhao nhao đối với cáo tổng quản truyền âm, bọn hắn tuyệt đối không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy, nếu như nói như vậy, Vương Thất mặt mũi coi như bị hao tổn, trận luận võ này chọn rể cũng liền biến thành một chuyện cười. Cáo tổng quản khẽ nhíu mày, hắn lại làm sao không biết việc này nhất định phải nhanh giải quyết. Nhưng vấn đề là, giải quyết như thế nào? Linh Nhi tiểu thư, việc này quan hệ đến chúng ta Thiên Nguyên Vương Thất mặt mũi. Còn xin Linh Nhi tiểu thư giơ cao đánh khẽ, cáo tổng quản bước nhanh đi đến cổ Linh Nhi trước mặt, nói khẽ với cổ Linh Nhi đạo, hy vọng có thể thuyết phục đối phương. Xem ra các ngươi đã biết lai lịch của ta, tin tức nhưng thật ra vô cùng linh thông thôi. Cổ Linh Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp, cũng là thấp giọng cười nói, chỉ là chuyện này cũng đồng dạng quan hệ đến ta cổ Linh Nhi mặt mũi à? Nếu như ta hiện tại rời khỏi lời nói, ta mặt mũi làm sao tồn đâu? Cái này cáo tổng quản cũng là im lặng, việc này chẳng lẽ không phải liền là ngươi đại tiểu thư gây ra sao? Ngươi ngược lại là chơi vui trò đùa quái đản, để cho người khác kết thúc như thế nào? Đúng rồi, ta cũng có một cái đề nghị, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Cổ Linh Nhi đột nhiên lại lớn tiếng nói, thanh âm đủ để cho ở đây tất cả mọi người nghe được. Linh Nhi tiểu thư mời nói. Cáo tổng quản vội vàng nói, ta có thể không cưới công chúa điện hạ, bất quá ta cùng công chúa điện hạ lại là mới quen đã thân, có lẽ chúng ta có thể kết nghĩa kim lan, kết bái thành tỷ muội. Cổ Linh Nhi ngắm nhìn một phía, đạo, cứ như vậy, đã có thể làm cho hai phương diện con trải qua phải đi, cùng lúc đó cũng có thể đem lần này luận võ làm một cái kết thúc, như thế nào? Kết nghĩa kim lan. Cáo tổng quản thần sắc sáng lên, đó là cái ý kiến hay a, cứ như vậy, công chúa mặc dù không có chọn rể thành công, nhưng sự tình cũng có thể có cái chấm dứt, công chúa thêm một cái kết bái tỉ muội. Trọng yếu nhất chính là, về sau công chúa việc hôn nhân không bị ảnh hưởng, làm theo còn có thể chọn con rể, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, ta còn có một cái điều kiện, đó chính là công chúa về sau lựa chọn vị hôn phu thời điểm, ta cái này làm tỉ muội, cũng phải giúp bận bịu trưởng trưởng nhãn, nhất định phải ta gật đầu, mới có thể chắc chắn. Cổ Linh Nhi lại ngay sau đó nói ra. Nô cáo tổng quản nghe vậy, cùng mặt khác mấy cái vương thất thành viên lướt nhau, lẫn nhau đều ngầm hiểu. Cổ Linh Nhi đưa ra đề nghị này, chính là cho song phương một cái hạ bậc thang. Cứ như vậy, song phương cũng coi là đều thối lui một bước, không kết thân, mà là kết thành kim lan tỉ muội. Mặc dù có chút náo kịch, nhưng ít ra còn không đến mức bị thương vương thất mặt mũi, có thể nói là tốt nhất phương án giải quyết. Lấy cổ Linh Nhi thân phận, làm công chúa kết bái tỉ muội cũng đúng quy cách, mà lại công chúa đối với như thế một cái kết bái tỉ muội, biến tướng đối với vương thất tới nói cũng là một đầu nhân mạch. Về phần về sau, nếu như công chúa thật phải lập gia đình, chẳng lẽ còn thật phải đi qua cổ Linh Nhi đồng ý phải không? Người vương thất nội tâm đều là xem thường, chỉ là ngoài miệng không nói cái gì thôi. Một trận luận võ chọn rể, cuối cùng biến thành hai nữ tử kết nghĩa kim lan, kết quả này là tất cả mọi người ngay từ đầu đều không có dự kiến đến. Lúc đầu coi là cổ Linh Nhi đề nghị kết nghĩa kim lan chỉ là đùa giỡn mà thôi, kết quả không nghĩ tới chính là cổ Linh Nhi vẫn rất chăm chú, tại chỗ liền đốt hương tủ đất, cùng Nguyễn Yên Nhiên hoàn thành qua kết bái nghi thức. Đương nhiên, nghi thức này càng long trọng, cao tổng quản bọn hắn cũng là càng nguyện ý nhìn thấy, bởi vì cứ như vậy, hoặc nhiều hoặc ít có thể chứng minh chuyện này là nghiêm chỉnh, mà không phải một trận náo kịch. Hai người lẫn nhau tự sinh nhật, lại là Nguyễn Yên Nhiên so cổ Linh Nhi lớn 2 tháng, cho nên Nguyễn Yên Nhiên thành tỷ tỷ, cổ Linh Nhi thành muội muội. Trận này kết bái, nhìn bên ngoài là cổ Linh Nhi trèo cao, cùng đường đường công chúa tôn sư kết bái thành tỷ muội. Nhưng trên thực tế, chỉ có cáo tổng quản các loại số ít mấy người trong lòng rõ ràng, cổ Linh Nhi không phải Thiên Nguyên Vương triều người, thân phận của nàng làm không tốt đều không thể so với Thiên Nguyên quốc quân con gái ruột kém, lại càng không cần phải nói Nguyễn Yên Nhiên cái này dưỡng nữ. Từ góc độ này đi lên nói, làm không tốt hay là Nguyễn Yên Nhiên trèo cao. Tỷ tỷ, còn không có hỏi qua ngươi phương danh đâu. Cổ Linh Nhi nắm lấy Nguyễn Yên Nhiên tay, cười hì hì hỏi. Ta gọi Nguyễn Yên Nhiên. Nguyễn Yên Nhiên đối với cổ Linh Nhi ngược lại là rất có hảo cảm, Có lẽ Cổ Linh Nhi hôm nay chạy đến trận luận võ này chọn rể đi lên, chỉ là vì làm loạn, nhưng từ khách quan lên nàng lại xác thực cho Nguyễn Yên Nhiên giải vây, để Nguyễn Yên Nhiên có thể từ trận luận võ này chọn rể bên trong thoát thân. Cho nên, Nguyễn Yên Nhiên đối với nàng là rất cảm kích. Mà lại, từ một phương diện khác tới nói, Nguyễn Yên Nhiên xác thực cũng rất ưa thích Cổ Linh Nhi loại này tinh linh tính cách, đừng nhìn Cổ Linh Nhi tựa hồ có chút tùy hứng, giống như muốn vừa ra là vừa ra, nhưng kỳ thật nàng là rất thông minh. Liên lấy Cổ Linh Nhi kiên trì nhất định phải cưới Nguyễn Yên Nhiên tới nói, nhìn giống như mười phần tùy hứng, nhưng trên thực tế, có một loại trực giác nói cho Nguyễn Yên Nhiên, Cổ Linh Nhi khẳng định là cảm nhận được nàng so sánh võ chọn rể kháng cự, cho nên mới kiên trì muốn cưới nàng. Yên Nhiên tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp, Linh Nhi rất thích ngươi, không bằng ngươi đi Linh Nhi trong nhà chơi đi. Nhà ta cách nơi này rất xa, nơi đó phong thổ cùng bên này không giống với, ngươi khẳng định không có đi qua, bảo đảm ngươi sẽ thích. Cổ Linh Nhi nháy đôi mắt đẹp, đối với Nguyễn Yên Nhiên nói ra. Chương 1924 hai người các ngươi chưa chết được, chương 1924 hai người các ngươi chưa chết được. Ân Nguyễn Yên Nhiên có chút chần chừ. Vị tổng quản này đại nhân, không biết các ngươi có thể hay không để cho công chúa của các ngươi cùng ta về nhà du ngoạn một hồi đâu. Cổ Linh Nhi thấy một lần Nguyễn Yên Nhiên chần chừ, lập tức ngầm hiểu, quay đầu bọn thẳng lấy một bên cáo tổng quản hỏi. Cái này cáo tổng quản chần chừ. Làm sao? Các ngươi không phải điều tra qua chi tiết của ta sao, chẳng lẽ còn sợ ta đem công chúa điện hạ bắt cóc nhà? Cổ Linh Nhi giống như cười mà không phải cười hỏi. Linh Nhi tiểu thư, ngươi hiểu lầm. Cáo tổng quản vội vàng giải thích nói, công chúa hành trình, chúng ta là không làm chủ được, nhất định phải quốc quân bệ hạ gật đầu mới được a, dạng này a. Cổ Linh Nhi gật gật đầu, vậy ta liền chờ quốc quân bệ hạ gật đầu đi, ngày nào quốc quân bệ hạ gật đầu, ta liền ngày nào mang công chúa về nhà. Đúng rồi, hiện tại công chúa là của ta tỷ tỷ, quê nhà ta nơi đó có một ít tuổi trẻ tài tuấn, so vương đô tuổi trẻ tài tuấn còn tốt hơn đâu, đến lúc đó công chúa đến quê hương của ta nơi đó, có thể từ từ chọn lựa vị hôn phu. Đám người nghe Cổ Linh Nhi lời nói, đều là âm thầm một người, nghĩ thầm có chỗ nào tuổi trẻ tài tuấn lại so với vương đô tuổi trẻ tài tuấn còn tốt hơn. Chỉ có cáo tổng quản mấy người biết, Cổ Linh Nhi nói lời, căn bản không phải đang nói đùa. Dù sao, quê hương của nàng, thế nhưng là cái chỗ kia à, nơi đó thiên tài so vương đô càng nhiều tốt hơn, tuyệt không hiếm lạ. Một trận luận võ cho rể, lợi dụng gần như vậy hồ hí kịch tính phương thức kết thúc. Bất quá, đối với kết quả này, tâm tình của mọi người nhưng đều là mười phần nhẹ nhõm, không có người cảm thấy bề bại. Bởi vì công chúa cũng không có bị người cưới đi, chẳng qua là cùng một vị khác thiếu nữ kết bái thành tỷ muội mà thôi. Loại kết quả này tuyệt đối so với công chúa bị nam nhân nào đó cưới đi muốn lại càng dễ tiếp nhận được nhiều. Mà công chúa cùng Cổ Linh Nhi kết nghĩa Kim Lan, cái này cũng thành một đoạn giai thoại. Dù sao hai người kia dung mạo có thể nói là châu liên bích hợp, mỗi người mỗi vẻ hòa lẫn. Chỉ ít tất cả ở đây người dự thi cùng người xem, thậm chí toàn bộ người bôn đô, liền không có một người cảm thấy loại kết quả này để bọn hắn không thoải mái. Đợi đến luận võ chọn rể tan họp, tất cả mọi người rời đi hội trường, Tô Trần cũng là trở lại Thiên Nguyên học viện. Hôm sau, thất quận chúa tìm đến Tô Trần. "Uy uy, ngươi làm sao cho tới bây giờ không có nói cho ta biết, ngươi thế mà cùng Yên Nhiên công chúa nhận biết nha?" Thất quận chúa vừa tiến vào Tô Trần phòng ở, chính là ngạc nhiên hét lên. "Chuyện gì?" Tô Trần ngẩng đầu nhìn thất quận chúa một chút, nha đầu này hay là ồn ào đến làm cho người đau đầu. "Đừng hỏi nữa, theo ta đi, có người muốn gặp ngươi." Thất quận chúa một phát bắt được Tô Trần liền hướng bên ngoài kéo, kéo tới bên ngoài lên một chiếc xe ngựa, liền trực tiếp hướng Thiên Nguyên học viện bên ngoài mở đi ra. Mà khi xe ngựa dừng lại lúc, Tô Trần liền phát hiện chính mình thế mà đi tới còn phủ thân vương cửa sau. "Xuyệt, đừng lên tiếng, đi theo ta." Thất quận chúa đối với Tô Trần làm cái im lặng thủ thế, liền dẫn Tô Trần tiến nhập một cánh tiểu môn, một đường xâm nhập. Ước chừng sau nửa canh giờ, bọn hắn rốt cục thông qua cửa sau đi tới một chỗ trang trí vàng son lộng lẫy sân nhỏ. Thất quận chúa giới thiệu nói, "Đây là nhà của ta." Tô Trần nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, viện này sửa sang phẩm vị cũng quá kém đi. "Tới nơi này làm gì?" Tô Trần hỏi. "Ngươi trước cùng ta tiến đến lại nói." Thất quận chúa lôi kéo Tô Trần phong phong hỏa lửa tiến vào sân nhỏ, mở ra cửa viện, một bóng người lập tức hiện ra tại Tô Trần trước mặt. "Tiên nhiên." Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, Tô Trần có chút ngoài ý muốn. Hôm qua luận võ chọn rể tan cuộc đằng sau, Nguyễn Yên Nhiên liền bị cáo tổng quản bọn hắn mang về vương cung, Cổ Linh Nhi cũng đi theo, về phần đằng sau như thế nào, Tô Trần cũng không biết. "Tô Trần, nghĩ không ra hai chúng ta còn có thể nơi này gặp lại." Nguyễn Yên Nhiên vừa thấy được Tô Trần, ánh mắt lập tức có chút đỏ lên. "Ai nha, hai người các ngươi ở giữa bầu không khí, chua chết rồi." Thất quận chúa một cái tay nhỏ tại quai hàm bên cạnh thẳng phiến, một bộ giống như ăn tranh bình thường biểu lộ, sau đó lại hiếu kỳ đạo: "Hai người các ngươi là thế nào sẽ nhận biết đó à?" "Tiên nhiên một mực tại trong cung, các ngươi hẳn là chưa từng thấy mặt mới đúng a?" "Chúng ta thật lâu trước đó liền quen biết." Nguyễn Yên Nhiên chớp chớp đôi mắt đẹp. "Thật lâu trước đó?" "Tiên nhiên, ý của ngươi sẽ không phải là tại ngươi trở thành công chúa trước đó đi?" Thất quận chúa ha to miệng, thất kinh hỏi. "Không sai." Nguyễn Yên Nhiên nhẹ gật đầu. "Cái này sao có thể a? Chẳng lẽ Yên Nhiên ngươi cũng là từ đó châu đại lục tới?" Thất quận chúa không khỏi một trận lộn xộn, lẩm bẩm nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là từ dân gian tới, nghĩ không ra ngươi cũng là từ đó châu đại lục tới, nguyên lai các ngươi là đồng hương a." "Trung Châu đại lục." Nguyễn Yên Nhiên lắc đầu, "Đạo, ta không phải từ ở đâu tới." "Cái gì? Ngươi không phải từ Trung Châu đại lục tới? Vậy các ngươi đến cùng là ở nơi nào nhận biết?" Thất quận chúa càng choáng. Nhưng trên thực tế, Nguyễn Yên Nhiên cũng không nói láo, bởi vì nàng cùng Tô Trần là tại Đông Châu nhận biết, lúc kia Tô Trần thậm chí cũng còn không có bước vào Trung Châu. Chỉ là đối với từ nhỏ sinh trưởng tại Thần Lưu đảo thất quận chúa tới nói, tự nhiên không phân rõ Đông Châu cùng Trung Châu khác nhau ở chỗ nào. Tại thất quận chúa dạng này thần lưu đảo thổ dân trong mắt, chỉ có hai cái địa phương, một cái là Trung Châu đại lục, một cái là thần lưu đảo. Tiểu thất, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng Tô Trần có chút nói muốn nói. Nguyễn Yên Nhiên nhìn về phía thất quận chúa, nhẹ nhàng nói ra.
Ách,
tốt a. Thất quận chúa chẳng biết tại sao trở nên có chút dầu dĩ không vui, tựa hồ biết Nguyễn Yên Nhiên cùng Tô Trần lại là cùng một nơi tới, đối với nàng đả kích rất lớn, thái độ khác thường yên lặng đi ra khỏi phòng, đi ra bên ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Nguyễn Yên Nhiên cùng Tô Trần, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Qua một hồi lâu, Nguyễn Yên Nhiên phốc phốc một tiếng bật cười, hóa giải giữa hai người bởi vì thời gian dài không gặp mà sinh ra hơi lạnh nhạt cùng xấu hổ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người lại là đồng thời mở miệng hỏi, sau đó Nguyễn Yên Nhiên lại là bật cười. Nàng mấp máy môi anh đào, nói tốt ta trước tiên nói, ta nói xong ngươi lại nói. Ở sau đó gần nửa canh giờ, Nguyễn Yên Nhiên liền đưa nàng như thế nào trở thành Tiên Nguyên Vương triều công chúa chân tướng nói một lần. Nguyên lai, tại Tô Trần lúc trước rời đi Đông Lâm Thành, tiến về tội ác chi địa sau, Nguyễn Yên Nhiên cũng tại không lâu sau đó quyết định rời đi Đông Lâm Thành đi lịch luyện. Bất quá, Nguyễn Yên Nhiên vận khí không tốt, mới vừa đi tới tội ác chi địa biên giới, liền gặp được hai nhóm võ giả chém giết. Vì tránh hiểm, nàng một hơi chạy ra rất xa, trong lúc vô tình bước vào cái nào đó thần bí cổ trận, sau đó không biết thế nào, quỷ thần xui khiến vậy mà xúc động tòa cổ trận kia. Tiếp theo, cổ trận khởi động, liền đưa nàng dẫn tới thần lưu đảo. Mà vừa tới thần lưu đảo, nàng liền không khéo lại gặp vài phương chư hầu hỗn chiến, nguy cấp thời điểm, lại là bị một tên đi ngang qua cường giả cứu. Chương 1925 Nguyễn Yên Nhiên dự định chương 1925 Nguyễn Yên Nhiên dự định tên kia đi ngang qua cường giả, trên thực tế là Thiên Nguyên Vương Hướng Quốc Quân một tên tâm phúc thủ hạ, trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đó, cứu Nguyễn Yên Nhiên vốn là tiện tay mà làm, không nghĩ quá nhiều. Bất quá, tại phát hiện Nguyễn Yên Nhiên kinh người mỹ mạo đằng sau, người cường giả này chính là cải biến ý nghĩ, đem Nguyễn Yên Nhiên dẫn tới Thiên Nguyên Vương đều, giới thiệu cho Thiên Nguyên Quốc Quân, do trời Nguyên Quốc Quân thu Nguyễn Yên Nhiên làm dưỡng nữ. Thiên Nguyên Quốc Quân đối với Nguyễn Yên Nhiên cũng là mười phần không sai, đối với nó đại lực vung trồng, hao tốn rất nhiều tài nguyên khan hiếm, đem Nguyễn Yên Nhiên từ một cái tu vi xa xa lạc hậu hơn thần lưu đạo phổ thông trình độ võ giả, bồi dưỡng đến tu vi đột nhiên tăng mạnh, thành tìm vũ cảnh võ giả. Nguyễn Yên Nhiên mới đầu là phi thường cảm kích Thiên Nguyên Quốc Quân, bởi vì nàng thân ở thần lưu đạo không có cách nào về Đông Châu, có thể nói là đưa mắt không quen. Dưới loại tình huống này, Thiên Nguyên Quốc Quân chứa chấp nàng, đối với nàng rất nhiều vung trồng, liền giống cha ruột của nàng một dạng. Chỉ là Nguyễn Yên Nhiên thời gian dần trôi qua liền phát hiện chính mình còn quá trẻ, không biết bên trong con cong thẳng thẳng. Trên thực tế, Thiên Nguyên Quốc Quân thu dưỡng nàng cũng không chỉ là thuần túy phát thiện tâm đơn giản như vậy, mà là có mục đích. Xem trọng, không có gì hơn là mỹ mạo của nàng. Nói trắng ra là chính là đem Nguyễn Yên Nhiên xem như một con cờ đến vung trồng. Chỉ là Nguyễn Yên Nhiên mặc dù dần dần phát hiện điểm này, nhưng cũng không cách nào như vậy đối với Quốc Quân sinh ra cái gì ghét hận cảm xúc. Dù sao, lúc trước nàng đích xác là bị Quốc Quân người cứu, cũng xác thực bị Quốc Quân rất nhiều ân huệ. Nguyễn Yên Nhiên không phải người vong ân phụ nghĩa, trở mặt không quen biết loại sự tình này, nàng làm không được. Cho nên, mặc dù nàng đối với luận võ chọn rể mười phần mâu thuẫn, có thể nàng cũng không có bởi vậy liền cứu hận Quốc Quân, cứu hận Vương Thất. Về phần Vương Thất bồi dưỡng nàng đến cùng cụ thể muốn làm gì dùng, cùng tổ chức trận luận võ này chọn rể đến cùng muốn đạt tới một cái gì kết quả, Nguyễn Yên Nhiên lại cũng không là rất rõ ràng. Nàng chỉ biết là, đột nhiên có một ngày, cao tổng quản liền đến nói cho nàng, Quốc Quân dự định vì nàng tổ chức một trận luận võ chọn rể, mà lại thời gian liền định tại không lâu sau đó, căn bản không dung nàng cự tuyệt. Về phần trận luận võ này chọn rể một chút nguyên nhân cụ thể, cũng không có người nói cho Nguyễn Yên Nhiên, nàng chỉ là từ một chút cung nhân nghị luận bên trong loáng thoáng nghe ra một thứ đại khái, Vương Thất tựa hồ là muốn lấy luận võ chọn rể làm ngụy trang, trên thực tế là muốn tại toàn vương đô phạm vi bên trong tìm kiếm một cái thích hợp người trẻ tuổi, đồng thời thông qua cùng công chúa thông gia phương thức, để người trẻ tuổi này là vua thất sử dụng. Nhưng Vương Thất cụ thể muốn cho người trẻ tuổi này làm cái gì, Nguyễn Yên Nhiên liền không được biết rồi. Thì ra là thế. Tô Trần nghe đến đó, cũng coi như minh bạch vì cái gì trận luận võ này chọn rể nhất định phải cầu 18 tuổi võ giả tuổi trẻ tham gia. Vương Thất cho lý do là cùng công chúa tuổi tác chênh lệch quá đại hội không có tiếng nói chung, nhưng trên thực tế, cho dù là xuất phát từ nguyên nhân này, cũng không cần nhất định phải kẹt tại vừa vặn 18 tuổi như vậy nghiêm ngặt. Nhưng nếu như Vương Thất mục đích thực sự là vì tìm tới một cái phù hợp yêu cầu võ giả tuổi trẻ lời nói, như vậy, cứng nhắc yêu cầu nhất định phải 18 tuổi, liền có thể hiểu. Chỉ là không biết, Vương Thất nghĩ đến cùng muốn tìm một cái dạng gì người trẻ tuổi đi ra. Cần người trẻ tuổi này mục đích lại là cái gì? Tô Trần nội tâm cũng là âm thầm hiếu kỳ. Theo lý thuyết, đường đường Vương Thất muốn tại vương đô tìm điều kiện phù hợp người còn không đơn giản, còn cần đến vận dụng một viên chuyên môn tỉ mỉ bồi dưỡng quân cờ, sử dụng luận võ chọn rể loại này giống chống khua chiêng phương thức tìm đến người a. Chỉ có thể nói, cái này phù hợp điều kiện người nhất định phi thường khó tìm, nếu không Vương Thất cũng sẽ không như thế giống chống khua chiêng. Từ Nguyễn Yên Nhiên thuyết pháp đến suy đoán, Tô Trần cũng coi là đem cái này trận luận võ này chọn rể chân tướng cho để ý đến không sai biệt lắm. Không thể không nói, võ đạo thế giới mặc dù mỹ nữ như mây, nhưng không hề nghi ngờ, giống Nguyễn Yên Nhiên loại cấp bậc này mỹ mạo, tuyệt đối là tài nguyên khan hiếm. Cũng khó trách Thiên Nguyên Quốc Quân sẽ đem nàng xem như đầu cơ kiếm lợi vận. Rất rõ ràng, ngay từ đầu Quốc Quân vun trồng Nguyễn Yên Nhiên, đích thật là làm một quân cờ, nhưng cũng không có cụ thể đặc biệt mục đích, cũng không phải hướng về phía để nàng tiến hành trận luận võ này chọn rể mà đi. Chỉ là, tại một ngày nào đó, Quốc Quân đột nhiên quyết định để Nguyễn Yên Nhiên tiến hành trận luận võ này chọn rể. Cái này tương đương với đem Nguyễn Yên Nhiên biên này tỉ mỉ vun trồng quân cờ cho tiêu hao, mà có thể làm cho Quốc Quân cam nguyện tiêu hao con cờ này sự tình, chắc hẳn hẳn là sẽ không là cái gì việc nhỏ. Chỉ bất quá, liền ngay cả Vương Thất cũng không nghĩ tới, vậy mà lại nửa đường giết ra Cổ Linh Nhi như thế một cái kẻ quấy rối, đem kế hoạch ban đầu quấy đến nát bét, cuối cùng không thể thoại nguyện tìm tới một tên thích hợp phò mã, ngược lại làm cho Nguyễn Yên Nhiên nhiều một cái kết bái tỉ muội. Đúng rồi, cái kia Cổ Linh Nhi không có đi theo ngươi. Tô Trần hỏi, ngươi nói Linh Nhi muội muội a? Người nàng rất tốt, bất quá hôm nay ta tới gặp ngươi là vụng trộm tới, là tiểu thất vụng trộm mang ta ra vương cung, không dám lộ ra cho những người khác, cho nên cũng không có nói cho Linh Nhi muội muội, chỉ nói cho nàng ta là xuất cung đến mua mức quả. Nguyễn Yên Nhiên nói ra. Tô Trần đối với Cổ Linh Nhi không quen, bất quá Cổ Linh Nhi tồn tại lại là biến tướng giải Nguyễn Yên Nhiên lây. Cho nên Tô Trần đối với Cổ Linh Nhi cũng là không có gì ác cảm. Đúng rồi Tô Trần, ta dự định cùng Linh Nhi muội muội cùng một chỗ đến nàng quê quán vị trí đi, quốc quân đã phê chuẩn. Nguyễn Yên Nhiên đột nhiên lại mở miệng nói ra. Ngươi thật muốn đi? Tô Trần hỏi. Ân. Nguyễn Yên Nhiên nhẹ gật đầu. Ở chỗ này, ta chỉ là bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng một quân cờ mà thôi. Mặc dù có địa vị, nhưng lại không có chút nào tự do có thể nói, tựa như là bị giam ở trong lồng chim hoàng yến. Ta mặc dù cũng không oán hận quốc quân cùng vương thất bọn hắn, nhưng cũng không hưởng thụ loại cuộc sống này. Mà nếu như cùng Linh Nhi muội muội cùng đi, hẳn là có thể tự do tự tại. Không biết vì cái gì, vương thất giống như rất kiêng kỵ Linh Nhi muội muội bối cảnh, nàng tựa hồ không phải Thiên Nguyên vương hướng người, mà vương thất đối với nàng yêu cầu tựa hồ cũng rất khó nói ra cự tuyệt. Quốc quân đã mở miệng đồng ý, để cho ta có thể cùng Linh Nhi muội muội đi nhà nàng ở một thời gian ngắn. Nguyễn Yên Nhiên nhẹ giọng nói là ở một thời gian ngắn, nhưng trên thực tế, đoạn thời gian này đến cùng dài bao nhiêu, liền khó nói chắc. Nói không chừng, chờ chút một lần vương thất muốn cho ta tiến hành luận võ chọn rể thời điểm, ta cũng không cách nào kịp thời gấp trở về đâu. Tô Trần nghe vậy, cũng minh bạch Nguyễn Yên Nhiên ý tứ. Chỉ cần ở tại Cổ Linh Nhi trong nhà, Thiên Nguyên vương thất liền đối với nàng ngoài tầm tay với. Đến lúc đó, dù cho Thiên Nguyên vương thất có lòng muốn lần nữa lợi dụng nàng tiến hành luận võ chọn rể, nhưng cũng đã không có cách nào chi phối nàng. Nói trắng ra là, Cổ Linh Nhi cùng Cổ Linh Nhi thế lực phía sau, đối với Nguyễn Yên Nhiên tới nói, có thể trở thành một thanh ô dù. Mà bây giờ, Nguyễn Yên Nhiên đã quyết định đem trôi này ô dù cho lợi dụng. Nếu Nguyễn Yên Nhiên đã quyết định muốn cùng Cổ Linh Nhi đi nó quê quán, Tô Trần cũng liền không nói gì nữa. Chương 1926 bị tập kích, chương 1926 bị tập kích. Ngay sau đó, Tô Trần chỉ là dặn dò Nguyễn Yên Nhiên vài câu, chú ý tự thân an toàn loại hình. Dù sao, Cổ Linh Nhi quê hương, đối với Nguyễn Yên Nhiên tới nói, hoàn toàn là một nơi xa lạ. Nguyễn Yên Nhiên bản thân lần này tới gặp Tô Trần chính là vụ trộm tới, không dám dừng lại lâu, lại nói chuyện một hồi, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Hai người vừa mới trùng phùng chỉ chốc lát sau, hiện tại lại phải phân biệt. Mà lại lần này phân biệt, còn không biết muốn dài bao nhiêu thời gian, bởi vì Nguyễn Yên Nhiên liền muốn cùng Cổ Linh Nhi rời đi Thiên Nguyên vương đều, chuyến đi này còn không biết bao lâu mới có thể trở về. Tô Trần Nguyễn Yên Nhiên trước khi đi, đột nhiên muốn nói lại thôi, một lát sau mới quyết định giống như, môi anh đào khẽ mở, trước khi đi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, có thể sao? Vấn đề gì? Tô Trần hỏi. Chính là, tại luận võ chọn rể thời điểm, nếu như ta lựa chọn ngươi nói, ngươi sẽ kháng cự a? Nguyễn Yên Nhiên là làm thời gian rất lâu tâm lý đấu tranh, mới rốt cục đúng đem vấn đề này hỏi ra miệng. Khi hỏi vấn đề này đằng sau, nàng cái kia tú mỹ gương mặt cũng là đã đỏ đến lỗ tai. Trên thực tế, vấn đề này là nàng một mực quanh quẩn trong lòng. Ban đầu ở luận võ chọn rể thời điểm, nàng cũng là bởi vì sợ Tô Trần cự tuyệt chính mình, cũng sợ cho Tô Trần mang đến phiền phức, cho nên mới không có lựa chọn Tô Trần, mà là lựa chọn Cổ Linh Nhi. Nguyễn Yên Nhiên liền sợ, nếu như mình lựa chọn Tô Trần lời nói, Tô Trần xuất phát từ đạo nghĩa mà không thể không tiếp nhận, nhưng nội tâm lại cũng không tình nguyện, vậy mình coi như thành tội nhân. Hiện tại, mặc dù luận võ chọn rể kết quả đã hết thảy đều kết thúc, nhưng chuyện này lại trở thành Nguyễn Yên Nhiên nội tâm một cái khúc mắc, nhất định phải biết đáp án không thể, nếu không nàng sẽ cả một đời vì chuyện này xoắn xuýt. Cho nên, vừa rồi tại trải qua thời gian dài tâm lý đấu tranh đằng sau, Nguyễn Yên Nhiên rốt cục vẫn là đem vấn đề này hỏi ra miệng. Mà hỏi ra vấn đề này đằng sau, Nguyễn Yên Nhiên cũng là xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn Tô Trần, một viên phương tâm đập bịch bịch, phản phất đều đã nhảy đến cổ họng bình thường, đầy lỗ tai đều là cái kia như là nổi trống bình thường tiếng tim đập, thậm chí đều có chút nghe không được Tô Trần thanh âm. Nói nhảm, đương nhiên sẽ không. Tô Trần không cần nghĩ ngợi, nếu như hắn sẽ kháng cự nói, vậy tại sao lại phải nhảy lên lôi đài đi khiêu chiến đối thủ? Đây chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra? Ở trong mắt hắn, Nguyễn Yên Nhiên là bằng hữu của hắn, bằng hữu một khi gặp nạn, hắn hỗ trợ là một kiện chuyện thiên kinh địa nghĩa, căn bản không cần do dự. Thật sao? Nguyễn Yên Nhiên nhẹ nhàng nháy một chút đôi mắt đẹp, chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy đáy mắt có chút phát nhiệt. Nàng đương nhiên biết Tô Trần câu nói này, càng lớn trình độ là xây dựng ở xem nàng như bằng hữu trên cơ sở, về phần nếu như bạn nhất sau khi kết hôn muốn làm sao, ngốc tử này chỉ sợ còn không có nghĩ tới đi. Bất quá, có Tô Trần câu nói này, Nguyễn Yên Nhiên cảm thấy chính mình liền đã rất thỏa mãn. Vấn đề này, nàng đã được đến muốn trả lời. Ta đi. Nguyễn Yên Nhiên nước mắt cuối cùng thật sâu nóng nhìn Tô Trần một chút, liền quay người bước nhanh đi ra khỏi phòng. Sở dĩ dứt khoát như vậy rời đi, là bởi vì nàng biết, vô luận là tại trong lòng của nàng, hay là tại Tô Trần trong lòng, đều cho rằng hai người lần nữa trùng phùng thời gian, có lẽ sẽ không quá xa. Có lẽ ý nghĩ như vậy chỉ là một loại không có bất kỳ cái gì căn cứ trực giác, nhưng Nguyễn Yên Nhiên lại là nguyện ý tin tưởng. Khi Nguyễn Yên Nhiên rời đi về sau, Tô Trần nội tâm cũng là hơi xúc động. Nguyên lai tưởng rằng cùng đối phương sẽ không lại gặp mặt, nghĩ không ra lại là gặp lại ở nơi này. Càng không nghĩ tới, trùng phùng đằng sau, vậy mà chẳng mấy chốc sẽ lần nữa tách ra. Như có điều suy nghĩ, tính toán một hồi, Tô Trần lúc này mới đứng dậy. Lúc này, thất quận chúa cũng từ bên ngoài vào. Cho ăn, ngươi cùng Yên Nhiên tỷ tỷ đến cùng nói chuyện cái gì a? Ta nhìn nàng lúc rời đi, con mắt đỏ ngầu, ngươi sẽ không phải là đem nàng làm khóc. Thất quận chúa cao mày, ngữ khí bất thiện chất vấn Tô Trần. Ta không có đối với nàng làm cái gì. Tô Trần lập tức làm sáng tỏ, không có cách nào, đối với thất quận chúa loại này nha đầu điên, nếu như không lập tức làm sáng tỏ nói, còn không biết nàng có thể làm ra cái gì đến. Hừ, vậy là tốt rồi. Thất quận chúa hừ nhẹ một tiếng, lại nói, cho ăn, ta thế nào cảm giác, Yên Nhiên tỷ tỷ và ngươi ở giữa, có một loại cảm giác rất đặc biệt nha. Các ngươi trước đó đến cùng phát sinh qua cái gì? Cũng không có gì đặc biệt. Tô Trần lắc đầu, nói ra. Cắt, không nói cho ta dẹp đi, hẹp hỏi bao. Thất quận chúa lại hừ một tiếng, không biết vì cái gì, nội tâm của nàng có một cỗ cảm giác kỳ quái. Tô Trần cùng Nguyễn Yên Nhiên ở giữa cái kia cỗ đặc thù khí chẳng, để nàng có một loại bị bài xích ở bên ngoài cảm giác, chẳng biết tại sao nội tâm lại có điểm chua chua. Thế nhưng là, mình rốt cuộc tại chua cái gì đâu? Người ta hai người ở giữa sự tình, cùng mình lại có quan hệ thế nào đâu? Thất quận chúa nghĩ mãi mà không rõ, cũng quyết định không đi nghĩ. Không nói cho ta coi như xong, dù sao Yên Nhiên tỷ tỷ chẳng mấy chốc sẽ cùng Cổ Linh Nhi đi, đến lúc đó ngươi không gặp được nàng, cũng đừng chạy đến nơi này khóc nhẹ. Thất quận chúa nói thầm một tiếng, tức giận từ bên ngoài triệu một tên thủ hạ tiến đến, chỉ vào Tô Trần đạo, ngươi lệnh hắn từ cửa sau rời đi vương phủ đi. Rõ ràng tới thời điểm là thất quận chúa tự mình đưa vào tới, kết quả đi ra thời điểm lại là để cho thủ hạ lĩnh đi. Tô Trần lắc đầu, cũng không biết chính mình là nơi nào đắc tội nha đầu điên này. Bất quá, Tô Trần sự tình có rất nhiều, thất quận chúa điểm ấy tiểu tính tình, tại Tô Trần trong mắt tự nhiên không đáng giá nhắc tới, rất nhanh liền quên lãng. Tô Trần đi tiên dược các nhìn một chút, hài lòng phát hiện tiên dược các hết thảy đều tiến hành đến đâu vào đấy, lợi nhuận cũng là càng ngày càng tăng. Dựa theo cái này phát triển tình thế xuống dưới, đợi đến cửa hàng tháng thứ nhất lợi nhuận xuống tới, chính mình liền có thể tích lũy đến một bút khả quan tài phú, đưa thân vương đâu người giàu có hàng ngũ. Tô Trần mặc sức tưởng tượng một chút chính mình đến lúc đó sẽ có bao nhiêu tài phú, sau đó liền từ trong cửa hàng lấy một bộ phận lợi nhuận, chuẩn bị đi Bách Bảo Thương Hành mua sắm một nhóm tu luyện bắt buộc vật liệu. Đi ra tiên dược các, tại đi Bách Bảo Thương Hành trên đường, có một đầu tương đối vắng vẻ không người đoạn đường. Tô Trần vừa mới đi vào con đường này đoạn, trong lòng đột nhiên run lên, dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Sau một khắc, Tô Trần thân hình chính là ngạnh sinh sinh rời đi nguyên địa, phía bên phải bình di mà đi. Bá. Cùng lúc đó, một đạo hàn mang đột nhiên xuất hiện bắn thẳng đến Tô Trần. Cái này hàn mang là một chi mũi tên màu đen, tản ra đáng sợ hàn quang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đã tiếp cận Tô Trần, bắn thẳng đến ngực chỗ yếu hại. Tại thời khắc nguy cấp này, may mắn Tô Trần sớm cảm ứng được nguy cơ, đã sớm di động thân hình, cho nên mũi tên này cũng không bắn trúng Tô Trần trái tim, mà là hơi lệch một chút, từ dưới nách trà sát đi qua. Nhưng ngay cả như vậy, mũi tên kia bay qua thời điểm, mang theo lên to lớn động năng, hay là trong nháy mắt đem phụ cận kia da thịt cắt vỡ, máu tươi chảy đầm đìa. Chương 1927 bắt sống, chương 1927 bắt sống có thể làm cho đến Tô Trần kim cương thể trong nháy mắt da chóc thịt bong bị thương tổn, đủ để thấy mũi tên này trong đó mang theo năng lượng cường đại. Mà Tô Trần, tại máu tươi tuôn ra đằng sau, thân hình cũng là lập tức sủi lơ xuống dưới, ngã xuống bên đường. Hắc hắc. Nương theo lấy cười lạnh một tiếng thanh âm, một tên người áo đen thân hình từ ẩn nấp nơi hẻo lánh nổi lên. Người mặc áo đen này một đường đi tới, thân hình nhẹ nhàng, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Trên mặt cũng là che một mảnh vải đen, chỉ lộ ra một đôi tinh quang bắn ra bốn phía con mắt. Bất quá là chỉ là một cái tìm vũ cảnh sơ kỳ, cũng không biết ai nói khó đối phó, uổng phí ta làm nhiều như vậy chuẩn bị. Người áo đen nói thầm một tiếng, quét nằm dưới đất Tô Trần một chút, đột nhiên rút ra một thanh đoản đao, hướng Tô Trần phương hướng đi qua, đồng thời cúi xuống thân. Chỉ bằng động tác này, nằm dưới đất Tô Trần, nội tâm cơ hồ là lập tức xác định, người mặc áo đen này là một tên sát thủ chuyên nghiệp. Làm sát thủ, đem mục tiêu thủ cấp cắt lấy mang về phục mệnh, là một kiện chuyện tự nhiên, căn bản không cần suy nghĩ, phảng phất là một loại bản năng. Cho nên, vừa nhìn thấy người mặc áo đen này rút ra đoản đao hướng chính mình đi tới, Tô Trần liền có thể phán đoán cái này rất có thể là một tên bị người thuê sát thủ. Đến cùng là ai muốn giết ta? Tô Trần nội tâm thầm nghĩ, mặt ngoài lại là nhắm mắt lại, nhìn như là do ở bị mũi tên quẹt vào mà ngất đi. Sau một khắc, người áo đen kia thân hình đã đến Tô Trần trước mặt, một thanh sách ở Tô Trần cổ áo, đem Tô Trần bắt lại đứng lên. Chỉ là, đang lúc người mặc áo đen này một tay khác đoản đao, chuẩn bị bôi Tô Trần cổ, đem đầu cắt bỏ thời điểm, lại chỉ gặp Tô Trần hai mắt đột ngột mở ra. Có bẫy. Người áo đen lập tức ý thức được, Tô Trần là đang giả vờ hôn mê. Làm một tên sát thủ, kinh nghiệm chiến đấu của hắn tự nhiên rất phong phú, ngay sau đó tế ra chân nguyên bình chướng đối với mình quanh thân tiến hành phòng hộ, mà đoạn đao thì là tiếp tục hướng phía Tô Trần cổ cắt đi qua. Hắn không biết cái này Tô Trần đến tột cùng là thế nào làm đến bị một tiễn này quẹt vào mà không có hôn mê, cũng không biết Tô Trần đến cùng là lúc nào quyết định giả bộ như ngất đi, đợi chờ mình lui tới trong cạm bẫy này. Nhưng là, hắn có thể xác định một chút, đó chính là tìm vũ cảnh nhị trọng đỉnh phong, tại chính mình cái này tìm vũ cảnh thập trọng trước mặt là không đáng giá nhắc tới. Mặc dù Tô Trần đánh lén, nhưng mình cái này tìm vũ cảnh thập trọng, coi như bị 100 cái tìm vũ cảnh nhị trọng đỉnh phong tề hành còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ một cái tìm vũ cảnh nhị trọng đỉnh phong? Cho nên, người áo đen chỉ là chần chờ một cái chớp mắt, trong tay đoản đao chính là tiếp tục cắt vào Tô Trần cổ. Bất kể như thế nào, tại người áo đen xem ra, chính mình trước mắt trạng thái là an toàn. Thế nhưng là, sự tình thật sẽ như cùng hắn suy nghĩ một dạng thuận lợi sao? Đại Hoang Huyết Nguyệt, Tô Trần lộ ra một vòng mỉm cười, đột nhiên đối với người áo đen phát động cái này một hồn lực kỹ năng. Ong ong ong. Tại Đại Hoang Huyết Nguyệt trùng kích phía dưới, người áo đen lập tức mặt lộ từng tia mê mang, lâm vào vô ý thức trạng thái. Đây cũng là bởi vì người áo đen vừa rồi cho là mình là an toàn, cho nên buông lòng cảnh giác. Nếu không, Tô Trần Đại Hoang huyết nguyệt tuyệt đối tìm không thấy cơ hội, lấy người áo đen tìm u cảnh thập trọng thực lực, căn bản không có khả năng trúng chiêu. Giờ phút này, Tô Trần thừa dịp người áo đen bởi vì Đại Hoang huyết nguyệt mà ngắn ngủi ngây người cơ hội, liền đem người áo đen cho thu vào không gian giới tử, chính mình cũng thuận thế đi theo tiến nhập không gian giới tử. Liên ở thời điểm này, người áo đen trong tay bản đao, lúc này mới cắt tới Tô Trần trên cổ. Chỉ là, hiện tại hai người đã ở vào không gian giới tử bên trong, hắn há có thể cắt động đến Tô Trần. Soạn. Tô Trần tâm niệm khẽ động, người áo đen trong tay bản đao lập tức hóa thành một mịn, rơi trên mặt đất. Sau đó, Tô Trần tâm niệm lại lần nữa khẽ động, những này bột mịn vừa trọng tổ thành một khối chân kim, cái này chân kim cũng không thể lãng phí, có thể đúc lại thành thần binh, cho mình Bát Hoang Phá Ma kiếm trận dùng. Hiện tại Tô Trần mạnh nhất sát chiêu chính là Bát Hoang Phá Ma kiếm trận, nhưng trong kiếm trận tương đương một bộ phận trưởng kiếm phẩm cấp lại là theo không kịp, là thời điểm tìm cơ hội đổi mới một đợt. Cơ hội là trong cùng một lúc, người áo đen kia cũng là thanh tỉnh lại. Lấy hắn tìm vũ cảnh thập trọng thực lực, bên trong Đại Hoang huyết nguyệt vốn chính là chuyện trong nháy mắt, trong nháy mắt kế tiếp liền thanh tỉnh. Giờ này khắc này, người áo đen còn không có kịp phản ứng, còn tưởng rằng trong tay mình đoạn đao đã đem Tô Trần đầu cho cắt bỏ, cười lạnh nói: "Hừ, tiểu tử, ngược lại là xem thường ngươi, thế mà cho ta đập bẫy. Bất quá, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, ngươi tái thiết bộ cũng là trắng." "A, đây là nơi nào?" Người áo đen nói được nửa câu, bị hế trụ, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. "Đây là địa phương nào? Tuyệt đối không phải vừa rồi hắn phục kích Tô Trần đường nhỏ, mà là một mảnh chim hót hoa nở màu xanh lá đồng ruộng. Đây là ảo giác sao?" Tô Trần không nhanh không chậm, ở một bên ngồi xuống, phục dụng đan dược chữa thương, bắt đầu trị liệu đứng dậy bên trên mũi tên chảy ra. Trên thực tế, mới vừa rồi bị mũi tên chảy ra, cũng có một phần là Tô Trần cố ý mà làm chi. Nếu như mình không bị thương lời nói, đối phương làm sao lại buông lòng cảnh giác? Như thế nào lại tại chính mình Đại Hoang huyết nguyệt hạ trung chiêu? Về phần kết quả sau cùng, Tô Trần rất hài lòng, thế mà bắt sống một tên tìm vũ cảnh thập trọng. "Tiểu tử, ngươi đến cùng chơi hoa chiêu gì?" Người áo đen nghiến răng nghiến lợi, hắn nhận định đây là Tô Trần đang đùa mánh khỏe, đây hết thể khẳng định đều là chướng nhãn pháp, chỉ là chướng nhãn pháp này làm sao như thế thật. "Ngươi không phải xem thường ta, mà là quá coi thường ta." Tô Trần khôi phục một chút thương thế, lúc này mới chậm rãi đứng lên, dạo bước đến người áo đen trước mặt, nói đi, là ai phái ngươi tới giết ta? "Ha ha ha ha, ngươi là đang thẩm vấn hỏi ta?" Người áo đen không khỏi cười to, một cái tìm vũ cảnh nhị trọng đỉnh phong thế mà thẩm vấn chính mình cái này tìm vũ cảnh thập trọng. Cũng không nhìn một chút xứng hay không. "Tốt, cho đùa liền lái tới chỗ này. Đi chết đi." Người áo đen sắc mặt lạnh lẽo, đang đằng sát khí một trường bộ hướng về phía Tô Trần. Nhưng mà, để hắn kinh ngạc chính là, Tô Trần thế mà không tránh không tránh, bình tĩnh đón lấy một trường này. "Bành!" Một trường này đập đến răn răn chắc chắc, thế nhưng là Tô Trần lại là ngay cả nửa bước đều không có lui lại, thật giống như người áo đen chỉ là vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút mà thôi. "Làm sao có thể?" Người áo đen chấn kinh đến lông mao dựng đứng, đội vàng thu về bàn tay trái xem phải xem, trăm mối vẫn không có cách giải, thực lực của mình đến cùng là thế nào. Đây hết thể đã vượt ra khỏi người áo đen lý giải, để hắn căn bản không biết hướng phương hướng nào suy đoán mới tốt. "Ngươi bây giờ đã ở vào trong lòng bàn tay của ta." Tô Trần lúc này lại mở miệng nói chuyện, "Nhất cử nhất động của ngươi đều trốn không thoát khống chế của ta, ta để cho ngươi vốn liền đến sinh, ta để cho ngươi chết liền phải chết." "Không, đây đều là ảo giác." Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, hắn nhớ kỹ chính mình vừa rồi xuất hiện trong nháy mắt ngây người, ảo giác khẳng định chính là lúc kia bắt đầu xâm lấn. Chương 1928 sát huyết minh chương 1928 sát huyết minh nếu là ảo giác, vậy liền khẳng định là giả, nói cách khác, chỉ cần nghĩ biện pháp tiêu trừ ảo giác là có thể. "Đây đều là ảo giác, nhanh để cho ta trở về hình dáng ban đầu." Người áo đen rút ra đòn đao, cắn răng cho mình tới một đao, tại trên cánh tay của mình vạch ra một đầu thật dài khe, máu tươi hào hạt. Không thể không nói, người mặc áo đen này, không hổ là làm sát thủ, đối với mình đặc biệt hung ác. Chỉ là, hắn làm xong hành động này đằng sau, phát hiện Tô Trần vẫn dùng nhìn thẳng ngốc bình thường ánh mắt nhìn xem hắn. Trong lòng của hắn mát lạnh, biết mình thất bại, vẫn ở vào trong ảo giác, quá ghê tởm. "Xem ra, ta phải trước cho ngươi đến điểm xuống ma uy." Tô Trần đạo, "Ai, rõ ràng ta không thích sử dụng bạo lực, các ngươi những người này lại không phải buộc ta dùng, ta cũng rất khó à." Nói, Tô Trần duỗi tay ra, thế là tại hắn hư không phía trước bên trong, liền trống rông xuất hiện một tòa núi lớn, hướng phía người áo đen kia trấn áp đi qua. "Bành!" Không chút huyền niệm, người áo đen bị trấn áp tại bên dưới núi lớn mặt. Hắn liều mạng muốn dây rủa, nhưng đại sơn lại là gắt gao để ép hắn, làm cho hắn dùng hết khí lực cũng vô pháp đối kháng ngọn núi lớn kia ép xuống cường độ. Răng rắc răng rắc. Người áo đen tuyệt vọng nghe được xương cốt của mình từng cây đứt gãy thanh âm, mà Tô Trần còn có chút đưa tay thu thêm chút sức, để tránh đem người áo đen trực tiếp đè chết. Tô Trần vung tay lên, người áo đen trên mặt che hắc bố bị xốc lên, lộ ra một tấm xa lạ mặt. Tô Trần có thể xác định, chính mình chưa từng có tại bất kỳ địa phương nào gặp qua người này. Bất quá, Tô Trần cũng có thể xác định đối phương là cái sát thủ, bởi vì hắn có thể cảm giác được trên người đối phương loại kia sát thủ khí tức. Sát thủ khí tức không nhất định là loại kia băng lãnh khí chất, càng nhiều chỉ là một loại cảm giác, rất nhiều cao minh sát thủ hội cố ý để cho mình nhìn tương đối bình thường, giống như ném tới trong đám người đều tìm không ra đến, người mặc áo đen này chính là loại cảm giác này. Cũng chính là loại cảm giác này để Tô Trần xác định người mặc áo đen này là một sát thủ, bởi vì một cái tìm vũ cảnh thập trọng võ giả lại thế nào bình thường cũng tuyệt đối không có khả năng bình thường đến loại trình độ này, nói rõ cái này bình thường là cố ý giả vờ. "A a a a," người áo đen chỉ lo kêu thảm, hắn toàn thân xương cốt ngay tại từng khối đứt gãy, làm cho hắn đau đớn không gì sánh được. Bất quá, mặc kệ làm cho lại thế nào tê tâm liệt phế, người áo đen nhưng không có nửa điểm yêu cầu tha ý tứ. sát thủ chuyên nghiệp, tại đi ra chấp hành nhiệm vụ trước đó, đều là phải đi qua các loại cực hình khảo nghiệm, chỉ có thông qua được khảo nghiệm mới có thể đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cái này cũng liền mức độ lớn nhất bảo đảm sát thủ sẽ không bởi vì thụ hình mà tiết lộ tổ chức cùng cố chủ bí mật. Không hề nghi ngờ, người mặc áo đen này sát thủ, so với Tô Trần trước đó bắt được những tên kia là muốn mạnh hơn nhiều. Tô Trần nhìn xem người áo đen, nói ở chỗ này, chỉ có ta muốn không đến, không có làm không được. Đã ngươi như thế có thể chịu, vậy liền đem ta có thể nghĩ tới hình pháp đều ở trên thân thể ngươi thử một lần đi. Nói, Tô Trần một bên tu luyện, một bên tại người áo đen trên thân thi triển lên các loại hắn có thể nghĩ tới hình pháp. Về phần tại sao muốn một bên tu luyện, tự nhiên là xuất phát từ không có khả năng lãng phí thời gian duyên cớ. Người áo đen ngay từ đầu thời điểm rất có thể kiên trì, nhưng qua nửa ngày thời gian liền từ bỏ. Tại không gian giới tử, hết thể cũng không khỏi hắn khống chế, liền ngay cả dây dụa một chút đều làm không được, loại cảm giác này thực sự quá khảo nghiệm người ý chí, cũng là hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống. Trước đó tại tổ chức sát thủ huấn luyện lúc luyện, mặc dù cũng mô phỏng qua các loại tra tấn chẳng cảnh, nhưng lại chưa từng có một lần giống lần này bình thường bị dị. Không chỉ có là đối với nhục thân tra tấn, càng là đối với tâm linh tra tấn. Tại một đoạn thời khắc, người áo đen trong óc dây cung kia rốt cục đứt đoạn. Sau đó, hắn rốt cục đem Tô Trần muốn biết nói ra. Ta gọi huyết ấp, là sát huyết minh sát thủ, có người đến sát huyết minh, ra 10000 đồng bạc đan để cho chúng ta giết ngươi. 10000 đồng bạc đan, đó cũng không phải là một con số nhỏ, chỉ cần giết chết một cái tìm vũ cảnh nhị trọng đỉnh phong, liền có thể đạt được khoản tài phú này. Đây quả thực cùng tặng không có gì khác biệt, cho nên sát huyết minh sát thủ muốn đoạt lấy làm cuộc làm ăn này, cuối cùng cái này huyết ấp vận khí tốt cấp được. Đương nhiên, hiện tại đến xem, vận khí của hắn không chỉ có không tốt, mà lại không phải bình thường kém. Tô Trần lại hỏi cố chủ thân phận, nhưng huyết ấp tại sát huyết minh địa vị quá thấp, chỉ là cấp thấp nhất sát thủ, tự nhiên không có tư cách biết cố chủ là ai. Sẽ là ai treo giải thưởng 10000 đồng bạc đan giết ta? Là Từ Gia? Là Kha Thuận? Hay là những người khác? Tô Trần trong đầu qua một lần, mình tại Vương Đô mặc dù đắc tội một số người, nhưng đại bộ phận không có đạt tới muốn thuê sát thủ ám sát chính mình trình độ. Về phần Từ Gia, như là đã hòa hảo, hẳn là cũng sẽ không hiện tại lại tới lặp đi lặp lại. Chỉ có một người rất có hiểm nghi, đó chính là Kha Thuận. Lúc đó Kha Thuận đến xin lỗi lúc, Tô Trần cùng Tô Trần người đều không cho hắn sắc mặt tốt. Kha Thuận lại bởi vậy ném đi Vương Thất đội hộ vệ chức vị, sẽ làm ra lối trả thù này cử động cũng là bình thường. Kha Thuận, chờ ta bắt được ngươi chứng cứ lại nói. Tô Trần lộ ra vẻ tươi cười, sau đó liền đem huyết ấp trên người nhận không gian lột xuống tới, đằng sau đem huyết ấp trục xuất tại không gian giới từ bên trong, cùng trước đó Phong Tiêu làm bạn. Đáng tiếc là huyết ấp trong nhẫn không gian gia tài cũng không phong phú, hắn dù sao chỉ là sát huyết minh cấp thấp nhất sát thủ, mặc dù là tìm u cảnh thập trọng võ giả, nhưng tích lũy tài phú cũng là rất có hạn. Bất quá dù sao là được không, Tô Trần đương nhiên cũng sẽ không ngại ít, vui sướng nhưng đem những tài phú này cất vào hầu bao của mình. Sau đó, Tô Trần ra không gian giới tử. Lần này sát huyết minh ám sát thất bại, nhưng bọn hắn vì cái kia 10000 đồng bạc đan, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, lần tiếp theo tới sát thủ khẳng định lợi hại hơn. Tô Trần từ huyết ấp nơi đó giải được, sát huyết minh là một lần bố thần lưu đạo tổ chức sát thủ dưới mặt đất, xuất quỷ nhập thần mà lại thực lực mạnh, du tẩu tại luật pháp bên ngoài, không nhận vương triều quản hạt. Tại Tam Đại Vương Triều đều có bọn hắn dưới mặt đất phân bộ, mà lại thậm chí Tam Đại Vương Triều mỗi một tòa thành trì đều có thể tìm tới nó trú điểm. Sát huyết minh bên trong sát thủ chia làm kim bài, ngân bài, đồng bài ba đẳng cấp. Về phần huyết ấp thì chẳng phải là cái gì, hắn là đẳng cấp thấp nhất không bài sát thủ, chỉ có tại giết chết số lượng nhất định cùng tu vi yêu cầu mục tiêu đằng sau mới có thể tấn thăng đồng bài sát thủ. Về phần sát huyết minh tổng bộ ở nơi nào, huyết ấp cũng không rõ ràng. Tô Trần biết mình bị sát huyết minh để mắt tới, bất quá hắn cũng không bối rối. Sát huyết minh là tổ chức dưới mặt đất, tại địa phương nhiều người bọn hắn không dám ra đến hành động. Vừa rồi huyết ấp cũng là thừa dịp Tô Trần đi đường nhỏ mới được động. Cho nên, thời gian kế tiếp, Tô Trần chuyên chọn đại lộ đi, đến Bách Bảo Thương Hành mua một chút tu luyện bắt buộc vật liệu, sau đó thản nhiên quay lại Tiên Nguyên học viện. Bất quá hắn cũng biết, sát huyết minh khẳng định chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa tìm cơ hội. Chương 1929 dám đến Bắc Viện Dương Oai, chương 1929 dám đến Bắc Viện Dương Oai, bị người nhìn chằm chằm không phải biện pháp, nhất định phải nắm chặt tăng thực lực lên. Còn có Kha Thuận tên kia, nếu như xác định sát thủ là hắn tìm cơ hội thu thập hắn. Tô Trần không phải nén giận người, đối phương như là đã đến tìm sát thủ giết hắn một bước này, hắn tự nhiên cũng sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay. Luyện đan đi. Tô Trần từ nhẫn không gian lấy ra hôm nay mua về vật liệu, chuẩn bị khai lò luyện chế một chút tụ linh đan. Tụ linh đan là có thể tăng thêm tốc độ tu luyện đan dược, nó nguyên lý là tăng tốc võ giả tụ tập thiên địa linh khí, đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm tự thân chân nguyên tốc độ. Đối với dùng đồng bạc đan tu luyện võ giả tới nói đồng dạng áp dụng, có thể tăng tốc đem đồng bạc đan linh khí chuyển hóa làm tự thân chân nguyên tốc độ. Mỗi cái tu luyện đẳng cấp đều có thích hợp bản thân sử dụng tụ linh đan, mà Tô Trần hôm nay muốn luyện chế là Cửu Hoa tụ linh đan, tên như ý nghĩa, do 9 loại kỳ hoa luyện chế mà thành, thích hợp tìm vũ cảnh cùng phản hư cảnh võ giả sử dụng. Cửu Hoa tụ linh đan cần có vật liệu cũng không tiện nghi, may mắn hôm nay Tô Trần từ tiên dược cắt chi lấy một chút lợi nhuận, vừa rồi đến Bách Bảo Thương Hành thời điểm, hắn đã mua đủ Cửu Hoa tụ linh đan cần thiết tất cả vật liệu. Xử lý vật liệu, thêm nhiệt đan đỉnh, chiết xuất, dung hợp. Tô Trần rất mau tiến vào thuộc về mình luyện đan tiết tấu. Toàn bộ mật thất tràn ngập mê người đan hương, thậm chí có một bộ phận hương khí còn thông qua cửa sổ chui ra ngoài. Sau 2 canh giờ, đại công cáo thành, Tô Trần vuốt một cái mồ hôi trên trán, nhìn xem luyện chế ra tới một lò Cửu Hoa tụ linh đan, hết sức hài lòng. Ta phải nắm chặt điểm tăng lên hồn lực, không phải vậy lấy hiện tại hồn lực tiêu chuẩn, luyện chế một lò Cửu Hoa tụ linh đan đều rất là hao phí tâm thần. Tô Trần lắc đầu, nghĩ không ra chính mình đường đường đan đế, có một ngày luyện chế một lò cửu hoa tụ linh đan đều có thể tiêu hao chính mình hơn phân nửa hồn lực. Bất quá, Tô Trần cũng không tự coi nhẹ mình, một thế này chính mình là đan võ song tu, vốn là so kiếp trước cần tiêu hao thêm rất nhiều tinh lực. Chính mình muốn làm không phải hoài niệm kiếp trước có bao nhiêu công tích, mà là suy nghĩ như thế nào đem trí nhớ của kiếp trước tốt hơn vận dụng tại một thế này. Tô Trần bình tĩnh tâm thần, ăn vào một viên cửu hoa tụ linh đan, bắt đầu tu luyện. Đan dược vào bụng, tác dụng bất phàm. Tô Trần rất vui vẻ cảm giác đến trong cơ thể mình chân nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tích lũy, tốc độ so với trước đó nhanh hơn không ít. Soạt. Liên tại sắp tiến vào chiều sâu lúc tu luyện, Tô Trần đột nhiên nghe được một tiếng nhỏ xíu động tĩnh, hắn lập tức mở mắt ra, hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Chỉ gặp phương hướng kia, một cái bóng thật nhanh chợt lóe lên, từ nửa mở cửa sổ chạy ra ngoài. Mặc dù cái bóng kia tốc độ rất nhanh, nhưng Tô Trần nhãn lực mạnh, vẫn bắt được một vòng ngũ thải ban lan sát thái. Là con vịt kia. Tô Trần trong nháy mắt liền nhận ra bóng dáng này, chính là cái kia lần trước đến trộm qua thịt ăn, thuộc về viện trưởng đại nhân con vịt. Ánh mắt nhìn về phía trên bàn đĩa, chỉ gặp trong mâm đan dược đã thiếu một quả, hiển nhiên là bị con vịt trộm đi một viên. Rất rõ ràng, là vừa rồi luyện đan đan dược hương khí, đem cái này khiếu giác bén nhạy con vịt lại cho đưa tới. Tiểu Đâu, dừng lại. Tô Trần thân ảnh khẽ động, cũng từ cánh cửa sổ kia bên trong phi nhanh mà ra, hướng con vịt đuổi theo. Con vịt này đừng nhìn rất béo tốt, tốc độ ngược lại là rất nhanh, hiện lên một đạo ngũ thải lưu quang, thật nhanh thoát ra sân nhỏ. Tô Trần đi sát đằng sau, một người một vị tốc độ đều là rất nhanh, một cái trốn một cái đuổi, cũng không lâu lắm liền ra đông viện địa bàn, hướng phương bắc mà đi. Dừng lại, đan dược trả lại. Tô Trần thôi động côn bằng huyết mạch, khoảng cách con vịt càng ngày càng gần. Siêu. Con vịt hoảng hốt chạy bừa, lập tức chui vào phía trước một mảnh khu kiến trúc. Tô Trần có chút cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì từ đông viện sau khi đi ra một đường đều là không có gì kiến trúc, bây giờ lại đột nhiên đi ra một mảnh. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, liền theo tiến vào khu kiến trúc kia bên trong. Con vịt chết, chạy đi đâu? Tô Trần chuyển qua một ngôi nhà, nhìn thấy con vịt cái kia ngũ thải bàn lan thân ảnh, hắn không chút do dự nhào tới. Ngao. Con vịt quát to một tiếng, bỏ rơi một vật liền hụt cánh tốc độ cao nhất đào tẩu. Tô Trần thân hình hướng phía trước vọt tới, tiếp được con vịt bỏ rơi tới đồ vật, chính là một viên hắn luyện chế cửu hóa tụ linh đan. Đem đan dược thu vào trong nhẫn không gian, Tô Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chính mình thật vất vả tân tân khổ khổ luyện chế ra tới đan dược, nếu để cho cái này vịt béo con cho trà đạp, chính mình không phải đem con vịt bắt lấy nấu canh không thể. Lại ngẩng đầu nhìn lên, con vịt thân ảnh đã chạy ra rất xa. Tiểu Đâu, nếu có lần sau, không tha cho ngươi. Tô Trần hướng về phía con vịt bóng lưng hô một câu, không biết vì cái gì, hắn tựa hồ cảm thấy, con vịt lúc gần đi bóng lưng, giống như mang theo một cô gian trá khí tức, không biết có phải hay không là hắn nhìn lầm. Ân, đây là nơi nào? Trong lúc bất chợt, Tô Trần cảm thấy không đúng chỗ nào. Hướng nhìn bốn phía, chỉ gặp bốn phía kiến trúc mười phần lạ lẫm. Nơi này hiển nhiên không phải đông viện, bởi vì vừa rồi đuổi theo con vịt thời điểm, đã ra khỏi đông viện phạm vi. Nhưng là, nơi này nhưng lại có một mảnh kiến trúc, nhìn khí phái trình độ cùng đông viện tương xứng, chỉ là phong cách khác biệt. Từ đâu tới một người xa lạ? Không phải chúng ta Bắc viện người đi. Ngay vào lúc này đợi, từ nơi không xa một tòa trong kiến trúc đi ra mấy đạo nhân ảnh, xa xa chỉ vào Tô Trần, nghị luận ầm ĩ Bắc viện. Tô Trần minh bạch, nguyên lai nơi này là Bắc viện, chính mình đuổi theo con vịt một trận, vậy mà từ đông viện đuổi tới Bắc viện tới. Chắc không được vừa rồi cái kia con vịt trước khi đi lộ ra một bộ gian trá bộ dáng, nguyên lai nó sớm biết nơi này là Bắc viện, thậm chí rất có thể nó căn bản chính là cố ý đem Tô Trần dẫn tới nơi này đến. Bởi vì Thiên Nguyên học viện bên trong tứ đại phân viện tồn tại cạnh tranh quan hệ, cơ hội là thủy hỏa bất dung. Lúc trước Tô Trần bọn hắn vào học viện lúc, liền từng bị đạo sư liên tục căn dặn không nên đến khác phân viện đi. Một cái đông viện học sinh dám can đảm xuất hiện tại Bắc viện, sẽ chỉ có một kết quả, đó chính là bị đánh thành đầu heo. Con vịt này là đang cố ý hô hắn. Lúc này, từ bốn phía trong kiến trúc, đi ra càng ngày càng nhiều người. Những người này đều là học sinh bộ dáng, nơi này rất hiển nhiên là Bắc viện ký túc xá học sinh. Là đông viện người a? Là Tô Trần. Là đông viện lần này tân sinh thứ nhất. Trong đám người, có người nhận ra Tô Trần. Thật hay giả? Có phải hay không tiểu tử này cho là mình là cái nhân vật, cho nên liền có thể đến chúng ta Bắc viện khiêu khích? Này, tân sinh thứ nhất tính là cái dám gì, chẳng lẽ tiểu tử này không biết chúng ta Bắc viện cường giả như mây? Nghe nói tiểu tử này là cái sáu tháp thiên tài. Sáu tháp thiên tài thì như thế nào? Liền có thể đến Bắc viện dương ngoài a? Xông vào chúng ta Bắc viện địa bàn, đây là công khai khiêu khích a? Đánh hắn. Không biết là ai hô một câu, sau đó lập tức có càng ngày càng nhiều người đáp lại, đám người nhao nhao hướng phía Tô Trần vây lại. Chương 1931 người đánh nửa cái Bắc viện, chương 1931 người đánh nửa cái Bắc viện, bọn hắn cũng mặc kệ cái gì lấy nhiều khi ít, bởi vì Tô Trần đây là chủ động xông vào bọn hắn Bắc viện, đây chính là rõ ràng khiêu khích, dưới loại tình huống này, bọn hắn coi như lấy nhiều khi ít cũng là nên. Liền Tô Trần loại tình huống này, bị quần đấu, đánh cho gần chết đều thuộc về tự tìm, sẽ không có người cho hắn ra mặt, cũng không có chỗ đi nói rõ lý lẽ. Người nói người là lên bộ. Ai đã bấy, một con vịt. Nói ra ai mà tin. Dựa bảo, con vịt chết, quay đầu nhất định đem ngươi hấp. Tô Trần âm thầm lẩm bẩm một câu, trong đầu phảng phất đã trong nháy mắt lóe lên con vịt kia 100 loại kiểu chết. Nhưng lúc này, đã có nhiều đến mấy chục người hướng Tô Trần vây quanh, từng cái sắc mặt khó coi, tràn ngập cười lạnh nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần ánh mắt tả hữu nhìn một cái, liền khóa chặt một cái khoảng cách những người khác xa hơn một chút lạc đàn người, thân hình khẽ động, liền tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, đem người kia cho bắt được. Người kia thực lực bình thường giống như, hiển nhiên cũng là tân sinh, mỗi lần bị Tô Trần bắt, lập tức quá sợ hãi, kêu lên, thả ta ra. Tô Trần mắt điếc hai ngơ, trở tay đem người này ngăn tại trước mặt mình, làm tâm chắn. Lập tức, hắn cử động này chính là đưa tới sóng to gió lớn. Tiểu tử này vậy mà dùng chúng ta Bắc viện người tới làm tấm hộp. Sĩ khả nhẫn, không thể nhẫn đủ. Lên a, bắt lấy hắn. Rất nhiều Bắc viện người đều bạo nộ rồi, chủ yếu là Tô Trần thế mà tại dưới mí mắt bọn hắn bắt cá nhân làm con tin, cái này khiến bọn hắn làm sao nhịn được. Các vị, an tâm chớ vội. Tô Trần chắp tay, cười nói, ta không cẩn thận đi lầm đường, hướng các vị tạ lỗi, cái này rời đi, chúng ta tới Nhật gặp lại, như thế nào? Cắt. Xông vào chúng ta Bắc viện, còn muốn như không có chuyện gì xảy ra toàn thân trở ra. Tô Trần, ngươi có phải hay không cho là mình rất lợi hại? Sáu tháp thiên tài tính là cái dám gì? Coi là có thể đến chúng ta Bắc viện làm càn. Ngươi có phải hay không muốn đợi sau khi trở về nói khoác, có thể lẻ loi một mình xông vào Bắc viện, lại có thể toàn thân trở ra? Nghĩ hay lắm. Đám người nói nhao nhao xuất thủ, nhưng bởi vì Tô Trần cầm một cái Bắc viện người cản trở, cho nên bọn hắn xuất thủ tự nhiên là vướng chân vướng tay, lo lắng chủ điểm. Có bản lĩnh thả con tin. Không sai, có bản lĩnh đường đường chính chính đánh a. Bắc viện đám người nhao nhao hô, dùng phép khích tướng. Tô Trần không khỏi bật cười, loại trình độ này phép khích tướng nếu có thể kích đến hắn, đó mới là quái sự. Các ngươi có phải hay không sai lầm, các ngươi mấy chục người đánh một mình ta, còn muốn ta có bản lĩnh liền đường đường chính chính đánh, xin hỏi ta còn có thể làm sao đường đường chính chính? Tô Trần cười hỏi. Tô Trần, ngươi kính rượu không ha ha phạt rượu đúng không? Mọi người chớ cùng hắn nói nhảm, đậu thủ. Có người hô một câu, lập tức mấy chục người cùng một chỗ bật lên. Tốt ta, các ngươi nhất định phải đánh đúng không? Tô Trần biến sắc, một bàn tay đem người kia chất ngăn tại trước người mình, một tay khác thì là khởi động vạn kiếm chạy xiết kiếm ý lưu 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 lưu, như là thiên nữ tán hoa bình thường kiếm quang hướng bốn phía tản ra mà đi. Lập tức có 7-8 người bị kiếm quang ngay ngực đánh trúng, sau đó chỉ nghe ai ra tiếng kêu thảm thiết, cái kia 7-8 người đều ngã xuống. Về phần những người khác mặc dù không có bị kiếm quang trực tiếp đánh trúng, nhưng cũng có rất nhiều người bị quẹt vào, từng cái sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Tô Trần, hoàn toàn không có ngay từ đầu phép lối. Gia hỏa này chẳng lẽ là quái vật sao? Mấy chục người vây khốn hắn, hắn còn có thể một chiêu đánh ngã 7-8 cái. Thế nhưng là hắn chỉ có tìm vũ cảnh nhị trọng đỉnh phong, đây rốt cuộc là cái gì cường hãn vượt cấp khiêu chiến năng lực? Lại nói, có thể tiến vào Thiên Nguyên học viện người, bản thân cũng đã là thiên tài, lại bị Tô Trần dễ dàng như thế một chút đánh ngã 7-8 cái, loại sức chiến đấu này hoàn toàn xa xa vượt ra khỏi đám người ngoài ý liệu. Ở đây Bắc viện người rất nhiều đều là năm ngoái Bắc viện mướn vào tân sinh, nơi này vốn chính là một mảnh tân sinh tụ cư khu ký túc xá. Thế nhưng là, đồng dạng là tân sinh, Tô Trần tiến vào học viện thời gian thậm chí còn ngắn hơn, thế nhưng là làm sao chênh lệch làm sao lớn đâu. Đoàn người đừng lùi bước, lên a. Đối với, cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn trị không được hắn. Những người còn lại không tin tà hướng phía Tô Trần tụ lại mà đến, nhưng vẫn là giống nhau kết quả, bọn hắn bị Tô Trần không ngừng đánh ngã. Lại bởi vì Tô Trần có bia đỡ đạn nguyên nhân, bọn hắn coi như muốn cắt vào đến Tô Trần bên người đi cho hắn cận thân một kích, đều là lo lắng trùng điệp. Không ra khi nào, mấy chục người này toàn bộ bị Tô Trần đánh ngã trên mặt đất. Còn có ai? Tô Trần hướng về phía mặt khác vây xem đám người hỏi, nhưng trên thực tế, chỉ cần nhìn qua vừa rồi chiến đấu người, đều biết lúc này ai bước lên đi chỉ sợ đều là bị đánh ngã kết quả. Ngay sau đó, bọn hắn mỗi một cái đều là cúi đầu, không dám cùng Tô Trần ánh mắt đối mặt. Đừng sợ a, lên a. Liên ở thời điểm này, có người hô to lên, mọi người cùng nhau xông lên. Tuyệt đối không thể để cho hắn dễ dàng như vậy rời khỏi, nếu không chúng ta Bắc viện mặt mũi để nơi nào. Câu nói này thật giống như một đầu kiếp nổ một dạng, đem những này Bắc viện tân sinh huyết tính lại là cho nhóm lửa đứng lên. Nói không sai, bên trên tuyệt đối không có khả năng ném đi Bắc viện mặt mũi. Dù sao nơi này là học viện, cho phép đánh nhau nhưng không cho phép giết người, cho nên Tô Trần nhiều nhất tối đa cũng chính là đánh ngã bọn hắn, không có khả năng đem bọn hắn đánh chết đánh cho tàn phế. Ngay sau đó, càng nhiều người trùng trùng điệp điệp vây lại, một trận Bắc viện tân sinh cùng Tô Trần ở giữa đại chiến bộc phát. Tô Trần chân nguyên trong cơ thể không chút nào giữ lại đổ xuống mà ra, đem vạn kiếm chạy xiết phát huy đến cực hạn. Đừng nói mấy chục người, coi như trên trăm cái thực lực như vậy tiêu chuẩn người cùng một chỗ công kích, hắn cũng tuyệt đối không giả. Dựa theo Thiên Nguyên Học Viện mỗi người chia viện hàng năm thay phiên thu nhận học sinh quy luật, năm nay thu nhận học sinh là Đông viện, mà đi năm thu nhận học sinh thì là Bắc viện. Những này Bắc viện tân sinh cũng chính là năm ngoái mới vào, ở trên trời Nguyên Học Viện đợi thời gian không dài, thực lực cũng đều phổ biến non nớt. Lốp ba lốp bốp một trận đánh, rất nhanh trên mặt đất liền ngổn ngang lộn xộn nằm đầy Bắc viện người, nhưng Tô Trần lại vẫn đứng đấy. Cái này nếu để cho những người khác nhìn thấy, chỉ sợ ngày mai liền sẽ truyền ra Tô Trần một người khiêu chiến nửa cái Bắc viện tân sinh bạo tạc tin tức. Lợi sư minh, nhìn ngươi. Những người này thấy một lần chiến thuật biển người không thành công, lập tức đưa ánh mắt về phía trong đám người một cái gầy teo đệ tử. Đệ tử này tướng mạo 10 phần lão thành, nhìn bề ngoài chí ít có 40-50 tuổi, cũng khó trách những người khác muốn gọi hắn sư minh. Giờ phút này, nghe được đám người nói như vậy, tên đệ tử này nhẹ gật đầu, liền đứng ra, toàn thân chân nguyên dương động, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phồng lên. Đệ tử này lúc đầu thân thể là gầy teo, bởi như vậy như là khí cầu động viên bình thường bành trướng, đầu tiên là chân, lại là cánh tay, thân thể. Tất cả bộ vị phồng lớn rất nhiều lần, chỉ có một cái đầu còn duy trì nguyên trạng. Chẳng được bao lâu, tên đệ tử này liền từ một cây gió thổi liền ngã mầm hạt đậu biến thành khoảng chừng cao hơn một trượng cự nhân. Chương 1931 Bắc viện sỉ nhục chương 1931 Bắc viện sỉ nhục chỉ gặp cái này cự nhân trên thân các nơi cơ bắp cao cao nâng lên, thậm chí có chút cơ bắp còn tại dưới ánh mặt trời phản xạ quang trạch, thật giống như lau một tầng dầu giống như. Mà lại cái này cự nhân nửa người trên càng là đặc biệt tráng kiện phát đạt, nhất là hai đầu thô to như cánh tay độ kinh người, hai nắm đấm so Ki Hốt Giác còn lớn hơn, bên trong nhìn qua ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc. Lợi sư Minh quá lợi hại. Lợi sư Minh vì vũ. Bắc viện các học sinh nhìn thấy cái này cự nhân bộ dáng, lúc này đều sôi trào, từng cái mất mạng giống như phất cờ hò reo. Gia hỏa này hẳn là có huyết mạch đặc thù, cho nên mới có thể làm cho nhục thân tăng vọt đến tình trạng như thế. Tô Trần một chút liền nhìn ra, chỉ dựa vào công pháp tu luyện võ kỹ, không cách nào tu luyện tới trình độ như vậy. Cái này Lợi sư Minh, nếu không phải là trời sinh huyết mạch đặc thù, nếu không phải là hậu thiên luyện hóa cái gì huyết mạch đặc thù, mới có thể trong chiến đấu thực hiện loại này ngắn ngủi biến thân. Đương nhiên, nhục thân biến thành dạng này, sức chiến đấu là khẳng định bạo tăng, đây cũng chính là vì cái gì những cái kia Bắc viện học sinh như vậy hưng phấn nguyên nhân. Chỉ bất quá, đây là tạm thời thúc dục huyết mạch kết quả, hiệu quả này là có thời hạn. Đợi đến thời hạn thoáng qua một cái, liền sẽ rơi xuống đến ban đầu sức chiến đấu tiêu chuẩn. Cái này Lợi sư Minh nên cũng là Bắc viện năm ngoái tân sinh, chỉ bất quá bởi vì thực lực tương đối mạnh, cho nên được tôn xưng là sư Minh. Giờ phút này chút Bắc viện các học sinh, từng cái hiển nhiên đều là tràn đầy chờ đợi, hy vọng cái này Lợi sư Minh có thể đem Tô Trần cho chân áp, miễn cho bọn hắn những này Bắc viện tân sinh lại tiếp tục mất mặt xuống dưới. Bành, bành, bành. Na Lợi sư Minh hướng phía Tô Trần đi tới, mỗi một bước đạp lên mặt đất đều giống như một ngọn núi nhỏ dẫm lên trên mặt đất bình thường, chấn động đến đại địa run rẩy, phát ra giống như tiếng sấm tiếng vang. Mà Na Lợi sư Minh quý tích tiến lên bên trên những người khác thì là nhao nhao tránh đến xa xa, để tránh bị Lợi sư Minh tiến lên lúc kình lực dư ba cho quét đến, nếu như nói như vậy sẽ thua lô lớn. Bành. Lợi sư Minh nắm đấm rơi ra, cái kia so Ki Hốt Giác còn lớn hơn nắm đấm liền hướng phía Tô Trần đầu đập tới. Lên a, Lợi sư Minh. Đánh nhử từ hắn. Bắc viện tất cả mọi người là gieo họ, tuy nói ở trong học viện luận bàn không ưng thuận sát thủ, nhưng bọn hắn từ trên mặt cảm tình chính là hy vọng nhìn thấy Tô Trần bị đánh như tử dáng vẻ, chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể hạ giận. Tô Trần cảm nhận được nắm đấm kia đập tới tiếng gió vun vút, đợi cho nắm đấm mau đập đến trên đầu mình lúc, hắn liền thân thể nhoáng một cái, tiến nhập không gian giới tử. Mà Na Lợi sư Minh nắm đấm thì là trực tiếp nện xuống đất. Tốt, không chịu nổi một kích ra hỏa. Bắc viện tất cả mọi người là hô to, bởi vì Tô Trần cùng Na Lợi sư Minh hình thể chênh lệch quá lớn. Lợi sư Minh nắm đấm một chút đập xuống đất, khói bụi cuồn cuộn, người khác căn bản thấy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng Lợi sư Minh đích thực đem Tô Trần cho đánh như tử. Ngay sau đó, Bắc viện đám người mỗi một cái đều là chuẩn bị cảm giác phân chấn, đừng nhìn tiểu tử này vừa rồi nhìn lợi hại, trên thực tế cũng không ra thế nào thôi. Na Lợi sư Minh cũng nghĩ như vậy, chỉ gặp hắn bên miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đem nắm đấm từ dưới đất cầm lên. Tô Trần tại không gian giới tử bên trong thấy được rõ ràng, đợi đến Lợi sư Minh cầm lấy nắm đấm, hắn liền lại từ không gian giới tử đi ra. Thế là, khi Bắc viện đám người từng người trợn to hai mắt, muốn nhìn một chút Tô Trần bị đánh như tử hình dạng lúc, lại giật mình phát hiện, Tô Trần lại còn đứng tại Lợi sư Minh nắm đấm dưới đáy, đứng được vững vững vàng vàng. Quái sự, thật là chuyện lạ, vừa rồi Lợi sư Minh nắm đấm không phải đã đập xuống đất sao? Làm sao cái này Tô Trần thế mà còn là lông tóc không thương? Chẳng lẽ hắn là quái vật phải không? Lại ăn ta một quyền. Lợi sư Minh cũng là nổi giận, hắn chưa từng có gặp được loại tình huống này, một quyền của mình đập xuống, đối phương thế mà một chút việc đều không có. Đơn giản quái sự, quá quỷ dị. Ngay sau đó, Lợi sư Minh lại lần nữa vung ra một quyền, đánh tới hướng Tô Trần. Lần này Tô Trần có chuẩn bị, trực tiếp thúc dục chân long thất trọng kình, một quyền vung ra đi, chống đỡ Lợi sư Minh nắm đấm. Bành! Khói bụi tứ tán, Tô Trần thân ảnh thế mà bình yên đứng ở nơi đó, cùng Lợi sư Minh nắm đấm giằng co, nửa điểm cũng không có lui lại. Làm sao có thể? Gia hỏa này tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Hiện trường một mảnh xôn xao, tất cả Bắc viện người cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Phanh 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 phanh. Tô Trần nhanh chóng cùng Lợi sư Minh giao thủ, tại chân long thất trọng kình tác dụng dưới, hắn cùng cái này Lợi sư Minh miễn cưỡng có thể liều cái lực lượng ngang nhau. Nhưng khác biệt chính là Tô Trần là bản thân thực lực, mà cái này Lợi sư Minh thì là tạm thời thôi động huyết mạch kết quả. Đợi đến huyết mạch lực lượng suy yếu, hắn lại phải khôi phục lại ban đầu thực lực tiêu chuẩn. Nguyên bản Lợi sư Minh cùng Bắc viện những người khác cho là Lợi sư Minh nhất định có thể tại huyết mạch lực lượng bắt đầu suy yếu trước đó đem Tô Trần cho chế ngự, lại không nghĩ rằng Tô Trần vậy mà có thể cùng thôi động huyết mạch Lợi sư Minh đánh ngang tay. Phốc phốc phốc. Lợi sư Minh trên thân bắt đầu vang lên cổ quái buồn bực thanh âm, chỉ gặp hắn cả người như là một cái bị chọc lấy động khí cầu bình thường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần xẹp xuống đi. Đây là hắn huyết mạch lực lượng bắt đầu suy yếu biểu hiện, theo huyết mạch lực lượng suy yếu, chiến lực cũng sẽ thẳng tắp hạ xuống. Đi ngươi. Tô Trần một quyền đập tới, công bằng đúng lúc nện trúng ở Lợi sư Minh ngực. Chỉ gặp Lợi sư Minh bị hắn đập ra ngoài, cả người hiện lên hình đường vòng cung bay ngược mà ra, trung điệp đâm vào cách đó không xa một bức tường bên trên, sau đó từ trên tường tuột xuống. Phúc. Lợi sư Minh trên thân phát ra một tiếng như là đánh giấm bình thường thật dài trầm đục, thân thể khôi phục lúc đầu kích thước, chiến lực cũng là lùi lại về tới lúc đầu tiêu chuẩn. Làm sao có thể? Liên Lợi sư Minh đều đánh không lại hắn những này Bắc viện những học sinh mới, rốt cục bắt đầu lòng sinh e ngại. Nhanh, nhanh đi xin mời Bắc viện các sư minh. Hôm nay Bắc viện lao sinh phong bế tập huấn, đi đâu đi mời các sư minh. Ở đây Bắc viện tân sinh, mỗi một cái đều là như là kiến bò trên chảo nóng, nhìn xem trong đám người Tô Trần, nhưng không có một người dám lại đi lên khiêu chiến Tô Trần. Liền ngay cả trong bọn họ lợi hại nhất Lợi sư Minh, đều là gãy kích tại Tô Trần trong tay, giờ phút này còn có ai dám đi khiêu chiến Tô Trần? Còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh, ta liền phải trở về. Tô Trần mỉm cười, nhìn xem những này Bắc viện những học sinh mới nói ra. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là không người nào dám tiến lên. Thôi thôi, còn nhiều thời gian, Đợi đến đám lao sinh phong bế tập vấn xong, lại mời lao sinh các sư minh thu thập cái này gan lớn giá hỏa cùng bọn đi. Những học sinh mới này bọn họ trong nội tâm đều là nghĩ như vậy. Chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy Tô Trần phụ tay tiêu sái mà đi, nội tâm cuối cùng nhịn không được hay là sinh ra một cỗ cực kỳ khuất nhục cảm giác. Đường đường Bắc viện lại bị một cái Đông viện tân sinh xâm nhập, đánh thắng hơn phân nửa Bắc viện tân sinh đằng sau nên ngang rời đi, đây là cỡ nào sỉ nhục. Cái này không riêng gì bọn hắn Bắc viện tân sinh sỉ nhục, mà lại cũng là toàn bộ Bắc viện sỉ nhục. Chương 1932 mê vụ đảo thí luyện, chương 1932 mê vụ đảo thí luyện. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn hy vọng hôm nay Tô Trần xông vào Bắc viện sự tình vĩnh viễn không cần chuyển đi, bởi vì việc này một khi chuyển đi, Bắc viện mặt liền vứt sạch. Nhưng là chuyện này phát sinh ở dưới 3 ngày ban mặt, mà lại có nhiều người như vậy nhìn thấy, không truyền ra ngoài đó là không có khả năng. Trên thực tế, không riêng gì Bắc viện người khó chịu, kỳ thật Tô Trần trong lòng cũng là cảm thấy khó chịu. Mặc dù hắn ra đầu ngọn gió, nhưng là bị ép buộc. Hết thảy khởi nguyên đều là nguồn gốc từ tại cái kia đáng giận con vịt. Xem ra vẫn là phải tìm một cơ hội đem nó làm thành thịt vịt nướng mới hạ giận a. Tô Trần tự lẩm bẩm, một đường rời đi Bắc viện, về tới Đông viện bên trong. Ngày thứ hai là Đông viện tân sinh mỗi tháng một lần tiểu chắc thời gian. Tiểu chắc là khảo nghiệm một chút những học sinh mới thực lực, là tiến bộ hay là lùi bước. Dù sao có người là kìm nén một cố kình thi được tới, mà tiến vào học viện đằng sau khó tránh khỏi tâm tình bung lỏng, lười biếng tại tu luyện, thực lực không tăng phản hàng cũng là có khả năng. Con đường võ đạo như là đi ngược dòng nước, xưa nay không cho phép bất kỳ lười biếng cùng lười biếng. Dù là đối với những này sinh ra ngập lấy thìa vàng vương đô đại họ tử đệ tới nói cũng giống vậy. Đông viện những học sinh mới tề tụ tại trong lớp học, một tên đạo sư đi đến, chính là lúc trước cho bọn hắn lên tiết một đạo sư. Các vị, hôm nay chúng ta tiến hành tiểu chắc, tất cả mọi người cần phải toàn lực ứng phó. Nếu như ai so nhập học lúc biểu hiện kém hơn, sẽ nhận học viện cảnh cáo. Lần đầu tiên là cảnh cáo, lần thứ hai là hủy bỏ hết thệ phúc lợi đãi ngộ. Nếu như lần thứ ba lời nói, liền sẽ trực tiếp bị học viện làm xóa tên xử lý. Đạo sư mở miệng nói ra, là tất cả mọi người là nghiêm nghị đáp lại. Đạo sư, nếu như tại tiểu chắc chi trung được hạng nhất đâu, có hay không ban thưởng? Có chuyện tốt học sinh hỏi. Không có. Đạo sư lắc đầu. Cái này cái gì tiểu chắc, hạng nhất ngay cả ban thưởng đều không có. Tô Trần ở một bên sau khi nghe, cũng là đối với lần này tiểu chắc đánh mất hứng thú, không có ban thưởng, ở đâu ra động lực? Nội tâm của hắn sinh ra một cái ý nghĩ, đó chính là dứt khoát đục nước béo cỏ, lăn lộn qua lần này tiểu chắc được. Chỗ này vị tiểu chắc, nói trắng ra là chính là đánh nhau là đo ra mọi người thực lực đến cùng có hay không lui bước một cái phương pháp tốt nhất. Đúng rồi, Tô Trần, nghe nói ngươi hôm qua đi Bắc viện đại náo một trận. Không sai, nghe nói ngươi hôm qua tại Bắc viện đánh rơi bọn hắn hơn phân nửa năm ngoái tân sinh, liền ngay cả mạnh nhất cũng thảm bại tại tay ngươi, Châu. Thật quá ưu. Tiểu chắc sau khi bắt đầu, rất nhiều đông viện học sinh chính là tự động hướng Tô Trần vây quanh, trong miệng đàm luận đều là hôm qua Tô Trần đại náo Bắc viện sự tình. Xem ra việc này ở trong học viện đã truyền ra, mà đối với đông viện các học sinh tới nói, chuyện này không thể nghi ngờ là cho bọn hắn thật to mặt dài, từng cái nói chuyện say sưa, đối với Tô Trần bội phục không gì sánh được. Về phần tiểu chắc, có lỗi với căn bản không có người tới khiêu chiến Tô Trần, đều là chấp nhận Tô Trần hạng nhất vị trí. Bởi vì Tô Trần đã đem Bắc viện tân sinh bên trong người mạnh nhất đánh bại, nếu như còn người nào không phục Tô Trần, cảm thấy mình so Tô Trần lợi hại lời nói, đây chẳng phải là tương đương với tự nhận so Bắc viện tân sinh bên trong người mạnh nhất lợi hại hơn. Nếu như nói như vậy, Bắc viện đến gây chuyện lúc báo thủ, ngươi có phải hay không liền phải lên. Đây không phải là chính mình tìm cho mình không vui. Duy nhất có khả năng khiêu chiến Tô Trần người là Hách Liên Phong, nhưng Hách Liên Phong bởi vì tại lần trước luận võ chọn rể bên trong đã bị Tô Trần đánh bại, cho nên cũng không có lại đến khiêu chiến Tô Trần. Cuối cùng, Tô Trần rõ ràng một trận đều không có đánh, nhưng là tự động trở thành lần này tiểu chắc chi trung hạng nhất, có thể nói là nắm thắng. Bác viện, mấy tên khí chất lạnh thấu xương người trẻ tuổi đứng chắc tay, nhìn phía dưới một đám mặt đỏ tới mang thai sư đệ sư muội. Các sư minh, sự tình chính là như vậy, một cái bác viện tân sinh, đem trước phát sinh sự tình kỹ càng cùng phía trên mấy tên người trẻ tuổi nói một lần. Ý của các ngươi là, chỉ có một người, đơn thương độc mã xuống tới, các ngươi thế mà ngăn không được. Chẳng những ngăn không được, hơn nữa còn để cho hắn tổn thương nhiều người như vậy. Các ngươi chẳng lẽ là một đám phế vật sao? Cái này mấy tên người trẻ tuổi sau khi nghe xong, hỏa khí rất lớn mắng, cùng lúc đó trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Mấy người bọn hắn cũng là Bắc viện học sinh, bất quá không phải năm ngoái tiến đến tân sinh, mà là đã tại Bắc viện chờ đợi rất nhiều năm lão sinh. Bọn hắn căn bản không tin, một cái Đông viện tân sinh lại cường năng mạnh đến mức nào, chí ít chắc chắn sẽ không để bọn hắn e ngại. Đinh Sư Minh, cái kia Tô Trần thật rất mạnh, nghe nói hồi trước công chúa luận võ chọn rể, hắn đánh bại rất nhiều người cạnh tranh, cuối cùng kém chút trở thành phó mã. Bắc viện những học sinh mới nhao nhao nói ra, tại Tô Trần rời đi về sau, bọn hắn tự nhiên cũng là tra xét Tô Trần bối cảnh, rất dễ dàng liền biết Tô Trần tham gia qua luận võ chuyện kiếm chồng. Mà bọn hắn trong miệng Đinh Sư Minh, tên là Đinh Du, là tìm vũ cảnh thập trọng tu vi, tại Bắc viện tìm vũ cảnh trong học sinh, xem như thực lực đứng hàng đầu. Mà lại, Đinh Du hay là Vương Đô đại họ Đinh nhà tử đệ. Cũng chính bởi vì hai điểm này nguyên nhân, cho nên hiện trường Bắc viện học sinh nghiêm nhiên lấy Đinh Du cầm đầu. Cắt, thì tính sao? Đinh Du đối với Bắc viện đám người tình báo 10 phần khinh thường, cái kia luận võ chọn rể vốn chính là giới hạn tại vừa vặn 18 tuổi nhân xâm thêm. Toàn bộ vương đô vừa vặn 18 tuổi cao thủ có thể có mấy người. Vốn chính là người lùn bên trong cất cao còn, coi như trở thành phò mã cũng chẳng có gì ghê gớm, húng chi hắn còn không có trở thành phò mã. Thế nhưng là, cái kia Tô Trần mới tìm vũ cảnh nhị trọng đỉnh phong, lại có thể vượt cấp mấy tầng đánh bại đối thủ, lợi sư minh là tìm vũ cảnh thất trọng, thôi động huyết mạch đằng sau chiến lực có thể đạt tới tìm vũ cảnh bắt trọng, cũng không phải đối thủ của hắn. Một tên Bắc viện tân sinh còn nói thêm. Mà khi nghe được câu này đằng sau, Linh Du thần sắc lúc này mới đột nhiên biến đổi, hỏi, hắn mới tìm vũ cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, cái kia chiến lực chẳng phải là đạt tới năm sao? Ngũ tinh thiên tài mang ý nghĩa tìm vũ cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi có thể chiến thắng tìm vũ cảnh thất trọng đỉnh phong, mà Tô Trần lại khoa trương hơn, có thể đánh bại tìm vũ cảnh bắt trọng, cho nên trên thực tế Tô Trần là đã siêu việt ngũ tinh chiến lược thiên tài. Chỉ bất quá, dựa theo thần lưu đạo phân chia, chiến lược nhiều nhất chính là ngũ tinh, lại hướng lên đã không có cấp bậc. Ngũ tinh thiên tài, đó đã là ngàn năm khó gặp cấp bậc, cũng khó trách Đinh Du như vậy giật mình. Đinh Sư Minh, tiểu tử kia tình huống tương đối là thủ, không nhất định là hắn thiên phú chắc tuyệt, có khả năng chỉ là bởi vì hắn đến từ Trung Châu đại lục, cho nên mới có thể vượt cấp nhiều như vậy chọn lại chiến. Một tên Bắc viện tân sinh đạo, dù sao Trung Châu đại lục loại kia địa phương cấp chim cũng không có, có thể từ nơi đó đi vào thần lưu đạo gia hỏa đều là một cái kỳ tích, ai biết tên kia đến cùng là tình huống như thế nào đâu. Trung Châu đại lục Đinh Du trầm ngâm một chút, đạo, tính toán, dù sao mê vụ đạo thí luyện rất nhanh liền mở ra, đến lúc đó là ngựa chết hay là lửa chết, lôi ra đến lưu liền biết. Chương 1933 ngày thí luyện, chương 1933 ngày thí luyện mê vụ đạo thí luyện. Đinh Sư Minh, mê vụ đạo thí luyện thật chẳng mấy chốc sẽ tới. Đinh Sư Minh, tin tức là thật à? Mê vụ đạo thí luyện, thật hay giả? Quá chờ mong. Chúng ta những ngày năm ngoái tiến đến tân sinh, còn không có tham gia qua mê vụ đạo thí luyện đâu. Rất nhiều bác viện tân sinh lực chú ý đều là bị chuyển di, mừng rỡ, không kịp chờ đợi nhau nhau đặt câu hỏi. Không sai, chính là gần đây. Học viện hẳn là chẳng mấy chốc sẽ công bố tin tức, cũng đừng nói là ta sớm nói cho các ngươi biết. Đinh Du hiển nhiên rất hưởng thụ loại này bị đám người truy phủng cảm giác, khoan thai nói. Đinh Sư Minh, lần này mê vụ đảo thí luyện, chúng ta Bắc viện nhất định có thể đến thứ nhất đi. Đó là đương nhiên. Bắc viện có nhiều như vậy lợi hại Sư Minh, muốn không được thứ nhất cũng khó khăn a. Những học sinh mới ngươi một lời ta một câu, nói đến Đinh Du hưởng thụ không gì sánh được, nói các ngươi nhìn xem đi, năm nay Bắc viện nhất định cầm tới mê vụ đảo thí luyện quán quân. Ô, mặt khác tam đại phân viện, khẳng định không phải chúng ta Bắc viện đối thủ. Bắc viện uy vũ. Chúng tân sinh nhao nhao kêu lên, Bắc viện lập tức tràn ngập phấn khởi bầu không khí. Nửa tháng trôi qua, trải qua trong khoảng thời gian này khổ tu, tiêu hao hết hơn phân nửa cửu hóa tụ linh đan, Tô Trần rốt cục sông phá tìm ngũ cảnh nhị trọng đỉnh phong gông cùng xiển xích, đem tu vi tăng lên tới tìm ngũ cảnh tam trọng. Lần thứ nhất phục dụng cửu hóa tụ linh đan hiệu quả rõ rệt, lần thứ hai, lần thứ ba hiệu quả liền giảm dần, nếu như lại phục dụng một đoạn thời gian, khả năng hiệu quả liền triệt để không có. Tô Trần biết, cửu hóa tụ linh đan là chính là như vậy một loại theo phục dụng số lần gia tăng, hiệu quả lại không ngừng suy giảm đan dược. Bất quá, loại này suy giảm, có thể dùng số lượng để đền bù. Nói cách khác, càng đi về phía sau, cần có đan dược số lượng, càng sẽ là một cái khó có thể tưởng tượng con số trên trời. Tô Trần cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm biết cùng Văn Phú võ đạo lý, võ đạo thế giới, muốn bồi dưỡng một tên võ giả, thường thường cần bỏ ra rộng lượng tài nguyên tu luyện, chính mình cái này còn vừa chỉ là nóng người mà thôi. Tô Trần không có hưởng thụ bao lâu tìm vũ cảnh tam trọng cảm giác, liền rời đi mà thất, hướng thất quận chúa ký túc xá đi đến, hắn có mấy cái vấn đề muốn trưng cầu ý kiến thất quận chúa. "Uy, sao ngươi lại tới đây?" Thất quận chúa nhìn thấy Tô Trần đến đây, cũng là có chút ngoài ý muốn, đừng nói cho ta là tới tìm Yên Nhiên tỷ tỷ. Bản quận chúa nhưng không có năng lượng lớn như vậy, có thể để ngươi hai mỗi ngày đều man thiên quá hải gặp mặt. Ta không phải tìm đến nàng. Tô Trần nói ra, ta có vấn đề muốn trưng cầu ý kiến ngươi. A, có vấn đề gì, ngươi nói đi. Thất quận chúa một bộ cảm thấy ngoài ý muốn dáng vẻ, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Trần tìm đến mình sẽ là mục đích này. Mà khi Tô Trần mở miệng hỏi lên vương đô tổ chức tình báo các loại vấn đề, càng làm cho thất quận chúa kinh ngạc. Bất quá, nàng hay là trả lời Tô Trần vấn đề này, dù sao nàng là vương thất thành viên, đối với phương diện này hay là có hiểu rõ. Vương đô tổ chức tình báo, chỉ có vương thất dưới trướng cùng mặt khác thế gia tộc dưới trướng, nói cách khác, không có loại kia đơn độc thu tiền tài của người, thay người làm việc tổ chức tình báo. Cứ như vậy, Tô Trần liền không có cách nào dùng tiền thuê tổ chức tình báo giúp mình làm việc. Mà vương thất cùng những cái kia thế gia tộc dưới trướng nhân viên tình báo, cũng không phải hắn có thể tùy tiện sai sử động đến. Mà khi Tô Trần hỏi có quan hệ với Chiêu Dương đế quốc hậu nhân sự tình, thất quận chúa thì là một mực lắc đầu, hỏi gì cũng không biết, căn bản chưa nghe nói qua. Tô Trần nhìn thấy thất quận chúa loại phản ứng này, cũng đã biết, Chiêu Dương đế quốc hậu nhân tại thần lưu đạo cũng không phải là một cái bày ở ngoài sáng thế lực, bởi vậy thất quận chúa mới chưa nghe nói qua. Không có Chiêu Dương đế quốc hậu nhân manh mối, lại không có tổ chức tình báo có thể dùng, cái này tìm người sự tình, liền không có cách nào khai triển. Tô Trần phát hiện, chính mình tạm thời lâm vào thế bí, thần lưu đảo lớn như vậy, hắn bằng vào lực lượng của mình không thể nào tìm kiếm Thôi Vũ Ngộng cùng Khương Hải, thậm chí ngay cả Thẩm Nghiệm Giao cần có An Tức Hương đều rất khó tìm đến. Cho ăn, ngươi muốn tìm người. Tại toàn bộ trong vương triều, vương thất mạng lưới tình báo là hoàn thiện nhất, nếu như ngươi là vương thất thành viên lời nói, có đầu đủ lý do, liền có thể sử dụng vương thất tổ chức tình báo, mặc kệ ngươi muốn tìm người ở đâu cái xó xỉnh, đều có thể cho ngươi lật ra đến. Thất quận chúa nhìn xem Tô Trần nhíu mày dáng vẻ, liền nói ra. Bất quá, nàng câu nói này đối với Tô Trần tới nói là một câu hoàn toàn nói nhảm, bởi vì câu nói này điều kiện tiên quyết là chỉ có vương thất thành viên mới có thể sử dụng vương thất tổ chức tình báo. Mà Tô Trần không phải là vương thất thành viên, mà lại tương lai hẳn là cũng không có cơ hội biến thành vương thất thành viên. Về phần Nguyễn Yên Nhiên, Tô Trần biết, nàng mặc dù có vương thất thành viên tôn vinh cùng đãi ngộ, nhưng loại này vương thất thành viên thực quyền, nàng hẳn là không có. Lại nói, Nguyễn Yên Nhiên liền muốn cùng Cổ Linh Nhi rời đi, Tô Trần cũng không muốn tại trong lúc mấu chốt này đi quấy rầy nàng, khiến cho phức tạp. Từ thất quận chúa ký túc xá đi ra, Tô Trần lại trở về chính mình ký túc xá. Sau đó mấy ngày thời gian, hắn đều tại chính mình ký túc xá tu luyện, đừng nói Thiên Nguyên học viện đại môn, liền ngay cả mình ký túc xá cửa lớn đều không có phóng ra một bước. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Sát Huyết Minh sát thủ trong khoảng thời gian này không có tới tìm hắn để gây sự cơ hội. Nhưng là, Tô Trần trong nội tâm, nhưng không có quên chuyện này. Đến cùng ai là thuê hung sát hắn người, hắn cũng nhất định sẽ làm cái tra ra manh mối. Đến giữa tháng, học viện đột nhiên tuyên bố một cái nặng ký đại tin tức, đó chính là mê vụ đảo thí luyện không lâu sau đó liền muốn bắt đầu. Rất nhiều tân sinh chưa nghe nói qua mê vụ đảo thí luyện, trên thực tế, đây là Thiên Nguyên học viện lớn nhất tập thể hoạt động, tứ đại phân viện tất cả học sinh đều sẽ tham gia, có thể nói là Thiên Nguyên học viện một trận tình hội. Về phần mê vụ đảo thí luyện mở ra thời gian, luôn luôn đều là không xác định, có khả năng một năm mở ra hai lần, cũng có khả năng 10 năm mở ra một lần, đều xem học viện cao tầng làm sao thông chi. Về phần học viện cao tầng là như thế nào quyết định lúc nào mở ra mê vụ đảo thí luyện, cái này cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Thiên Nguyên học viện thịnh hội, vậy cũng là Vương Đô thế hệ tuổi trẻ thịnh hội, bởi vì Vương Đô thế hệ tuổi trẻ bên trong người ưu tú đều đã ở trên trời bên học viện liền đọc. Đây tuyệt đối sẽ là một trận làm cho người mong đợi thịnh sự, rất nhiều học sinh đã đang sắn tay áo lên. Lần trước mê vụ đảo thí luyện hay là tại 6 năm trước đó, thời gian qua đi lâu như vậy, rốt cục trở đến. Lần này ta nhất định phải cầm tới một cái tương đối tốt thứ tự. Cũng không biết, lần này mê vụ đảo thí luyện, ai có thể nổ đến thứ nhất, là Bắc viện, hay là Đông viện, hay là Tây viện, Nam viện. Nghị luận tương tự âm thanh, cơ hồ ở trên trời bên học viện mỗi một hẻo lánh đều có vang lên. Càng tới gần mê vụ đảo thí luyện thời gian, các học sinh càng là vô tâm tu luyện, đều đang chờ mong mê vụ đảo thí luyện đến. Rốt cục, tại mọi người lòng tràn đầy chờ mong phía dưới, mê vụ đảo thí luyện ngày đó rốt cục đến. Chương 1934 phản hư viện, chương 1934 phản hư viện. Một buổi sáng sớm, Tô Trần ở phòng tu luyện bên trong mở mắt, hài lòng trải nghiệm lấy tìm vũ cảnh tam trọng lực lượng tại thể nội trào lên cảm giác. Sau đó, hắn đi ra phòng tu luyện, cùng Tiết Dũng, Kiếm Thất, Cố Thiên Âm ba người cùng một chỗ, một bên đón chiều dương thổ nạp, một bên liền hướng phía Đông viện quảng trường nhỏ tiến đến. Hôm nay là mê vụ đảo thí luyện thời gian, tứ đại phân viện tất cả học sinh đều sẽ tập hợp đi mê vụ đảo. Mà Đông viện quảng trường nhỏ thì là Đông viện các học sinh tập hợp địa điểm. Đi vào trên quảng trường nhỏ, Tô Trần cũng là lần thứ nhất thấy được Đông viện đám lao sinh. Những lao sinh này bọn họ, trong đó tìm vũ cảnh bắt trọng, cửu trọng chỗ nào cũng có, thậm chí còn có tìm vũ cảnh thập trọng. Đương nhiên, đám lao sinh tuổi tác cũng là cao thấp không đều, có chừng 20 người trẻ tuổi, nhưng cũng thỉnh thoảng xen lẫn 40-50 tuổi trung nhân. Thiên Nguyên học viện học sinh lớn nhất giới hạn tuổi tác là 50 tuổi, nếu như vượt qua 50 tuổi, trừ phi là bị học viện thuê là giảng sư, nếu không đều phải tại 50 tuổi trước đó rời đi Thiên Nguyên học viện. Về phần tại sao trung niên nhân nhìn rất ít, vậy dĩ nhiên là bởi vì có một bộ phận học sinh nhìn so với tuổi thật tuổi trẻ, bề ngoài thoạt nhìn là người trẻ tuổi, nhưng trên thực tế đã 40-50 tuổi. Tại võ đạo thế giới, loại tình huống này cũng không hiếm thấy, trên thực tế theo tu vi cảnh giới gia tăng, võ giả tuổi thọ kéo dài, 40-50 tuổi đối với tìm vũ cảnh võ giả tới nói là người trẻ tuổi cũng chưa hẳn không thể. Về phần phản hư cảnh học sinh, kỳ thật Thiên Nguyên học viện không phải là không có, bất quá phản hư cảnh học sinh cũng không tại Đông Nam Tây Bắc tứ đại phân viện, mà là tại đơn độc phản hư viện, bình thường cũng sẽ không cùng tìm vũ cảnh các học sinh cùng một chỗ hành động. Nói cách khác, khi tìm vũ cảnh học sinh đột phá phản hư cảnh lúc, liền có thể thoát ly Đông Nam Tây Bắc tứ đại phân viện, tiến vào đơn độc phản hư viện. Đương nhiên, kỳ thật phản hư trong viện cũng sẽ dựa theo riêng phần mình xuất thân phân viện tới kéo giúp kết phái, Đông viện cùng Đông viện tụ tập, Nam viện cùng Nam viện tụ tập. Cũng tương tự sẽ tồn tại tứ đại phân viện ở giữa cạnh tranh. Nếu như cái nào phân viện xuất thân học sinh tại phản hư trong viện biểu hiện 10 phần cường thế lời nói, cũng có thể cho phân viện này mang đến chỗ tốt rất lớn. Không lâu sau đó, một vị nam tử trung niên cũng là đi tới hiện trường. Tên nam tử trung niên này chính là lần trước nhập viện đại khảo lúc, tại thời khắc cuối cùng hiện thân phó viện trưởng. Lúc đó Tô Trần bị mấy tên đạo sư tranh đoạt, đều muốn thu hắn làm học sinh thân truyền, cuối cùng vẫn là tên phó viện trưởng này xuất hiện, mới tạm thời để bọn hắn ngừng lại. Bất quá, Tô Trần hoài nghi phó viện trưởng này là nhìn ra chính mình cũng không muốn bái thân truyền đạo sư, cho nên mới cho mình giải vây. Bởi vì tại sau đó, những đạo sư kia cũng chưa lại đến tìm chính mình, rất là để cho mình thanh tịnh một hồi. Giờ phút này, tên phó viện trưởng này chính là hôm nay Đông viện dẫn đội người phụ trách dẫn đầu Đông viện các học sinh tiến về mê vụ đảo thí luyện địa điểm. Lần trước mê vụ đảo thí luyện, ta chỉ thông qua được đảo thứ tư liền bị đào thải, lần này nhất định phải tranh thủ so với lần trước thành tích cao hơn. Vậy ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta là thông qua tòa thứ năm đảo mới đào thải. Cũng không biết lần này sẽ có hay không có người một hơi thông qua tất cả 10 tòa đảo. Đừng suy nghĩ, đó là không có khả năng, Thiên Nguyên học viện lập viện đến nay cũng chưa từng có. Hy vọng lần này thành tích của ta đừng so với một lần trước còn kém, không phải vậy thật mất thể diện. Không có khả năng so với một lần trước kém đi. Lần trước thông qua đảo, lần này chẳng lẽ còn có thể không thông qua. Người đây liền không hiểu được đi, mê vụ đảo thí luyện, mỗi một lần nội dung đều là không giống với, lần trước thí luyện thời điểm, ta thông qua được trước 4 tòa đảo, nhưng lần này thí luyện, trước 4 tòa đảo thí luyện nội dung, chưa hẳn cùng thượng giới một dạng, cứ như vậy ta cũng chưa chắc có thể thông qua trước 4 tòa đảo. Thì ra là thế. Cách đó không xa đám lao sinh, nhao nhao nghị luận liên quan tới mê vụ này đảo thí luyện sự tình. Mà những học sinh mới thì là từng cái không ức chế được mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng tò mò, đang mong đợi trong truyền thuyết này mê vụ đảo thí luyện đến cùng sẽ là bộ dạng gì. Mê vụ này đảo thí luyện có thể ở trong đó thu hoạch được ưu tú thành tích học sinh, tự nhiên sẽ đạt được học viện cung cấp ban thưởng. Trong đó, có thể thu hoạch được mê vụ đảo thí luyện 10 hạng đầu người, đều có thể thu hoạch được tương đương với nhập viện đại khảo lúc hạng nhất đãi ngộ. Nói cách khác, mỗi tháng có thể tiến vào Hồng Ngọc Ao tắm rửa một lần, mỗi tháng có thể từ học viện ngoài định mức nhận lấy 2 gốc phản hư cảnh đê giai linh dược cùng 400 khỏa ngoài định mức đồng bạc đan. Trước 3 tên người có thể được đến ban thưởng thì là càng thêm phong phú, người thứ 3 có thể thu hoạch được 10 cây phản hư cảnh đê giai linh dược, người thứ 2 có thể thu hoạch được 2 gốc phản hư cảnh trung giai linh dược, mà hạng nhất thì là có thể thu được 1 gốc phản hư cảnh linh dược cao cấp. Phải biết, phản hư cảnh linh dược cao cấp, thế nhưng là ngay cả hóa thần cảnh đại cường giả đều sẽ đỏ mắt tài nguyên. Nhưng bây giờ, học viện lại là khẳng khái hào phóng lấy ra, ban thưởng cho tìm vũ cảnh học sinh. Có thể nói, nhưng phàm là cảm thấy mình thực lực tương đối đột xuất học sinh, không có chỗ nào mà không phải là kiếm chỉ gốc này phản hư cảnh linh dược cao cấp. Bất quá, hạng nhất chỉ có một cái, phản hư cảnh linh dược cao cấp chỉ có một gốc. Có thể nghĩ cạnh tranh sẽ có nhiều kịch liệt. Mặt khác, bốn cái phân viện ở giữa cũng sẽ xếp hạng dựa theo mỗi cái phân viện tiến vào 50 người đứng đầu nhân số bao nhiêu đến sắp xếp, xếp hạng thứ nhất phân viện, mỗi cái học sinh đều có thể làm trận thu hoạch được 100 khỏa đồng bạc đan ban thưởng. Cái này không chỉ là 100 khỏa đồng bạc đan ban thưởng vấn đề, càng là quan hệ đến phân viện bình dự, mỗi cái phân viện người không khỏi là chờ đợi chính mình phân viện có thể có được hạng nhất, cũng may mặt khác phân viện người trước mặt khoe khoang cái này mạnh nhất phân viện bình dự. Đợi đến tất cả học sinh đến đông đủ đằng sau, phó viện trưởng liền tế ra phi thuyền cỡ lớn, để tất cả học sinh leo lên phi thuyền. Phi thuyền này cũng đủ lớn, có thể dung nạp 4-5 ngàn người, dùng để chở đông viện tất cả học sinh là dư xài. Mê vụ đảo không ở trên trời bên trong học viện, thậm chí cũng không ở trên trời bên Bundo, mà là tại Thiên Nguyên Vương triều tây bắc một mảnh trên cánh đồng băng ngát. Tứ đại phân viện cũng không phải cùng một chỗ tiến về mê vụ đảo, mà là tách ra tiến về, mỗi cái phân viện riêng phần mình có riêng phần mình phi thuyền. Trên đường đi, nhìn xem thần lưu đảo phong cảnh, Tô Trần một bên tu luyện, một bên cũng là âm thầm tính toán chính mình tiếp xuống dự định. Lần này mê vụ đảo thí luyện kết thúc sau khi trở về, chính mình nhất định phải đem công tác tình báo đưa vào danh sách quan trọng. Một là Khương Hải Hạ Lạc, hai là Thôi Vũ Ngộng cùng Chiêu Dương Đế Quốc hậu nhân Hạ Lạc, ba là An Tức Hương Châu ở ba chuyện này, đều cần chuyên môn mạng lưới tình báo mới có thể tra được tương quan manh mối. Mặt khác, lần trước uống máu minh sát thủ tới giết sự tình của riêng mình, các loại từ mê vụ đảo sau khi trở về, cũng phải tra cái tra ra manh mối, chí ít biết ai trong bóng tối nhắm vào mình. Tô Trần vừa nghĩ những sự tình này, một bên củng cố lấy tìm vũ cảnh tam trọng tu vi, thỉnh thoảng hướng trong miệng lấp một thanh đồng đan, đem bên trong linh khí không ngừng chuyển hóa làm từng tia chân nguyên, ngưng thực lấy chân nguyên biển. Chương 1935 chính thức là bản quận chúa người, chương 1935 chính thức là bản quận chúa người, hắn tu luyện tuyệt đối là từng bước một làm gì chắc đó, cơ sở dị thường vững chắc, chân nguyên hải bên trong chân nguyên đều so người khác nồng hậu dày đặc rất nhiều. Cứ như vậy, tu luyện hơn 10 ngày đằng sau, phi chu thông qua được trắng xóa hoàn toàn mê vụ. Mảnh mê vụ này nhìn không có gì đặc biệt, nhưng lấy Tô Trần năng lực nhận biết, lại là bén nhạy phát giác được, ở phi thuyền thông qua mảnh mê vụ này đằng sau, linh khí bốn phía ba động có biến hóa rõ ràng. Mảnh mê vụ này hẳn là cùng loại với không gian trận pháp một dạng tồn tại, có thể đem trong sương mù khu vực cùng mê vụ bên ngoài khu vực triệt để ngăn cách. Có mê vụ này đằng sau, trong sương mù khu vực liền tự thành một cái tiểu thế giới, cùng ngoại giới không liên quan. Tô Trần nội tâm cũng là âm thầm tán thưởng, không biết mảnh mê vụ này đến cùng là tự nhiên tạo ra, hay là cố ý, chỉ có thể nói, võ đạo thế giới quá lớn, làm cho người ca ngợi kỳ tích cùng tôi bảo thực sự nhiều lắm. Đây cũng chính là võ đạo thế giới mê người chỗ, cũng chính bởi vì vậy, cho nên võ đạo thế giới mỗi người đều là sinh cơ bừng bừng, tràn đầy chờ mong, muốn đào móc càng nhiều bảo vật, càng nhiều cơ duyên. Phi chu tại trong sương mù khu vực trong phi hành, Tô Trần cảm ứng được bốn phía loại kia tràn đầy nguyên thủy khí tức không khí, cũng là biết, nơi này bình thường căn bản sẽ không có người đến, một mực bảo lưu lấy nguyên thủy nhất phong mạo. Cũng không biết thần lưu đảo còn có bao nhiêu loại địa phương này, chắc hẳn là sẽ không thiếu đi. Xem ra, thần lưu đảo có thể cái sau vượt cái trước, siêu việt Trung Châu đại lục, cùng thần lưu đảo hoàn cảnh địa lý, phong phú tài nguyên, là thoát không ra quan hệ. Tô Trần thầm nghĩ lấy, thần lưu đảo người, đại đa số là mấy ngàn năm thậm chí vạn năm trước đó từ đó Châu đại lục di chuyển mà đến võ giả hậu đại. Nguyên bản thần lưu đảo hẳn là không có bao nhiêu thổ dân cư dân, bởi vì những này Trung Châu võ giả rời bảo, ngàn năm vạn năm thời gian trôi qua, lúc này mới có hôm nay thần lưu đảo phồn hoa. Đông viện phi chu chậm rãi hạ xuống, rơi vào một mảnh khoáng đạt bằng phẳng trên đất trống. Sau khi rơi xuống đất, đám người lập tức liền thấy được mặt khác ba chiếc phi chu dừng ở phụ cận, chính là mặt khác tam đại phân viện phi chu. Từng cái phân viện phi chu là khác biệt nhan sắc, bắc viện phi chu là màu vàng đất, tây viện chính là màu trắng, nam viện chính là màu đỏ, mà đông viện phi chu thì là màu xanh. Ha ha, xem ra chúng ta đông viện là tới đã chậm, mặt khác tam đại phân viện đồng nghiệp bọn họ đều đã đến a. Đông viện dẫn đội phó viện trưởng mặt mỉm cười, nhìn ra được, hắn không có chút nào bởi vì tới chậm mà cảm thấy tự trách, tương phản còn cảm thấy đặc biệt có mặt mũi. Dù sao, ra sân trễ nhất, luôn luôn áp trục tồn tại. Giờ phút này trên đất trống đã tụ tập gần vài người, đây đều là mặt khác tam đại phân viện học sinh, lại thêm đông viện học sinh, nhân số đã vượt qua 10.000 số lượng. Mọi người đều biết, Thiên Nguyên học viện tứ đại phân viện, giữa lẫn nhau đều là cạnh tranh kịch liệt, thủy hòa bất dung. Cho nên, mặc dù hôm nay tứ đại phân viện tập hợp một chỗ, nhưng lại vẫn là phân biệt rõ ràng, mỗi cái phân viện học sinh đều là riêng phần mình chiếm cứ một vùng khu vực, khác biệt phân viện người ở giữa ngay cả chào hỏi đều không đánh, lại càng không cần phải nói trao đổi. Tựa hồ, tứ đại phân viện ở giữa, từ trước đến nay chính là loại này tràn ngập không khí cạnh tranh. Tô Trần cảm giác được một cái phương hướng tựa hồ có một ít ánh mắt đang ngó chừng chính mình, hắn quay đầu đi, gặp phương hướng kia, quả nhiên là bắc viện phương hướng. Những ánh mắt kia chính là đến từ bắc viện một ít học sinh, trong đó có một ít là ngày đó thấy qua Bắc viện tân sinh, cũng có một chút chưa thấy qua, hiển nhiên là Bắc viện lão sinh. Xem ra, chính mình ngày đó đi Bắc viện một trận loạn đả, là bị Bắc viện người cho ghi hận. Bất quá, Tô Trần tự nhiên cũng sẽ không sợ, Bắc viện người làm sao nhìn hắn, hắn liền cũng thấy thế nào trở về, không chút nào sợ. Một hồi mê vụ đảo thí luyện, Tô Trần không biết sẽ là cái gì hình thức, khả năng Bắc viện người đã sớm nghĩ kỹ muốn tại trong thí luyện cho hắn nhan sắc nhìn một cái, bất quá, Tô Trần cũng sẽ không bởi vì dạng này, liền lòng sinh e ngại. Đột nhiên, Tô Trần cảm ứng được một đạo cực kỳ ánh mắt lạnh như băng, tại mọi ánh mắt bên trong, chỉ có ánh mắt kia cường đại nhất, như có thực chất, để Tô Trần trong nội tâm cảm nhận được một cỗ nhoi nhói, một cỗ có chút cảm giác nguy cơ thăng lên đi lên. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn đi qua, chỉ gặp ánh mắt kia lại không phải từ Bắc viện chuyển đến, mà là đến từ Tây viện bên kia. Ánh mắt này chủ nhân, là Tây viện một tên anh tuấn người trẻ tuổi. Người này gặp Tô Trần nhìn phía hắn, liền cũng cười lạnh nhìn trở về, trong lúc nhất thời, ánh mắt hai người ở giữa không trung một hồi lâu điện quang thạch hỏa quấn giao. Tây viện người, Tô Trần vậy mà không biết, chính mình lúc nào lại đem Tây viện người đắc tội. Tô Trần, ngay vào lúc này đợi, thất quận chúa nhảy nhảy nhót nhót đi tới. Khó được nàng không có mới mở miệng chính là cho ăn mà gọi là Tô Trần danh tự, đây cũng là một kiện chuyện hiếm lạ. Trước đó ở trên phi thuyền làm sao không nhìn thấy ngươi? Tô Trần hỏi. Hi hi, bản quận chúa làm sao lại thừa học viện loại kia chậm như là rùa đen phi chu? Đương nhiên là thừa vương thất chuyên dụng phi chu tới rồi, ngươi khả năng không biết, ta so với các ngươi muộn xuất phát dòng giá 7 ngày, nhưng là đồng thời đến nơi đâu. Thất quận chúa nháy mắt ra hiệu, muốn làm ra một cái tiện hề hề biểu lộ, nhưng bởi vì nàng là cái mỹ nữ, cho nên loại vẻ mặt này không hư hao chút nào nàng nhắn trị, ngược lại để nàng hiện ra mấy phần hồn nhiên đáng yêu đến. Chỉ có thể nói thượng thiên chính là không công bằng, mỹ nhân thế nào đều đẹp, mà xỉu nhân cũng là thế nào đều xấu. Dù cho thất quận chúa luôn luôn đều là không chút nào che giấu nàng ác liệt bản chất, nhưng bộ này mỹ lệ tối ra, hay là trêu đến rất nhiều người trẻ tuổi đối với nàng cảm mến không gì sánh được. Đúng rồi, tiên nhiên tỷ tỷ mấy ngày trước đã rời đi vương đô, cùng cái kia cổ linh nhi cùng đi. Thất quận chúa lại nói. Ân. Tô Trần nhẹ gật đầu, Nguyễn Yên Nhiên muốn đi sự tình hắn đã sớm biết, mà lại hai người đã sớm tạm biệt qua, cho nên giờ phút này Tô Trần cũng là cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng. Ta chính là cảm thấy cái kia cổ linh nhi rất thần bí, cảm giác có chút là lạ. Thất quận chúa cau mày nói ra. Ta nhìn ngươi là ghen ghét người ta mỹ mạo đi. Tô Trần cười nói. Ai, nói cái gì đó? Chẳng lẽ bản quận chúa không có nàng xinh đẹp không? Thất quận chúa không phục ngực, nếu như người không biết, chỉ sợ sẽ còn coi là thất quận chúa không phải tại cùng người ta sánh bằng mạo, mà là tại sò chỗ đó lớn nhỏ. Bất quá, Bàng Lương Tâm nói, nếu quả như thật nếu bàn về mỹ mạo lời nói, chỉ sợ thất quận chúa cùng cái kia cổ linh nhi rất khó phân ra thắng bại. Chỉ là giữa hai người khí chất khác biệt rất lớn, thuộc về không đồng loại hình thôi. Đúng rồi, lần trước phụ vương đối với ngươi luận võ chọn rể biểu hiện rất hài lòng, mặc dù ngươi không có trở thành phò mã, nhưng biểu hiện biết tròn biết méo. Từ giờ trở đi, ngươi chính thức là bản quận chúa người. Phi phi phi, ngươi chính thức là con phụ thân vương người. Thất quận chúa Mai Phong lẫm liền nói. Chương 1936 Hồng Nhan Họa Thủy chương 1936 Hồng Nhan Họa Thủy cần biết trước kia Tô Trần chỉ là thượng thân vương bồi dưỡng một người trẻ tuổi mà thôi, toàn bộ vương đô còn có mấy trăm hào giống hắn người trẻ tuổi như vậy. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Tô Trần nhận lấy thượng thân vương tán thành, có tư cách trở thành thượng thân vương chính thức phụ tá. Trở thành thượng thân vương phủ người có chỗ tốt gì a? Tô Trần cười hỏi. Chỗ tốt đương nhiên là có rất nhiều, thượng thân vương phủ có thể bảo kê ngươi, nếu như gặp lại lần trước từ gia loại tình huống kia, ngươi trực tiếp báo thượng thân vương phủ danh hào là được rồi. Thất quận chúa không chút nghĩ ngợi nói ra. Tô Trần cười không nói, hắn cũng không cần thượng thân vương phủ bảo bọc chính mình, thậm chí uống máu minh sự tình, hắn cũng càng hy vọng tự mình giải quyết, mà không phải mượn nhờ thượng thân vương phủ lực lượng. Ngay vào lúc này lợi, Tô Trần đột nhiên cảm thấy một cỗ sát ý mãnh liệt hơn ánh mắt, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hay là vừa rồi cái kia Tây viện người trẻ tuổi. Giờ phút này, cái kia Tây viện người trẻ tuổi nhìn xem Tô Trần cùng thất quận chúa đứng chung một chỗ, trong mắt sát ý đơn giản như là muốn hóa thành thực chất bình thường, nếu như sát ý có thể ngưng tụ thành đao lời nói, thời khắc này Tô Trần đã bị đao cắt chém thành từng mảnh từng mảnh. Không biết vì cái gì, Tô Trần liền có một loại trực giác, người này sở dĩ đối với mình địch ý lớn như vậy, cùng mình bên người thất quận chúa khẳng định thoát không khỏi liên quan. Đó là ai? Tô Trần trực tiếp chỉ vào cái kia Tây viện người tuổi trẻ phương hướng, đối với thất quận chúa hỏi. Đó là Tiết Động. Thất quận chúa chỉ nhìn một chút liền nói ra. Quả nhiên đoán không lầm, nha đầu này quả nhiên là nhận biết. Hắn làm sao một mực xem chúng ta? Tô Trần hỏi. Mặc kệ nó. Thích xem không nhìn thất quận chúa cao mũi một cái, gặp Tô Trần còn nhìn xem nàng, liền giải thích nói, cái này Tiết Động là Tây viện trước mắt thực lực xếp hạng thứ nhất thiên tài. Hắn mặc dù xuất thân bình dân, bất quá thiên phú không tồi, lại thêm bản thân hắn cũng hơn 40 tuổi, rốt cục tại năm nay trở thành Tây viện thứ nhất. Hơn 40. Tô Trần có chút im lặng, gia hỏa này vậy mà hơn 40, chỉ xem bề ngoài thật đúng là nhìn không ra. Đương nhiên, đối với tìm vũ cảnh võ giả tới nói, 40 tuổi cùng 20 tuổi không có khác nhau rất lớn, đều là người trẻ tuổi. Lại thêm rất nhiều 40-50 tuổi võ giả bề ngoài đều cùng hơn 20 tuổi không khác, loại này khác biệt liền càng thêm không rõ ràng. Lần này mê vụ đảo thí luyện, phụ vương phái người tìm hắn, muốn cho hắn tại trong thí luyện có cơ hội liền bảo hộ ta. Thất quận chúa không để ý nói ra, bất quá, phụ vương còn tìm rất nhiều những người khác, hắn chỉ là bên trong một cái thôi. Đại khái, đây chính là hắn tại sao muốn nhìn chằm chằm vào chúng ta nhìn nguyên nhân đi. Dạng này à? Tô Trần lớn tiếng. Bất quá, tại Tô Trần xem ra, chỉ là bảo hộ thất quận chúa nguyên nhân này, còn không cách nào giải thích vì cái gì cái kia Tiết Động ánh mắt mang theo sát khí. chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích, đó chính là chuyện giữa nam nữ, cái này Tiết Động đối với thất quận chúa có ý tứ, cho nên mới đối với Tô Trần đằng đằng sát khí. Lại thêm, lần này Thượng Thân Vương phái người phó thác cái này Tiết Động bảo hộ thất quận chúa, đoán chừng chuyện này cũng là để Tiết Động bành trướng, nội tâm dục dịch, cảm thấy mình có tư cách có thể dòm ngó mỹ nhân phương tâm. Dưới loại tình huống này, Tô Trần cái này luôn luôn cùng thất quận chúa rất thân cận ra hỏa, tự nhiên trở thành trong mắt của nó đinh. Chớ nói chi là thất quận chúa từ tới đằng sau, từ trước đến nay Tô Trần xì xào bàn tán, chuyện cho vui vẻ, nghiêm nhiên một bộ quan hệ rất tốt bộ dáng, càng làm cho nó không có khả năng tiếp nhận. Thất quận chúa còn tại hưng phấn liễu dịu nói chuyện, hoàn toàn không có ý thức được mình đã thành hồng nhan họa thủy. Qua không lâu, một lao giả ngự phong mà đến, coi tu vi, nghiêm nhiên là một vị hóa thần cảnh đại cường giả. Lao giả này chính là toàn bộ Thiên Nguyên học viện ba tên phó viện trưởng một trong, hôm nay mê vụ đảo thí luyện chính là do hắn đến chủ trì. Tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nghe tên phó viện trưởng này giảng thuật liên quan tới mê vụ đảo điện cố. Mê vụ đảo vốn là một chỗ không người bí cảnh, về sau bị Thiên Nguyên học viện cường giả phát hiện, thế là nơi này liền trở về Thiên Nguyên học viện. Tại Thần Lưu đảo còn có rất nhiều giống mê vụ đảo chỗ như vậy, bởi vì Thần Lưu đảo quá lớn, nhân khẩu lại không đủ nhiều, hoang vắng, cho nên còn có rất nhiều chỗ như vậy còn chờ khai quật. Không thể không nói, cái này Thần Lưu đảo quả nhiên là một mảnh bảo địa. Cũng khó trách những cái kia đến từ Trung Châu tổ tiên, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian vài năm, liền có thể đem võ đạo phát triển đến vượt xa Trung Châu đại lục tình trạng. Tô Trần nội tâm cũng là cảm thán, Trung Châu đại lục đều sắp bị đám võ giả đào móc đến nút sấp, nhưng Thần Lưu đảo lại vẫn có nhiều như thế đợi đào móc bảo tàng. Quả nhiên là hạn hạn chết, đúng lúc chết, nếu để cho Trung Châu đại lục các cường giả tìm tới đến Thần Lưu đảo đường, vậy còn không đến điên rồi. Mê vụ này đảo tổng cộng chia làm 10 tòa thí luyện hòn đảo, từ thứ nhất đảo đến thứ 10 đảo, độ khó theo thứ tự biến cao. Thứ nhất đảo đơn giản nhất, thứ 10 đảo khó khăn nhất. Tham gia thí luyện giả từ thứ nhất đảo bắt đầu khiêu chiến, nếu như khiêu chiến thứ nhất đảo thành công liền có thể tiến vào thứ hai đảo, cứ thế mà suy ra. Nếu như thí luyện giả ở đâu một tòa đảo thất bại, như vậy thành tích liền đến tòa kia đảo mới thôi, không được lại tiếp tục hướng xuống khiêu chiến. Về phần cuối cùng xếp hạng, dựa theo khiêu chiến thành công hòn đảo số lượng đến sắp xếp, nếu như khiêu chiến thành công đảo thứ 5, liền so chỉ khiêu chiến thành công đảo thứ 4 xếp hạng cao hơn. Mà nếu như đồng dạng đều là đảo thứ 5 lời nói, thì nhìn khiêu chiến thành công tổng cộng thời gian sử dụng thiếu bài danh phía trên. Như vậy thiết kế quy tắc tranh tài đã đơn giản lại hợp lý. Những năm qua mê vụ này đảo kỷ lục cao nhất là khiêu chiến thành công đệ tử đảo, về phần thứ 10 đảo, đó là một cái truyền thuyết, còn chưa từng có người chân chính chạm tới. Tuyên bố xong quy tắc đằng sau, tất cả mọi người nguyên địa chỉnh đốn một đêm, liền chuẩn bị ngày thứ 2 tiến vào mê vụ đảo. Tất cả học sinh có thể tại nguyên chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, cũng có thể ở trên phi thuyền nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một đêm đằng sau, tất cả mọi người tinh thần vô cùng phấn chấn. Một lần nữa tụ tập ở trên không địa chi bên trên, tất cả mọi người trong tay đều được cấp cho một viên thí luyện ngọc giản. Tốt, hiện tại bắt đầu tiến vào mê vụ đảo. Cần nhắc nhở các ngươi là, mê vụ này đảo có nhất định tính nguy hiểm. Theo hòn đảo đẳng cấp tăng lên, độ khó tăng lên, tính nguy hiểm cũng là tăng lên. Các ngươi nhất định phải lượng sức mà đi. Nếu như cảm giác nguy hiểm, liền bóp nát thí luyện ngọc giản truyền tống đi ra. Nghe được phó viện trưởng cảnh cáo này lời nói, rất nhiều người âm thầm nghiêm nghị, nhưng cũng có thật nhiều người ngược lại ma quyền sát trưởng, tràn đầy đấu trí. Đương nhiên còn có rất nhiều không có tham gia qua mê vụ đảo thí luyện người, quan tâm hơn, hiếu kỳ chính là, mê vụ này đảo đến cùng ở nơi nào? Làm sao đi vào? Phải biết bọn hắn tới thời điểm đều đã ở trên phi thuyền nhìn thấy, nơi này chính là một mảnh hoang dã, căn bản cũng không có cái gì hòn đảo. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, tiến vào mê vụ đảo đi. Bộ kia viện trưởng nhìn sát trời một chút, nói ra. Rất nhiều tân sinh đều là một mặt mờ mịt, tiến vào mê vụ đảo, làm sao tiến vào? Mê vụ đảo ở nơi nào? Nhưng những cái kia lão sinh, nhưng đều là từng cái đã tinh trước dáng vẻ, đứng ở nơi đó lặng lặng chờ đợi.